Chương 430, thần ma cùng đến 6 đại cường giả. Đây là một cái rất dài cố sự. Từ gặp phải Lê Chí, trở thành Chí Tôn Điện Đường hậu tuyển nhân, lại tới ngàn vạn bí giới, Diệp Hàn vì sao lựa chọn Vân Dương bí giới, vân vân. Diệp Hàn chính mình một người đầy đủ nói rồi một thời gian uống cạn chén trà. Ở trong quá trình này, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đều không nói gì, chỉ là cao mày lặng lặng nghe, nỗ lực tiêu hóa. Khi làm đem lai lịch của chính mình nói xong, từng có một thời gian uống cạn chén trà, Diệp Hàn lúc này mới nhìn thấy Địch Hổ cùng Bành Hải Dương nhìn nhau, ánh mắt từ từ trở nên thanh minh lên, có thể đáy mắt nghiêm nghị vẫn như cũ không ít. Diệp Minh, ý của ngươi là chúng ta sinh tồn này một chỗ vương, chỉ là các ngươi Chí Tôn Điện Đường dự bị đệ tử rèn luyện chẳng, mà các ngươi đều là mỗi một thế giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Diệp Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, có thể nói như vậy. Đạt được Diệp Hàn khẳng định đáp lại, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương sắc mặt lại trở nên không dễ nhìn. Chính mình cố thổ, chỉ là người khác một cái rèn luyện chàng. Thuyết pháp như vậy, ai sẽ cảm thấy thoải mái? Có thể Diệp Hàn giải thích đã rất tỉ mỉ, bọn họ cũng có thể phán đoán ra được, cái này có thể là thật sự. Không chỉ là Vân Dương bí giới, cùng Vân Dương bí giới sắp xỉ bí giới, còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái. Chúng nó phải làm đều là thuộc về Chí Tôn Điện Đường tài sản, chỉ là sinh sống ở trong đó bọn họ chính mình cũng không biết thôi. Không thoải mái, nhưng hay là muốn tôn trọng hiện thực. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương dùng thời gian thật dài, mới để hai người mình thoát khỏi loại tâm tình này trên quấy nhiễu. Dù sao dựa theo Diệp Minh Hà lời giải thích, không chỉ là Vân Dương bí giới, liền ngay cả hắn cố thổ Thiên Nguyên Đại Lục cũng chỉ là lựa chọn dự bị đệ tử hạt giống thổ nhưỡng. Vừa nghĩ như thế, địa vị của bọn họ đúng là không có quá nhiều không giống. Rốt cuộc tìm được một tia cân bằng, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương sắc mặt lúc này mới trở nên đẹp đẽ một chút, một lần nữa đem tâm tư kéo tới Thần Đỉnh cùng Dương Tiễn trên người. Vân Hải giới thiếu giới chủ, Thần Đỉnh thiếu chủ, Dương Tiễn. Nguyên lai, ngoại trừ Diệp Hàn ở ngoài, toàn bộ Vân Dương bí giới đại đa số thiên tuyển chi đều gia nhập Dương Tiễn sáng tạo Thần Đỉnh. Chẳng trách, ở trong lịch sử ghi chép thiên tuyển chi mỗi khi gặp phải, chắc chắn lẫn nhau tranh đấu cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, nguyên lai bọn họ dĩ nhiên lấy Dương Tiễn vì là ràng buộc liên hợp lên. Tất cả đều ở Diệp Hàn giải thích bên trong chân tướng rõ ràng. Đồng dạng, bọn họ cũng biết Diệp Hàn mục tiêu. Cột mốc, thiên tuyển chi mục tiêu đều là cột mốc, Diệp Hàn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao, chỉ có chiếm được cột mốc mới có thể trở thành là Chí Tôn Điện Đường đệ tử chính thức. Nghe xong Diệp Hàn giải thích, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đáy lòng nghi hoặc, đối với Diệp Hàn tình cờ nghi kỵ, lúc này mới rốt cục hóa thành hư không, tâm thái một lần nữa trở nên ôn hòa lên. Diệp Minh, ngươi định làm gì? Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi quyết định làm sao, huynh đệ chúng ta hai người đều sẽ to lớn ủng hộ ngươi. Nếu là không có ngươi, chúng ta đừng nói bị những kia thiên tuyển chi xem là chất dinh dưỡng giết chết, khả năng đã sớm chết ở Vân Dương đại điện bên trong. Hiện tại cột mốc đã giáng lâm, hai huynh đệ chúng ta tuy rằng không tính mạnh bao nhiêu, nhưng là có thể bại trên bàn tiệc, có chuyện gì, ngươi xin cứ việc phân phó. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương nói, âm thanh như chặt đinh chém sắt, trong mắt trong suốt. Mà thấy cảnh này, Diệp Hàn tự nhiên vui mừng khôn xiết. Chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh. Kỳ thực đang giải thích trong quá trình, hắn vẫn đang lo lắng Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hội hiểu lầm hắn, thậm chí phát sinh cắt đứt, trở mặt thành thủ. Cũng may, tình cảm của bọn họ tích lũy tương đương thâm hậu, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương cũng không phải như vậy ngoan minh không thay đổi người, chỉ là mất một lúc liền muốn thông, rất là thuận lợi. Vì lẽ đó, Diệp Hàn nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, nói, tạm thời còn không có gì dự định. Tất cả chờ cột mốc chân chính xuất thế mới có thể làm tiếp tính toán. Còn chúng ta hiện tại, đương nhiên vẫn là lúc trước hướng về Đoạn Kiếm Thành, nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi đại chiến. Chờ đợi đại chiến. Đơn giản bốn chữ, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương trong cơ thể nhiệt huyết đã không nhịn được sôi trào lên, đặc biệt là đang nghĩ đến, Dương Tiễn Thần Đỉnh cũng là tương lai mình kẻ địch sau khi, ánh mắt của hai người càng thêm sắc bén, lộ hết ra sự sắc bén. Thiên sát thiên tuyển chi, người đều có thể giết. Được. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương liên thanh đáp lại, nóng rực ánh mắt lần thứ hai rơi vào Diệp Hàn trên người, nói, Diệp Minh, khoảng thời gian này ngươi cũng không thể lại giấu giốt, nhất định phải cố gắng giáo dạy chúng ta, một ít võ học bí pháp cũng không muốn giấu giếm giếm. Bằng không, lấy hai huynh đệ chúng ta thực lực bây giờ, dù cho là đi tới, cũng chỉ là bia đỡ đạn mệnh. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, chợt cười to, ha ha ha, đó là đương nhiên. Người khác khả năng không giáo, thế nhưng các ngươi mà, ta đương nhiên muốn dốc túi dạy dỗ. Một phen chơi đùa, nhạc rung rung. Khi, làm, tất cả giải thích rõ ràng, Diệp Hàn, Địch Hổ, Bành Hải Dương ba người trong lúc đó ký kết cũng lập tức biến mất rồi. Phản phất lại trở về ba người cùng đi ra Vân Thủy Thành rèn luyện tháng ngày, lẫn nhau bầu không khí tương đương hòa hợp. Có thể hài lòng quy hài lòng, đối với Địch Hổ cùng Bành Hải Dương yêu cầu, Diệp Hàn cũng không có xem thường, tiếp theo liền bắt đầu hỏi dò hai người hai năm qua tiến bộ tăng trưởng, suy tư làm sao trong thời gian ngắn nhất tăng cường hai người sức chiến đấu. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên, vụ. Diệp Hàn chính đang suy tư làm sao nhằm vào Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người đặc tính lại có thêm trở nên mạnh mẽ thời gian, đột nhiên, chỉ cảm giác tâm thần của chính mình đột nhiên rung động lên, để hắn đột nhiên cả kinh, vội vã quan sát bên trong thân thể bản thân. Mà tất cả những gì chứng kiến, càng làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm lại. Rung động, là từ lâu cùng thần hồn của hắn bản nguyên hòa làm một thể nhân quả nghiệp hỏa dương viêm. Nó đây là ở cảnh báo, có kẻ địch. Diệp Hàn không kịp nghĩ nhiều, lập tức tuôn ra một tiếng hô to, để Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đột nhiên sững sờ. Kẻ địch? Ở nơi nào? Có thể không đợi bọn họ truy hỏi, chỉ nghe xèo. Lợi khí tiếng xe gió đột nhiên truyền đến, để ba người cùng nhau kinh hãi đồng thời, cũng phát hiện âm thanh đầu nguồn phía dưới, đánh lén đến từ dưới thân trên mặt đất. Tình huống khẩn cấp, Diệp Hàn dù muốn hay không, một cước giơ lên, đột nhiên giẫm đang phi thiên thần lằn lớn rộng lớn trên lưng, nặng đến mấy trăm ngàn cân sức mạnh bạo phát, phi thiên thần lằn lớn ra dày thịt béo, vẫn đúng là khá ở, có thể sức mạnh nhưng không thể trực tiếp tán mất, thân thể cao lớn lập tức hướng Diệp Hàn khiến lực một bên độ lệch mà đi. Mà chính là này phiến diện chuyển, trùng hợp cứu nó một mạng. Phi thiên thần lằn lớn chỉ cảm thấy một đạo không nhìn thấy kình phong đột nhiên từ chính mình cổ gian xẹt qua, chỉ thiếu một chút, liền muốn đem nó triệt để xé rách thành hai đoạn, chết không thể chết lại rồi. Quả nhiên có kẻ địch. Là ai? Phi thiên thần lằn lớn trong nháy mắt nổi giận, theo bản năng liền muốn ló đầu tìm kiếm. Nhưng là, Diệp Hàn so với nó càng cẩn thận hơn, không chút suy nghĩ, trực tiếp vỗ một cái bên hông sùng vật túi, phi thiên thần lằn lớn chỉ cảm thấy một luồng sức hút truyền đến, trong thời gian ngắn đã một lần nữa trở lại sùng vật trong túi, an toàn vô cùng. Chuyện này, Diệp Hàn lại muốn chính mình trực diện nguy hiểm. Phi thiên thần lằn lớn kinh hãi. Có thể Diệp Hàn mới là chủ nhân, dù cho nó như thế nào đi nữa hô hoán, cũng không cách nào khống chế Diệp Hàn động tác, nó cuối cùng nhận biết, dù là Diệp Hàn trong tay đột nhiên truyền đến một trận to lớn chấn động. Diệp Hàn rơi xuống đất. Cùng hắn đồng thời rơi xuống đất, còn có địch hổ cùng Bành Hải Dương. May là phi thiên thần lằn lớn bay lượn độ cao cũng không tính quá cao, ba người dựa vào bay lượn lực lượng hạ xuống, không có chịu đến một chút xíu thương tổn. Nhưng bọn họ này vừa rơi xuống đất, cũng nhìn thấy ra tay với bọn họ người, tựa hồ sớm có dự liệu, đang đứng ở hơn trăm trượng phía trước. Phía trước có 6 người. Như vậy số lượng, đối với Diệp Hàn tới nói cũng không tính là gì. Dù sao ở Vân Thủy Cự Thành Vũ đấu trường, hắn vừa giết 17 cái thiên tuyển chi. Tuy rằng đều là thiên nguyên cảnh võ tu, thế nhưng đối với Diệp Hàn tới nói, số lượng thật sự không lại xem như là một vấn đề. Phổ thông thiên nguyên cảnh võ tu coi là thật là tới một người giết một người, đến 100 giết 100, ung dung đơn giản. 6 người cũng không coi là nhiều. Mà khi Diệp Hàn cảm ứng được trên người bọn họ lan truyền mà đến khí tức cùng quần quần khí thế, vẻ mặt nhưng không khỏi hơi chìm xuống. Trước mặt 6 người mặc dù là chạm thành một loạt, có thể 3 người cùng 3 người trong lúc đó vẫn có rất đại không khích, hiển nhiên là hai tổ nhân mã. Mà càng làm cho Diệp Hàn xác định điểm này, chính là trên người bọn họ truyền đến khí tức. Tả Phương 3 người, mỗi cái hoa quan quý phục, trên đầu thậm chí còn phân biệt mang đỉnh đầu màu sắc bất nhất vương miện, nhìn qua lại như là giới trần tục hoàng đế, ung dung hoa quý, một bộ rất là kiêu ngạo rằng dốc. Bọn họ khí tức trên người, Diệp Hàn rất quen thuộc, bởi vì hắn đã từng đụng phải thần đỉnh. Không sai, 3 người này chính là thần đỉnh bên trong người. Đồng thời xem bọn họ y phục trên người cùng đánh dấu, dù cho là ở thần trong đỉnh, địa vị của bọn họ phải làm cũng là khá cao, trước ngực trái đều có một ngọn núi nhỏ tiêu chuẩn, không giống nhau. Nay không khỏi để Diệp Hàn nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại ba vị sơn thần, Thái Sơn Thần, Hành Sơn Thần, Hoàng Sơn Thần. Thần đình người quả nhiên đến rồi. Đối với thần đình người đến đây truy tìm chính mình, Diệp Hàn là đã sớm chuẩn bị. Cái này cũng là hắn sốt ruột rời đi Vân Thủy Thành một trong những nguyên nhân, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là bọn họ dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là ba người khác khí tức trên người, dĩ nhiên cùng bọn họ tuyệt nhiên không giống. Âm u, lạnh giá. Như vậy khí tức, Diệp Hàn cũng rất quen thuộc. Bởi vì nay cùng hắn từng ở Điệp Huyết Ma Quật bên trong giết huyết y thần tướng khí tức trên người có 8 phần 10 tương tự. Mà thân phận của bọn họ, tự nhiên cũng có không cần nói cũng biết, phệ thần tộc, 8 đại thần tướng. Trong 3 người bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là cuối cùng bên phải cái kia một vị. Đây là một người xinh đẹp gầy gò nam tử, sắc mặt trắng bệnh, lông mày, tóc dài cùng môi đều hiện yêu dị màu tím, còn người lúc khép mở, càng có một tia như hỏa hàn mang đang lưu chuyển, cho Diệp Hàn mang đến một loại rất không quen cảm giác. Cái cảm giác này, liền phảng phất là nhìn thấy hắn trong số mệnh túc địch. Nhưng hắn cũng không phải để Diệp Hàn cảm thấy đáng sợ nhất. Vừa vặn ngược lại, 6 người bên trong mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm trình độ, thanh niên tóc tím này là yếu nhất, mạnh nhất, nhưng là đứng ở bên cạnh hắn hai vị kia. Một nam một nữ, quần áo trên người một đen một trắng. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại Hắc Bạch Vô Thường. Có thể hiển nhiên đây là hắn suy nghĩ nhiều. Dù cho Hắc Bạch Vô Thường thật sự tồn tại, cũng có thể là ở thần trong đình á, nhưng bọn họ mang đến cho mình cảm giác ngột ngạt là chân thực, Diệp Hàn ở tại bọn hắn nhìn kỹ, đặc biệt không thoải mái, lại như tầm mắt của bọn họ có thể giết người như thế, đồng thời tràn ngập quỷ dị. Cường giả. 6 người này cũng có thể một mình chống đỡ một phương cường giả, so với hắn ở Vân Thủy trong thành lớn giết chết cái kia 17 cái thiên tuyển chi không biết cao hơn bao nhiêu. Diệp Hàn vẻ mặt nghiêm túc, mà địch hổ cùng Bành Hải Dương càng không cần phải nói, trên mặt đã sớm là trắng xám một mảnh. Mà càng làm cho Diệp Hàn không nghĩ ra chính là, thần đình người làm sao sẽ cùng vệ thần tộc người cùng nhau xuất hiện. Đồng thời nhìn bọn họ hiện tại trạng thái, hiện ra nhưng đã nhận ra thân phận của đối phương, có thể nhưng không có ra tay đánh nhau, đây cũng quá quỷ dị chứ. Lẽ nào, hết thảy đều là bởi vì ta? Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt dĩ nhiên quyến rũ cùng nhau. Diệp Hàn như vậy suy đoán, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị lên. Hắn loại này suy đoán, đương nhiên không phải bắn tên không đích. Vừa vặn ngược lại, hoàn toàn là có lý có chứng cứ. Theo đạo lý nói, thần đình người tìm tới chính mình, này cũng không kỳ quái. Bởi vì ở Vân Thủy Tự Thành, chính mình giết chết chính là thần đình người, ở trước khi chết báo cho Dương Tiễn, hoàn toàn có thể làm được đến. Mà mình và Địch Hổ, Bành Hải Dương gặp lại, trong lúc nhất thời cũng đã quên quá mức đề phòng, bay thẳng đến đoạn kiếm thành phương hướng cản, liền một điểm quấy nhiễu người hai mắt biện pháp đều không có làm, bị người phát hiện cũng hợp tình hợp lý. Có thể phệ thần tộc là làm sao tìm được đến chính mình? Diệp Hàn duy nhất có thể nghĩ đến, dù là Dương Tiễn nói cho điều kiện, chỉ có như vậy mới có thể giải thích trước mặt phát sinh tất cả những thứ này. Thần đình chợt bắt đầu cùng vệ thần tộc bắt đầu hợp tác rồi. Diệp Hàn lập tức ý thức được trước mặt tình thế nghiêm túc trình độ. Nếu như đúng là nếu như vậy, phục tử đối mặt áp lực lại muốn tăng vào rồi. Đương nhiên, hắn đầu tiên muốn giải quyết vẫn là trước mặt phiền phức. 6 đại cường giả, lai giả bất thiện. đây là một hồi tử chiến a. Mà lúc này Diệp Hàn cũng hoàn toàn bày ra sẽ ra điều gì gọi là hấp hối không sợ, cùng địch hổ, Bành Hải Dương không giống, sắc mặt của hắn không chỉ có không hoảng hốt, trái lại bình thản vô cùng, trong mắt nhau lại, nói, vừa nãy, là các ngươi ra tay. Trước mặt 6 người hiển nhiên không nghĩ tới, ở tình huống như vậy, Diệp Hàn lại vẫn có thể không coi ai ra gì lên tiếng chất vấn, không khỏi sửng sở. Này Diệp Hàn có phải là mù? Chúng ta 6 người đứng ở chỗ này, hắn liền không một chút nào sợ sệt. Là giả vờ mê hoặc, hay là thật có trong bóng tối lá bài tẩy? Một câu hỏi dò, bọn họ còn chưa làm khó dễ, nhưng đi đầu tự rối loạn trận tuyến, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thần đỉnh người đã mở miệng, là ta. Ta chính là thần đỉnh thiếu chủ giới trướng, Thái Sơn Vương. Diệp Hàn, ngươi cũng không cần cho ta giả vờ mê hoặc. Ngươi tất cả hướng đi, đều ở chúng ta nhìn kỹ bên dưới, ngươi cũng căn bản cũng không có cái gì lá bài tẩy. Thứ thời, liền đem liên quan với cột mốc ngươi biết đến tất cả nói ra, nếu như hữu dụng, chúng ta còn có thể cho các ngươi một cái sảng khoái, nếu không thì bằng không. Nghe được tự xưng Thái Sơn Vương uy hiếp, Diệp Hàn đấy mắt tinh mang lóe lên, tức giận. Hắn đương nhiên tức giận. Ai đang bị sinh tử uy hiếp thời điểm không tức giận? Có thể Diệp Hàn không những không có tức giận, trái lại nhẹ nhàng nở đủ cười, nói, muốn biết liên quan với cột mốc tin tức. Có thể. Bất quá, ta hẳn là đem tin tức này giao cho các ngươi bên trong phương nào đây? Là Thái Sơn Vương ngươi vị trí thần đỉnh, vẫn là ba vị thần tướng vị trí phệ thần tộc? Có thể. Khi, làm, bao quát Thái Sơn Vương ở bên trong 6 người nghe được Diệp Hàn trước hai câu, đều không khỏi đống dưng cả kinh, không nghĩ tới Diệp Hàn đã vậy còn quá thẳng thắn, trực tiếp khuất phục. Nhưng là, nghe tới câu nói sau cùng, mọi người càng là biến sắc. Đây là khuất phục sao? Đây là gây sự a? Diệp Hàn rõ ràng là muốn dùng loại thủ đoạn này, để bọn họ 6 người gian sản sinh bất hòa. Ý thức được điểm này, Thái Sơn Vương nhất thời cảm giác mình bị sái, trên mặt nổi lên ửng hồng, nổi giận nói, vụ về. Diệp Hàn, ngươi cho rằng bực này vụng về thủ đoạn, liền có thể thành công để chúng ta đấu tranh nội bộ sao? Ngươi đây là muốn chết. Nói, chỉ thấy Thái Sơn Vương đột nhiên xoay cổ tay một cái, lòng bàn tay hào quang tỏa sáng, một thanh giày nặng đại ấn lúc này xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, toàn thân đen kịt, dâng thư ba chữ lớn, thạch dám đảm đương. Nay thính linh chính là Thái Sơn thần chuyên môn, Thái Sơn ấn. Chương 431, lực F3 thần U Minh quỷ hỏa. Ầm. Thái Sơn ấn vừa ra, Diệp Hàn lập tức cảm giác dưới chân chấn động mạnh một cái, lại như là một thanh búa tạ mạnh mẽ đện ở trên mặt đất, một luồng khó có thể hình dung cảm giác nuột ngạt dĩ nhiên là từ dưới chân trực tiếp dâng lên trên, để hắn cảm giác ngực một trận nặng nề. Thái Sơn thần, động thủ rồi. Rất hiển nhiên, hắn nam hiểu chính là sức mạnh một mạch, cầm trong tay Thái Sơn ấn hắn, càng cùng đại địa có kỳ dị nào đó liên hệ, Thái Sơn ấn vừa ra, tựa hồ toàn bộ sức mạnh của mặt đất đều hướng Diệp Hàn hội tụ đến, thật là khó chịu, bị được giằng buộc. Nhưng mà, nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở Thái Sơn thần động tác đồng thời, phân biệt đứng ở hắn hai bên Hành Sơn thần cùng Hoàng Sơn thần cũng động. Tương đồng động tác, hai người đều là xoay cổ tay một cái, hai viên cùng Thái Sơn thần thủ bên trong màu sắc khác nhau có thể hình dạng to nhỏ hoàn toàn tương đồng đại ấn hiện ra, hướng về trước người hư không đột nhiên nhấn một cái. Lúc này, ầm, đại địa lại chiến, có thể trở thành là thần đình bên trong Tam Đại Sơn Thần, ba người bọn họ trước đó chính là hệ đất võ tu, chấp trưởng sức mạnh của mặt đất, lúc này phát động, đương nhiên cũng là bọn họ am hiểu nhất sức mạnh. Ba bên thần ấn, đại địa ba chiến, có thể mang cho Diệp Hàn cảm giác tuyệt không giống nhau. Nếu như nói Thái Sơn Thần chấp trưởng chính là đại địa chi lực, như vậy Hành Sơn Thần trưởng khống, dù là đại địa nhịp đập, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một luồng kỳ lạ gợn sóng từ dưới nền đất truyền đến, không lọt chỗ nào, hướng trong cơ thể hắn chui vào, này cô vô hình gợn sóng liền phản phất là hắn trưởng khống hỏa chi dược động vũ ý. Ở rung động đồng thời, càng ở mạnh mẽ phá hủy cơ thể hắn. Cũng may, Diệp Hàn thân thể vẫn tính cường hãn. Tuy rằng hắn không phải thể tu, vừa vận phụ dòng máu Phượng Hoàng, đồng thời tìm hiểu ra Phượng Hoàng thắng lợi hắn, luật thân thể tốc độ khôi phục tuyệt đối so với cùng cấp thể tu còn cường hãn hơn, có thể nói bất diệt thân thể. Hành Sơn lực lượng của thần phá hủy một ít, hắn liền tự mình khôi phục một ít, hình thành một cái tuần hoàn. Nếu như chỉ là nếu như vậy, Diệp Hàn còn chịu nổi. Mà khi Hoàng Sơn thần thúc động trong tay Sơn thần đại ấn, tình huống lần thứ hai chuyển tiếp đột ngột, ầm. Diệp Hàn cảm giác thân thể đột nhiên chìm xuống, đỉnh đầu trên bầu trời tựa hồ có một ngọn núi lớn trực tiếp đè ép xuống. Cái cảm giác này, Diệp Hàn tương đương quen thuộc, bởi vì hắn đã từng cảm thụ quá, thậm chí còn có thể tự tung trọng lực. Đây là đại địa trọng lực, một loại kỳ lạ sức mạnh. Trọng lực gia trì, sức mạnh uy thế, hơn nữa đại địa mạch động, trong nháy mắt, Tam Đại Sơn thần thần thông cùng nhau giáng lâm, để Diệp Hàn sắc mặt lập tức nhất bạch. Này chớ nói chi là Bành Hải Dương cùng Địch Hổ, hai người bọn họ biểu hiện lại càng không có thể, này vẫn là Diệp Hàn chủ động chịu đựng trong đó phần lớn sức mạnh kết quả. Dù sao, cái nào sợ hai người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải Tam Đại Sơn Thần một trong đối thủ. Cường hãn, làm người giận sôi cường hãn. Tam Đại Sơn Thần liên thủ, chân nguyên cảnh tứ phẩm trở xuống võ tu tuyệt đối giang không được. Mà này còn chỉ là ba người động thủ à, cái khác ba người còn không nhúc nhích đây, thế tiến công liền kinh người như vậy, nếu như 6 người cùng tiến lên, lại sẽ là như thế nào khủng bố. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương sắc mặt trắng bệnh, nội tâm tuy rằng tràn ngập không cam lòng, nhưng phát động không được bất kỳ phản kích. Ý chí của bọn họ đều sắp muốn bị phá hủy rồi. Liên nỗ lực chống đối đều không làm được, phản kích lại nói nghe thì dễ. Nhưng mà Diệp Hàn cùng tình trạng của bọn họ vừa vặn ngược lại, đáy mắt tránh qua một tia đáng tiếc, ý chí chiến đấu sục sôi. Đáng tiếc, không thể thành công. Diệp Hàn là đang nói trước hắn ý đồ để Tam Đại Sơn Thần cùng Vệ Thần tộc ba đại thần tướng đấu tranh nội bộ mưu kế. Kỳ thực hắn đã sớm biết, sẽ không như thế đơn giản liền thực hiện, có thể vì cái kia một tia cơ hội, hắn vẫn là làm ra thử nghiệm. Thất bại, hợp tình hợp lý. nhưng hắn không nghĩ tới Tam Đại Sơn Thần động thủ nhanh như vậy, để hắn đều suýt nữa chưa kịp phản ứng. Đại địa chi lực, đại địa mạch động, trọng lực, ba người gia trì, sát thực rất mạnh, có thể vẫn chưa thể đạt đến hắn không thể chống đối cực hạn. Vừa vặn ngược lại, này nhưng lập tức xúc động hắn đáy lòng vô biên chiến ý muốn giết ta. Tốt, đến đánh đi. Xem cuối cùng ai có thể sống đến cuối cùng. Theo một tiếng quát lớn ở đáy lòng vang lên, chỉ thấy ở Diệp Hàn trên người, ánh vàng tỏa ra, một bộ do từng cái màu vàng vẽ hoa văn tạo thành cuộn tranh ở ngoài thân thể hắn hiện lên, viên cổ phượng văn. Cao quý mà cao ngạo khí tức bốc hơi mà lên, hỏa diễm như biển, cũng không phải tầm thường biển rộng, bên trong chí ít gánh chịu nhiều loại vũ ý, trong đó càng bao quát sức mạnh một đạo hỏa chi bạo liệt vũ ý, cùng đại địa mạch động tương đương hỏa chi dược động vũ ý, còn có, dù là hắn ngày xưa từ ma ảnh trên người cướp đoạt mà đến kỳ lạ năng lực, trọng lực không gian. Lấy sức mạnh đối với sức mạnh, lấy nhịp đập đối với nhịp đập, lấy trọng lực đối với trọng lực. Đây chính là Diệp Hàn phản kích. Đối chọi gay gắt, chính diện cứng rắn chống đỡ, không ai nhường ai. Trong nháy mắt, Tam Đại Sơn Thần sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Mạnh mẽ. Ở Diệp Hàn trên người, bọn họ dĩ nhiên cảm nhận được so với mỗi người bọn họ đều cường hãn hơn khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nếu như là một chọi một, Diệp Hàn hoàn toàn có thể ung dung nghiền ép bọn họ. Dù cho là hiện tại, khi làm, Diệp Hàn bên ngoài thân bốc hơi hỏa diễm thiêu đốt mà lên thời điểm, bọn họ cũng không khỏi cảm thấy một trận hãi hùng kết vía. Bởi vì ở Diệp Hàn trên người, bọn họ cảm thấy cùng sức mạnh của chính mình hoàn toàn đối lập gần sóng. Diệp Hàn dĩ nhiên trưởng không nhiều như vậy thần thông cùng vũ ý. Sao có thể có chuyện đó? Hắn còn trẻ như vậy. Phải biết, ba người bọn họ mặc dù có thể nắm giữ những này vượt xa cùng cấp võ tu năng lực, hoàn toàn là bởi vì trong tay ba bên thần ấn. Có thể Diệp Hàn chỉ bằng sức một người, thậm chí không cần bất kỳ ngoại giới trợ giúp, liền đủ để cùng ba người bọn họ chống đỡ. Đây là một loại thế nào mạnh mẽ? Đối mặt như vậy Diệp Hàn, tuy rằng còn chưa chân chính giao thủ, Tam Đại Sơn Thần cũng đã có loại cảm giác nhẹ thở. Mãi đến tận xuất hiện ở tại bọn hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao thôi anh ở báo cho ba người bọn họ chấp hành đổ giết Diệp Hàn nhiệm vụ thì nhiều lần căn dặn, phệ thần tộc người không trình diện, tuyệt đối không thể độc thủ, càng nói nhất định phải cẩn thận. Ba người đổ giết một người, còn cần cẩn thận, cũng mượn người khác sức mạnh. Tam Đại Sơn Thần vốn là đối với thôi anh cảnh kỳ là không thể nào hiểu được, thậm chí cảm thấy người sau có chút quá to lớn để tiểu làm. Mà mãi đến tận xuất hiện ở tại bọn hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, thậm chí vui mừng chính mình ba người vẫn là phục tùng thôi anh mệnh lệnh. Nếu như không có phệ thần tộc ba người ở bên, Diệp Hàn e sợ hiện tại đã nổi lên triển khai lạnh lẽo thế tiến công chứ. Dù cho là trước mặt thế cuộc, bọn họ đều có chút không chịu được nữa, làm sao có thể ứng phó Diệp Hàn đón lấy đánh giết. Nghĩ đến đây, Thái Sơn Thần ba người sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu căm tức phệ thần tộc ba người, hét lớn, các ngươi còn ở chờ cái gì? Phệ thần tộc ba người, Bạch Y thần tướng, Hắc Y thần tướng, Tử Y thần tướng. Nếu như là đang tầm thường thời điểm, bị Thái Sơn Thần ba người như vậy quát mắng, bọn họ đã sớm nổi giận. Có thể hiện tại, quá đặc thù. Từ bên trong vòng chiến khí thế gợn sóng, bọn họ cũng có thể nhìn ra, Thái Sơn Thần ba người lại bị Diệp Hàn một người cho ngăn chặn rồi. Đây là cỡ nào kinh người sự thực. Bọn họ cũng rốt cục thừa nhận, Diệp Hàn thực lực, sát thực đã vượt xa bọn họ. Động thủ, nhất định phải lập tức động thủ. Nếu không thì, Diệp Hàn một khi thở qua khí, giết chết Thái Sơn Thần ba người bọn họ, chính mình ba người cũng tất nhiên không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, dù cho có thể kéo dài hơi tàn đảo mạng, cũng nhất định không xong nhiệm vụ. Mà một khi không xong nhiệm vụ, liền muốn bị thiếu chủ trách phạt. Một nghĩ đến đây, ba đại thần tướng sắc mặt lập tức nhất bạch, tựa hồ là nghĩ tới điều gì làm người sợ hãi sự tình, lại không nửa điểm do dự, liền có thể ra tay. Ta đi tới. Xuất thủ trước, là Tử Ý thần tướng. Chỉ thấy khuôn mặt yêu dị hắn, lúc này trên mặt đã là vô cùng lo lắng, vung hai tay lên, một đoàn đồng dạng vì là màu tím ngọn lửa yêu dị ở hắn trước ngực lặng yên bay lên, đây chính là hắn bản mệnh hỏa diễm, U Minh Quỷ Hỏa. Mà đồng dạng, cái này cũng là Diệp Hàn trước đó ở trên người hắn cảm nhận được quỷ dị cội nguồn. Lúc này nhìn thấy ngọn lửa màu tím dựng lên, Diệp Hàn giờ mới hiểu được, chính mình lúc trước quỷ dị cảm giác đến tột cùng là vì sao. U Minh Quỷ Hỏa, tam giới bảng dị hỏa xếp hạng đệ 328 vị, được xưng là tất cả thần hồn tiên địch, chỉ cần bị nó nhiễm một tia, chắc chắn thần hồn diệt. Đồng thời, đây là linh hồn cấp độ hỏa diễm, căn bản không phải tầm thường sức mạnh có thể chống đối. Linh hồn cấp độ hỏa diễm, làm sao chống đối? Nhìn thấy màu tím U Minh Quỷ Hỏa trong ngáy mắt, Diệp Hàn lông mày lập tức mạnh mẽ cau lên đến. Có phiền phức rồi. Hắn ở hồn đạo trên tuy rằng hơi có thành tựu, cái kia dù là phần tiên thánh ấn, có thể then chốt ở chỗ, lúc này chính đang đại chiến bên trong, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội kết ấn a. Làm sao bây giờ? Vận dụng tiên ma phân thân. Tiên ma phân thân là hắc ám một đạo, trong tay trấn hồn chi nhận càng là hồn đạo lợi khí, hẳn là có thể miễn cưỡng ngăn trở một, hai. Mà giữa lúc Diệp Hàn cau mày đăm chiêu, tìm kiếm giải quyết trước mắt này một nan đề phương pháp thì, đột nhiên, từ thân hồn của hắn nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến một luồng kỳ lạ chấn động, liền phảng phất hắn ở gặp phải nguy hiểm trước đó như thế chấn động, đầu nguồn tự nhiên cũng là đồng nhất cái, nhân quả nghiệp hỏa dương viêm. Vào giờ phút này, ở thân hồn của Diệp Hàn gặp phải U Minh Quỷ Hỏa uy hiếp, từ khi Diệp Hàn đạt được, mãi cho đến hiện tại, xưa nay cũng không từng hiện thân nên địch nhân quả nghiệp hỏa dương viêm, đột nhiên chủ động xuất kích rồi. Nhân quả nghiệp hỏa dương viêm cũng có thể chủ động xuất kích. Nói thật, đối với này Diệp Hàn thật sự không nghĩ tới. Có thể hiện tại, này thật sự hóa thành hiện thực. Ở Diệp Hàn chố mắt ngoác mồm quan sát bên trong thân thể dưới, chỉ thấy nhân quả nghiệp hỏa dương viêm đột nhiên thoát ra hắn linh hải, hóa thành một tia thuần trắng hỏa diễm, liền như vậy trực tiếp che ở U Minh Quỷ Hỏa trước đó. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Chương 432, lấy một địch sáu thủ đoạn toàn mở. So với ta đùa lửa. Khi làm, thuần trắng hỏa diễm từ Diệp Hàn trên người dựng lên, vọt tới phía trước, Tử Y thần tướng trên mặt lập tức lộ ra một tia xem thường. Ở này sợi thuần trắng hỏa diễm trên, hắn xác thực không có cảm nhận được bất kỳ cường hãn uy thế, hầu như cùng phổ thông phàm hỏa như thế, làm sao đặt ở trong mắt. Nhưng là, giữa lúc hắn thần niệm khẽ nhúc đích, chỉ huy chính mình u minh quỷ hỏa bao phủ mà trên thời gian, đột nhiên, khiến cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, hô. Nguyên bản bay nhanh lao đi u minh quỷ hỏa đến giữa đường thời gian, đột nhiên dừng lại, liền phảng phất là nhìn thấy chính mình thiên địch giống như vậy, đứng ở tại chỗ, run lẩy bẩy, cũng không dám nữa đi tới mảy may, bất luận Tử Ý thần tướng làm sao chỉ huy đều bất động. Chuyện gì thế này? U minh quỷ hỏa vẫn không có đụng tới đối phương, nó cũng đã sợ. Tử Ý thần tướng kinh ngạc. Này hoàn toàn không ở trong dự liệu của hắn a, hắn vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này ở tự mình ra tay thì cũng đã nhất định phải kết thúc, bởi vì Diệp Hàn đã rõ ràng bị Tam Đại Sơn thần áp chế ở vậy còn vật chất phương diện áp chế, Diệp Hàn hiện tại thần hồn khẳng định ở vào suốt sáng cao độ bên trong, U Minh Quỷ Hỏa rất dễ dàng liền có thể đột phá tâm thần của hắn phòng tuyến, đối với tinh thần của hắn tạo thành đả kích thật lớn. Nhưng là, bất ngờ xuất hiện, là bởi vì cái kia thuần trắng hỏa diễm. Nhìn Diệp Hàn trước người chập chờn, rõ ràng là ở bảo vệ chủ nhân thuần trắng hỏa diễm, Tử Y thần tướng đáy mắt đột nhiên tránh qua một tia nhuệ mang. Thần hỏa vẹn vẹn là huyền đầu ở chỗ này, liền cho mình U Minh Quỷ Hỏa mang đến áp lực lớn như vậy, rất hiển nhiên, này hỏa khẳng định không phải phàm hỏa, cũng là thần hồn một đạo trên cường hãn hỏa diễm, cấp bậc thậm chí so với mình U Minh Quỷ Hỏa còn cao hơn, bằng không tuyệt đối không thể vừa đối mặt liền để cho mình U Minh Quỷ Hỏa dừng lại. Nghĩ tới đây, Tử Y thần tướng không khỏi lòng sinh ác ý cướp. Mạnh mẽ như vậy hỏa diễm, hắn sao lại không nghĩ đến? Rơi vào Diệp Hàn trong tay, thực sự là quá phung phí của trời. Như thế nghĩ thầm, chỉ thấy Tử Y ma tướng đột nhiên cử động nữa, hai tay khoanh trước ngực, mười ngón thiên phi, từng đạo huyền diệu dấu ấn bị bệnh đi ra, nương theo những này dấu ấn xuất hiện, Diệp Hàn lập tức cảm thấy một luồng tuyệt cường sức hút từ Tử Y thần tướng phương hướng truyền đến, càng làm cho hắn liếc mắt xem thấu cả rồi đối phương ý nghĩ. Muốn đoạt ta nhân quả nghiệp hỏa dương viêm, ngươi thực sự là ở làm xuân thu đại ngộ. Đi, cho hắn một điểm màu sắc nhìn. Tuy rằng nội tâm còn đang vì nhân quả nghiệp hỏa dương viêm nhập vào cơ thể mà ra kinh ngạc, có thể Diệp Hàn cũng cấp tốc vùi đầu vào trạng thái chiến đấu, thử nghiệm ra lệnh một tiếng, chỉ thấy trôi nổi ở hắn trước người này sợi thuần trắng hỏa diễm tựa hồ đã thông linh, ngọn lửa giun lên, lập tức hướng Tử Y thần tướng nào tới. Đắc thủ. Thấy cảnh này, Tử Y thần tướng lập tức cho rằng là chính mình không in dấu lửa quyết phát huy hiệu quả, còn không chờ trên mặt của hắn phóng ra sắc mặt vui mừng, đột nhiên, ầm. U Minh Quỷ Hỏa nên đón rồi. Linh hỏa cứu chủ. Đồng dạng thân là hỏa diễm, tương tự cùng Tử Y thần tướng thần hồn từ lâu hòa làm một thể, nó đối với nhân quả nghiệp hỏa dương viêm nhận biết tự nhiên sâu sắc nhất, trong nháy mắt liền nhận ra được nhân quả nghiệp hỏa dương viêm ý đồ, hộ chủ tâm thiết, dù cho đối với nhân quả nghiệp hỏa dương viêm như thế nào đi nữa sợ sệt, nó vẫn là xông lên. Mà trong nháy mắt này, cùng nó tâm ý tương thông Tử Y thần tướng cũng phát hiện nhân quả nghiệp hỏa dương viêm ý đồ, vẻ mặt đột nhiên biến. Diệp Hàn lại vẫn muốn phản kích. Chuyện này quả thật chính là đối với sự khiêu khích của hắn. Bởi vậy, không chút nghi ngờ, Tử Y thần tướng thậm chí ngay cả nhân quả nghiệp hỏa dương viêm đều không lo nổi cấp đoạn, thao túng u minh quỷ hỏa, hóa thành một cái to lớn quỷ đầu, hướng người sau nhào tới. Đây là linh hồn hỏa diễm trong lúc đó đối kháng. Mà khi hai loại tuyệt nhiên không giống nhưng đều là nhằm vào linh hồn hỏa diễm đụng vào nhau thời điểm, Tử Y thần tướng bị dọa đến, hắn trợn mắt mà nhìn, nhân quả nghiệp hỏa dương viêm không chút lưu tình, trực tiếp đem quỷ đầu kéo xuống một mảnh, tiến tới nuốt chửng rồi. Thật là lợi hại hỏa diễm. Từ lúc này bắt đầu, hắn cũng không còn nhàn rỗi đối với Diệp Hàn phát động bất kỳ công kích, chỉ là nhân quả nghiệp hỏa dương viêm liền đủ để kiềm chế lại hắn, để hắn mệt mỏi ứng đối, đồng thời càng ngày càng đau lòng. Nhân quả nghiệp hỏa dương viêm thực sự là quá mạnh mẽ, đủ khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Ngoại trừ cùng Tam Đại Sơn thần ở ngoài, tân chiến trường lần thứ hai mở ra. Đây là hỏa diễm trong lúc đó giao phong. Đồng thời cùng Tam Đại Sơn thần giao thủ có chỗ bất đồng, ở trận này linh hồn hỏa diễm trong khi giao thủ, Diệp Hàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lực ép Tử Y thần tướng. Thấy cảnh này, vẫn bị bảo vệ sau lưng Diệp Hàn Bành Hải Dương cùng Địch Hổ đã sớm há hốc mồm. Lấy một địch bốn, Diệp Hàn không chỉ có không có rơi vào hạ phong, thậm chí còn có thủ thắng khả năng, tình cảnh này quả thực quá làm người ta kinh ngạc run sợ rồi. Lợi hại, bọn họ sớm biết Diệp Hàn khủng bố, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Hàn dĩ nhiên cường hãn như thế. Mặc dù đối với tay chỉ có 6 người, có thể tình cảnh này so với hắn ở Vân Thủy Cự Thành một chiêu tuyệt sát 17 vị thiên tuyển chi kinh quá nhiều người. Bởi vì đây là một hồi trì cựu chiến, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn hiện lộ ra Diệp Hàn mạnh mẽ. Có thể sau một khắc, bọn họ cũng ý thức được một tia nguy hiểm. Không sai, Diệp Hàn xác thực chặn lại rồi mọi người công kích, thậm chí có thể có thừa lực phát động phản kích. Nhưng là, hắn đối mặt kẻ địch nhưng là đầy đủ 6 cái, đến nay còn có 2 người còn chưa động thủ, vậy thì là Bạch Y thần tướng cùng Hắc Y thần tướng. Chỉ thấy 2 người bọn họ hiển nhiên cũng bị Diệp Hàn cường hãn biểu hiện kinh ngạc đến ngây người, khi làm Tử Y thần tướng cùng một đoàn ngọn lửa màu trắng tinh đánh không thể tách rời ra, mới rốt cục để cho 2 người thức tỉnh, lơ là một chút, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị. Diệp Hàn rất mạnh, thực lực của hắn vượt quá tưởng tượng của mọi người. May là chính mình 3 người nghe theo Điệp Kiệt thiếu chủ sắp xếp, không có ở thần đỉnh người đến trước đó tùy tiện ra tay, nếu không thì 3 người bọn họ hoặc là đã chết ở chỗ này. Không sai, không phải một người không thể cùng là địch, mà là 3 người bọn họ liên thủ đều không nhất định là Diệp Hàn đối thủ. 4 người mới miễn cưỡng hạn chế trụ Diệp Hàn, sức chiến đấu của hắn hiện ra nhưng đã cùng nhóm người mình không cùng đẳng cấp trên. Bất quá, Diệp Hàn đặc sắc biểu hiện cũng chấm dứt ở đây, bởi vì bọn họ rốt cuộc quyết định ra tay rồi. Ta đi tới. Hắc Y thần tướng trước tiên thổ ngôn, ở lời nói truyền đến thời khắc, chỉ thấy hắn xoay cổ tay một cái, lập tức một thanh toàn thân đen kịt như mực trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắc kiếm, tế kiếm, nó thật sự quá nhỏ, quả thực rồi cùng châm như thế, nếu như không tử quan sát kỹ, thậm chí đều phát hiện không được sự tồn tại của nó. Mà khi thanh kiếm này xuất hiện ở Hắc Y thần tướng trong tay thì Diệp Hàn cũng lập tức nghĩ đến ngày xưa Phục Tử từng đã nói với hắn, liên quan với Điệp Kiệt bên người tám đại thần tướng mỗi người giới thiệu. Hắc Y thần tướng, trả lại thuận với Điệp Kiệt trước đó, là một sát thủ, đồng thời không phải bình thường sát thủ, mà là một vị truyền kỳ sát thủ. Hắn chính diện sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là hắn giết người kỹ xảo cũng đã lô hỏa thuần thành, dùng đăng phong tạo cực bốn chữ để hình dung đều không một chút nào quá đáng. Sát thủ, thuần túy vì là giết chóc mà sinh. Lại như trong tay hắn cái kia một thanh trường kiếm màu đen, nhỏ như lông tóc, sắc bén đến cực điểm, bỏ qua tất cả phòng ngự đón đỡ khả năng, đối với nó tới nói, chỉ có một cái công tác, vậy thì là giết người. Hô, trường kiếm ra, bóng người động. Ở Diệp Hàn tầm nhìn bên trong, Hắc Y thần tướng đột nhiên biến mất rồi. Không sai, là cả người hắn đều biến mất, mà cũng không phải là chỉ là trong tay hắn cái kia một thanh trường kiếm. Hắc Y thần tướng đi nơi nào? Diệp Hàn không biết, nhưng hắn thậm chí ngay cả đơn giản nhất tra xét đều không có, thần niệm hơi động, chỉ thấy ở trên người hắn, một luồng khói đen đột nhiên dựng lên, đông dưng ngưng tụ thành một đạo cầm trong tay trường đao bóng người màu đen, dáng dấp dĩ nhiên cùng Diệp Hàn giống nhau như lúc. Đây là Thiên Ma phân thân, làm ám sát, làm đánh lén. Ai còn có thể so sánh Thiên Ma phân thân càng mạnh hơn sao? Những này có thể chỉ là chúng nó bản năng. Bởi vậy, ở Hắc Y thần tướng đột nhiên biến mất trong nháy mắt, Diệp Hàn không hề nghĩ ngợi, liền đem mình Thiên Ma phân thân cho gọi ra đến rồi. Quả nhiên, xuyên thấu qua Thiên Ma phân thân thị giác, Diệp Hàn thấy rõ ràng, Hắc Y thần tướng chính nhận dấu ở mọi người chu vi dưới thân cái bóng bên trong, cầm trong tay chuôi này hắc kiếm, hướng chính mình gấp lượt mà tới. Ha ha, một tiếng cười gằn, Diệp Hàn mặt ngoài còn đang cùng Tam Đại Sơn bạn chi kỳ tay, có thể thần niệm đã sớm khống chế Thiên Ma phân thân một lần lẹn vào hắc ám, đón nhận Hắc Y thần tướng. Bị phát hiện rồi. Cùng lúc đó, Hắc Y thần tướng cũng phát hiện Diệp Hàn biến hóa trên người, càng phát hiện Thiên Ma phân thân, đáy lòng một luồng linh cảm không lành đột nhiên bộc phát ra. Tại người làm một giai sát thủ thời gian, Hắc Y thần tướng vẫn là dựa vào giết người kỹ thuật ăn cơm. Dù cho quy thuận với điều kiện, hắn cũng chưa từng có thay đổi qua chính mình phương thức chiến đấu, bị người phát hiện cũng không phải một lần hai lần sự, nhưng như ngày hôm nay như vậy, ở hắn mới vừa một động tác liền bị người phát hiện, cũng thật là lần thứ nhất. Đồng thời, hắn đối với kỹ xảo có làm người tặc lưỡi cố chấp. Có thể từ cùng Diệp Hàn dung mạo hoàn toàn tương tự Thiên Ma phân thân trên người, hắn nhưng rõ ràng nhận ra được một loại vượt xa chính mình kỹ xảo. Không, này không phải kỹ xảo, đây là bản năng. Diệp Hàn dĩ nhiên cũng tinh thông ám sát một đạo, hắn chỉ có thể nghĩ tới đây sao hơn nhiều. Bởi vì cùng lúc đó, Thiên Ma phân thân đã nhào tới, trong tay chấn ma chi nhận phảng phất tinh từ trên trời hạ xuống, nhắm thẳng vào mi tâm của hắn nơi sâu xa. Đây là một hồi hắc ám giao phong, ám sát cuộc chiến, tự nhiên hung hiểm. Nhưng là đối với Thái Sơn Vương đám người tới nói, sợ hãi càng to lớn hơn. Diệp Hàn lại đỡ rồi, ở ngăn trở ba người bọn họ sau khi, Diệp Hàn liên tiếp đỡ Tử Y thần tướng thần hồn sát chiêu, chặn lại rồi Hắc Y thần tướng tiềm tập ám sát. Hắn bây giờ rõ ràng là ở cùng bọn họ năm người giao thủ, đồng thời còn tiếp tục kiên trì rồi. Diệp Hàn đến cùng khủng bố đến mức nào? Cũng may bọn họ còn có hy vọng. Bất chi bất giác, ở đây tất cả mọi người, bao quát Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người tầm mắt đều rơi vào duy nhất còn chưa ra tay Bạch Y thần tướng trên người. Hắn hội sẽ không trở thành đánh vỡ toàn bộ chiến cuộc điểm mấu chốt. Nhưng mà ngay khi Tam Đại Sơn Thần, Hắc Y thần tướng cùng Tử Y thần tướng năm trong lòng người vẫn còn tồn tại một chút hy vọng thời gian, đột nhiên ầm, một tiếng sét đánh vang bầu trời vang lên. Mọi người kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía đạo kia nổ đùng đột nhiên vang lên địa phương, mà khi bọn họ nhìn thấy âm thanh đầu nguồn, không khỏi lần thứ hai sửng sốt. Diệp Hàn bên người lại xuất hiện một cái Diệp Hàn. Chỉ là, cái này Diệp Hàn không phải màu đen, mà là màu tím, toàn thân tử mang điện quang quanh quẩn, liền thành một vùng, giống như sấm sét rải lụa, liền ngay cả hai con mắt của hắn nơi sâu xa, cũng không ngừng có điện quang lấp lóe. Diệp Hàn vẫn còn có một vị phân thân, đồng thời là hệ xét phân thân. Không sai, đây chính là Diệp Hàn khác một lá bài tẩy, lôi hỏa phân thân. Hắn không có đợi thêm chờ Bạch Tỷ thần sẽ ra tay, mà là chủ động khởi xướng công kích. Đối mặt 6 người, vẫn còn có dũng khí chủ động xuất chiến, đây là cỡ nào tự phụ. Vừa lúc đó, kỳ thực Thái Sơn thần 3 người vẫn là đối với Bạch Tỷ thần tướng hơi có chút tự tin, nhưng là, ngay khi Diệp Hàn cho gọi ra lôi hỏa phân thân trong nháy mắt, Tử Y thần tướng cùng Hắc Y thần tướng sắc mặt nhưng đột nhiên cứng đờ. Tự tin? Từ đâu mà đến? Bạch Tỷ thần tướng cũng sửng sốt. Duy độc Diệp Hàn, khóe miệng cười gần nổi lên. Động thủ? Bạch Tỷ thần tướng dám sao? Từ Phục Tử đối với hắn thổ lộ những kia tin tức bên trong, Diệp Hàn đã sớm biết, này Bạch Tỷ thần tướng thần thông, hắn là vụ đạo võ tu, không sai, chính là nguồn nước tam thể bên trong vụ, am hiểu nhất dù là huyễn đạo, cùng Hắc Y thần tướng hai người có thể nói tuyệt đỉnh hợp tác, một người diễn biến xương mù dày đặc cáo cảnh, một người ẩn nút trong bóng tối đánh lén, hai người phối hợp tuyệt diệu cực kỳ, sớm ở tại bọn hắn còn chưa đăng đỉnh tiên nguyên cảnh đỉnh cao thời điểm, liền đã từng dùng loại thủ đoạn này từng đánh chết chân nguyên cảnh cường giả. Nhưng là vào lúc này, Bạch Tỷ thần tướng phế bỏ, hắn thậm chí ngay cả tự thân linh lực cũng không dám điều động. Phí lời. Ở đây trời lôi đình bên dưới, còn ai dám vận dụng thuộc tính nước linh lực, cái kia không phải là tìm chết sao? Bởi vậy, ngay khi ở ngoài vòng chiến Địch Hổ cùng Bành Hải Dương trong mắt, Diệp Hàn thật sự vô địch rồi. Lấy một địch sáu, lực ép toàn bộ. Bạch Y thần tướng thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không dám, chỉ có thể ở Diệp Hàn lôi hỏa phân thân đánh giết dưới chật vật tranh né. Này chính là thủ đoạn toàn mở Diệp Hàn sao? Nhìn thấy tất cả những thứ này, hai người triệt để sự ngu dại. Chương 433, sáu người liên thủ Minh Vương tái hiện, lấy một địch sáu. Đồng thời sáu người này đều không phải người bình thường, tất cả đều là đứng ở thiên nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ, bất luận một hai đều có chân nguyên cảnh tam phẩm đỉnh cao sức chiến đấu. Tuy rằng lẫn nhau trong lòng có e dè, hay là bọn họ còn cũng không có thể hiện ra cao nhất sức chiến đấu, nhưng dù cho như thế cũng đầy đủ kinh người. Có thể Diệp Hàn biểu hiện kinh người hơn. Thủ đoạn tề mở, ứng đối sáu người. Ai có thể làm được điểm này? Không nghĩ tới. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương cướp đoạt chính mình hết thể ký ức, phát hiện có thể cùng Diệp Hàn khá là, thật sự cũng không còn người thứ hai. Nếu như không phải cột mốc xuất thế, Diệp Hàn sợ là sớm đã đột phá chân nguyên cảnh, thậm chí đạt đến chân nguyên cảnh trung kỳ đi. Đồng dạng tâm thần sợ hãi, còn có Thái Sơn Vương, Tử Ý thần tướng đám người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, vốn là dưới cái nhìn của bọn họ tương đương ung dung liền có thể giải quyết chiến đấu, dĩ nhiên vẫn kéo dài đến hiện tại. Diệp Hàn biểu hiện, thực sự là quá kinh người rồi. Có câu nói tốt, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Võ đạo tu luyện cũng giống như thế. Đặc biệt là thiên nguyên cảnh trở xuống võ tu thiên tài, nhỏ tuổi, tu hành thời gian ngắn, mặc dù có thể chuyển ra nổi danh, hoàn toàn là bởi vì bọn họ ở một cái nào đó điều con đường võ đạo trên siêu cường sở trường. Loại này sở trường, thường thường là cùng cấp võ tu không cách nào so với. Thế nhưng điểm này, ở Diệp Hàn trên người nhưng phát sinh bất ngờ. Hắn phảng phất không có nhược điểm. Không sai. Không phải sở trường quá hơn nhiều, mà là không có nhược điểm. Sức mạnh có thể chống lại Thái Sơn Vương, lại có thể dùng các loại vũ y đối kháng Hành Sơn Vương đại địa mạch động, càng có thể trưởng khống trọng lực tới đối phó Hoàng Sơn thần trọng lực lĩnh vực. Cái này cũng chưa hết. Hồn đạo hỏa diễm lực ép Tử Y thần tướng, một bộ phân thân có thể cùng đắm chìm ám sát một đạo hắc ý thần tướng toàn lực chống lại, mà khác một bộ phân thân thì lại trực tiếp ép tới Bạch Y thần tướng không thở nổi, chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn để cầu tự vệ, căn bản không thể đối với Diệp Hàn tạo thành một chút xíu phiền phức. Đây là cái gì quỷ? Diệp Hàn vì sao như vậy biến thái? Mà cùng lúc đó, mọi người càng ý thức được quan trọng hơn một điểm. Đây là Diệp Hàn cực hạn sao? Không. Xem bước chân hắn Nazi, tiêu sái lưu chuyển ở chiến trường mỗi cái phương hướng, sáu sát mặt người cùng nhau biến hóa, lập tức nghiêm nghị lên. Diệp Hàn còn có dư lực. Đây tuyệt đối không phải hắn sức chiến đấu đỉnh cao. Sáu người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diệp Hàn chỉ phát huy đến trình độ như thế này, liền đủ để ở chính diện chống lại bọn họ sáu người, như vậy nếu như thủ đoạn toàn mở đây. Vậy bọn họ sáu người chẳng phải là muốn huyết tung tại chỗ, toàn bộ chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, lòng của mỗi người đều có chặt. Tiếp tục như vậy không được. Bọn họ đã không thể từng người vì là chiến, nhất định phải liên hợp lại, bỏ đi tất cả lòng nghi ngờ, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng Diệp Hàn, nếu không thì, kết quả của cuộc chiến đấu này, bọn họ khẳng định không thể nào tiếp thu được. Tâm niệm đến đây, Thái Sơn Thần, Hoàng Sơn Thần, Hành Sơn Thần, Tử Y Thần Tướng, Bạch Y Thần Tướng, Hắc Y Thần Tướng sáu người lập tức nhìn chăm chú một chút, không cần nhiều hơn nữa ánh mắt giao lưu, đã rõ ràng trong lòng mỗi người ý nghĩ. Liên thủ, là thời điểm muốn thay đổi chiến cục rồi, không thể lại để Diệp Hàn liền như vậy hung hăng xuống. Bởi vậy, trong nháy mắt, sáu người cùng nhau hướng về vòng chiến trung ương tụ tập. Mà khi Diệp Hàn nhìn thấy động tác của bọn họ, đáy mắt lập tức tinh mang lóe lên, ý thức được bọn họ phải làm những gì. Liên thủ. Nói thật, Diệp Hàn là không sợ bọn họ liên thủ. Không giống trận doanh, tùy tùng người khác nhau, ý chí cũng không giống nhau, như vậy mỗi người bọn họ đều là quá mức bình thường anh tài, cũng thay đổi bọn họ không được trong lúc đó không cách nào phát sinh hoàn mỹ phối hợp chuyện như vậy. Vì lẽ đó, Diệp Hàn căn bản không sợ. Thế nhưng, hắn cũng không có tùy ý 6 người liền như vậy liên hợp lại cùng nhau. 6 người liên hợp, dù sao cũng là một cái phiền phức. Diệp Hàn không sợ phiền phức, thế nhưng hắn sợ thời gian trôi qua. Cụ thể hơn điểm, hắn sợ theo cuộc chiến đấu này không ngừng kéo dài, Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt lại đột nhiên chạy tới. Có loại khả năng này sao? Nhất định có. Nếu bọn họ là nghe theo Điệp Kiệt cùng Dương Tiễn mệnh lệnh đến đây tìm chính mình, khẳng định đã biết được chỗ ở mình phương vị, thậm chí ngay cả cuộc chiến đấu này tiến hành đến thế nào trình độ cũng biết. Cứ như vậy, Diệp Hàn liền càng không thể kéo. Dương Tiễn là có nhanh chóng tới rồi thủ đoạn. Điểm này, ở ngày đó mở ra phục gia tổ thì, Diệp Hàn liền đã hiểu. Điệp Kiệt thân là vệ thần tộc thiếu chủ, hay là cũng có năng lực như vậy. Vạn nhất bọn họ đến rồi, thế cuộc liền không nhất định hướng về thế nào phương hướng phát triển. Hai người này, ở phục tử trong miệng có thể rất là mạnh mẽ, dù cho mình đã thể hiện ra đủ lực chiến đấu mạnh mẽ, hắn vẫn không có nghe phục tử đã nói, mình đã vượt qua Dương Tiễn. Điều này nói rõ cái gì? Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt hẳn là càng mạnh hơn. Ít nhất hai người liên thủ, chính mình không nhất định có thể ngăn được. Huống chi, dù cho mình có thể dựa vào tốc độ cực hạn đảm mạng, như vậy địch hổ cùng Bành Hải Dương đây. Diệp Hàn cũng không muốn nhìn hai người này nhân vì là duyên cớ của chính mình vô tội chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, khi thấy Thái Sơn Thần sáu người chuẩn bị tụ hợp lại một nơi thì Diệp Hàn động. Thái Sơn Thần đám người đoán không sai, hắn xác thực không có phát huy ra 100% sức chiến đấu, liền Kim Ô Linh Thể còn ẩn giấu đi đây. Thế nhưng lần này hắn vận dụng cũng không phải Kim Ô Linh Thể, bởi vì hắn đã lòng sinh sát ý, muốn một lần kết thúc cuộc chiến đấu này rồi. Hô! Ở Thái Sơn Thần đám người nhìn kỹ, chỉ thấy Diệp Hàn xoay cổ tay một cái, lập tức một cái màu vàng nóng hòn đá nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, bị nhẹ nhàng văng trên không trung. Đây là Hoàng Tuyên Thánh Bi. Ầm! Mọi người kinh hãi nhìn thấy. Hòn đá nhỏ này tuy rằng liền như vậy bỗng dưng trôi nổi ở Diệp Hàn đỉnh đầu, nhưng đột nhiên phóng ra vô hạn màu vàng hào quang. Những ánh sáng này không có tản đi, trái lại đầy dẫy một luồng khiến người ta run sợ sức mạnh, đột nhiên hội tụ, hóa thành một cái khổng lồ hình người quang ảnh, có tới hơn 10 trượng. đây là một người trung niên, một thân trường bào màu vàng nóng, mặt trên cửu long quấn quanh, càng đỉnh đầu một cái vương miện, tuy rằng vẫn nhắm mắt lại, có thể Thái Sơn thần đám người vẫn có thể từ trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, nhắm thẳng vào tâm thần của bọn họ nơi sâu xa, ngực nặng nề, trong lúc nhất thời khó thở. Đây là cái gì? Bọn họ sáu người thật sự biện không nhận ra. Thế nhưng bọn họ có thể xác định, đây tuyệt đối chính là Diệp Hàn ép đáy hòm lá bài tẩy rồi. Vì lẽ đó, khi thấy trung niên nhân này quang ảnh hiện lên, sáu người cho là vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức, đương nhiên chính là trung niên nhân này quang ảnh trên người truyền đến quần quần như thế, vừa xa bọn họ trước đó ở bất luận cái nào thiên nguyên cảnh võ tu trên người từng thấy, rất hiển nhiên, hắn khẳng định rất mạnh. Có tin mừng là, Diệp Hàn rốt cục cũng móc ra lá bài tẩy. Móc ra lá bài tẩy, chẳng phải là đại biểu hắn sợ. Nghĩ tới đây, Thái Sơn thần lập tức con ngươi sáng ngời, thần hồn truyền âm tinh chuẩn cực kỳ rơi vào năm người kia trong hai, tăng thêm sức. Hắn sợ rồi. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ được đòn đánh này, nhất định có thể đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi sau cùng. Thái Sơn thần hô to cực kỳ có sức cuốn hút, để chung quanh hắn năm người nghe vậy, lập tức trong mắt đồng thời trợn tròn, tự tin tăng gấp bội. Đúng, Diệp Hàn khẳng định là sợ rồi. Nếu không thì, hắn giữ lấy lớn như vậy ưu thế, lại vì sao phải đột nhiên xốc lên một đạo lá bài tẩy? Khẳng định là bởi vì chỗ dạng. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở Diệp Hàn đòn đánh này. Chỉ cần chịu đựng được, thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về mình đám người. Mà ngay khi sáu tâm thần người phấn khởi thời gian, Diệp Hàn nhưng căn bản cũng không có lưu ý đáy lòng của bọn họ suy nghĩ, một đôi mắt chỉ là rơi vào từ Hoàng Tuyển Thánh Bi trên dựng lên đạo kiếm màu vàng nóng quang ảnh trên. Minh Vương hình chiếu. Đây là trong truyền thuyết Hoàng Tuyển Minh giới trí cao thần. Diệp Hàn phát hiện, lần này chính mình cho gọi ra đến Minh Vương hình chiếu, thình lình muốn so với chi mấy lần trước đều muốn rõ ràng rất nhiều. Đây là ta rốt cục lĩnh hội hủy diệt chân ý duyên cớ, hay là bởi vì ngày xưa Vân Thủy thành tràng đại chiến kia? Diệp Hàn ở đáy lòng làm suy đoán, hay hoặc là hai người đều là nguyên nhân, đều có khả năng. Tuy rằng Diệp Hàn tạm thời không cách nào xác định là nguyên nhân gì, thế nhưng hắn có thể từ Minh Vương quang ảnh trên người cảm thấy, nó uy thế sát thực so với trước càng mạnh hơn. Loại này càng thêm cảm giác mạnh mẽ, vô ý để tâm tình của hắn trở nên càng tốt hơn. Cứ như vậy, hắn đối chiến thắng Thái Sơn thần sáu người nắm càng to lớn hơn rồi. Bởi vậy, tâm tình sung sướng, nhìn lập tức liền muốn tụ lại cùng nhau phía trước Thái Sơn thần sáu người, Diệp Hàn lại không nửa điểm do dự, tâm niệm lấp lóe gian, đôi môi khẽ mở, trong mắt đen nhánh dường như đêm đen ngôi sao, đột nhiên tuôn ra một tia sắc bén cực điểm tinh mang, Minh Vương thất lễ chi Minh Vương một giật đầu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ầm, Minh Vương hình chiếu mở mắt rồi. Tuy nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy này cảnh tượng, nhưng là khi làm tình cảnh này phát sinh, Diệp Hàn đấy lòng vẫn cứ sản sinh một loại không tên cảm giác hưng phấn, liền phảng phất nhìn thấy một vị sừng sững ở bên trong trời đất chí tôn, đột nhiên thức tỉnh rồi. Con ngươi mở đóng, nội bộ chỉ có lạnh lẽo. Ở đây trong nháy mắt, Thái Sơn thần sáu người chỉ cảm thấy trên người áp lực đột nhiên tăng gọn, càng có một loại hủy thiên diệt địa khí thế từ Minh Vương hình chiếu trên người bao phủ tới. Ở nguồn sức mạnh này bên dưới, bọn họ phảng phất là du đang ở trên biển rộng lục bình, phiêu diêu bất định, dù cho chân đạp đại địa, cũng không còn nửa điểm cảm giác an toàn. Đây là thuần túy khí tức tử vong. Loại này hủy diệt khí tức là phát ra từ khung nơi sâu xa, muốn từ linh hồn, ý chí, thân thể trên đồng thời ra tay, tan rã đi ý chí của bọn họ. Gây go. Khi làm nguồn sức mạnh này kéo tới, Thái Sơn thần sáu người vẻ mặt đột nhiên biến hóa. Quá mạnh mẽ rồi. Nguồn sức mạnh này đúng là Diệp Hàn một cái nho nhỏ thiên nguyên cảnh đỉnh cao võ tu có khả năng phát huy được sao? Sáu người cứng lại rồi. Tại này cô thuần túy sức mạnh hủy diệt vây quanh dưới, bọn họ đừng nói lại áp sát, liền núp ních đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dường như một luồng không nhìn thấy cơn lốc, thổi tan chính mình nỗ lực ngăn cản mà ngưng tụ tầng tầng linh lực cùng thủ đoạn, thổi ở trên người chính mình, lập tức, ở sáu người trên người, đều xuất hiện màu đen lấm tấm. Này lấm tấm, là thi ban. Tượng trưng tử vong thi ban. Cơ thể bọn họ, chính ở vào tan vỡ biên giới. May là, bọn họ võ đạo gốc gác đầy đủ thâm hậu, so với phổ thông võ tu có thể kiên trì thời gian dài hơn. Nhưng là, này liền để bọn họ thỏa mãn sao? Không. Bọn họ vẫn cứ chạy không thoát tử vong triệu hoán. Hô. Sức mạnh xung kích, sáu người bên trong rốt cục có người cảm giác mình muốn không chịu được nữa. Là Hắc Ý thần tướng. Ở tất cả mọi người bên trong, hắn đối với thân thể rèn luyện không thể nghi ngờ là yếu nhất. Thái Sơn thần ba người thân là hệ đất võ tu, để phòng ngự mạnh xương đạo, thân thể mạnh nhất, thứ yếu nhưng là còn chưa từng ra tay quá một lần Bạch Ý thần tướng. Hắn là hệ nước võ tu, thường ngày linh lực tầm bổ, đã đủ khiến cơ thể hắn cường độ siêu vượt qua người khác, cuối cùng mới là Tử Ý thần tướng cùng Hắc Ý thần tướng. Hắn không chịu được nữa rồi. Cảm giác thân thể của chính mình chính đang sụp đổ, mà thấy cảnh này, còn lại năm người cũng rốt cục cứng lên. Từ Hắc Y thần tướng trên người, bọn họ phảng phất đã thấy đón lấy chính mình. Chịu đựng, nhất định phải kháng quá nguồn sức mạnh này xung kích. Nay phải làm là Diệp Hàn cuối cùng lá bài tẩy, chỉ cần thành công kháng quá khứ, Diệp Hàn phải làm liền lại không sức đánh một trận. Sử dụng tới như vậy lực ép 6 người chiêu số, hắn còn có thể có mấy phần gốc gác. Thái Sơn thần 6 người chỉ có thể ở trong lòng như thế an ủi mình, còn sắp tan vỡ Hắc Y thần tướng, bọn họ đã không lo được. Có câu nói tốt, từ đạo hữu bất tử bần đạo, chính là cái đạo lý này. Tu luyện giới đều là tăng gốc. Đừng xem thường ngày quan hệ rất tốt, đều thuộc về đồng nhất phe thế lực, nhưng khi đối mặt chân chính tử vong nguy hiểm, không có ai hội không vì mình. Cứu người. Cái kia sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng nhanh, hơn ai sẽ đồng ý làm như thế. Bởi vậy, ở Hắc Y thần tướng không cam lòng mà phẫn nộ vẻ mặt ở dưới, đáy mắt của hắn đột nhiên dựng lên một tia cho ngồi vẻ, tiếp theo một cái trước mắt, hô. Hắn, triệt để tan vỡ. chỉ là cùng tu luyện giới bình thường cái chết không giống. Hắc Y Thần Tướng Tử quả thực quá làm người sợ hãi, cả người hắn liền phảng phất là do vạn ngàn đất cát tạo thành, mà Minh Vương hình chiếu trên người truyền đến sức mạnh chính là một cơn lốc, gió vừa thổi, Sa Nhi liền tản đi. Vì lẽ đó, ở Thái Sơn Thần năm người kinh hãi nhìn kỹ, Hắc Y Thần Tướng chính là như vậy biến mất không còn tăm hơi, thân thể tan rã, biến mất không còn tăm hơi, không thấy hình bóng, mọi người thậm chí ngay cả hắn cuối cùng đều rên cùng tán phách khí tức đều không có cảm ứng được. Đây mới thực là hình thần đều diện. Một khi từ trần, lại như người này xưa nay chưa từng xuất hiện ở quá phía trên thế giới này như thế. Xong. Trong lúc nhất thời, còn sót lại Thái Sơn Thần năm người, người trong lòng người tràn ngập kinh hoàng cùng đối với tử vong kiên kỵ. Bọn họ bị dọa đến. Cái chết như thế, quả thực quá sợ hãi, để bọn họ không tự chủ được tâm thần run rẩy. Có thể chính vào lúc này, phản phất thế muốn đem bọn họ năm người một gậy đánh chết, chỉ thấy Diệp Hàn trên mặt lần thứ hai lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khoe miệng khẽ nhếch, để Thái Sơn Thần năm người triệt để tan vỡ năm chữ, lặng yên phun ra, Minh Vương, 2 giờ đầu. Chương 434, toàn thắng mà đi Dương Tiễn trưởng thành. Minh Vương 2 giờ đầu. Đây là Minh Vương thấy tu lục bên trong ghi chép thứ hai. Nếu như nghiêm ngặt nói đến, này đã không phải Diệp Hàn lần thứ nhất triển khai. Từ lúc hơn một năm trước, ở Vân Thủy Thành cùng Đằng Bạch Hà trong lúc đó chàng đại chiến kia, Diệp Hàn vì cứu vớt lao tổ tông, đã từng hiến tế sinh mệnh, mạnh mẽ sử dụng tới Minh Vương 3 giờ đầu. Cũng chính là khi đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Minh Vương hình chiếu. Mặc dù là ba chiêu, đồng thời xem ra tựa hồ động tác hoàn toàn tương đồng, nhưng trong đó chất chứa uy lực cũng không phải Minh Vương một dập đầu có thể so sánh với, uy lực chí ít tăng vọt 5 phần 10 rất nhiều. Sử dụng tới thủ đoạn như vậy, tự thân đương nhiên cũng phải nắm giữ sử dụng tới như vậy mãnh liệt sát phạt gốc gác. Đã từng Diệp Hàn không làm được, nhưng hắn bây giờ có thể. Ở lĩnh ngộ ra Phượng Hoàng sinh lực sau khi, Diệp Hàn hoàn toàn có thể đem triển khai Minh Vương 2 dập đầu phản vệ hóa thành vô hình, cả người không sẽ phải chịu một chút xíu ảnh hưởng. Đương nhiên, càng then chốt vẫn là hủy diệt chân ý Diệp Hàn đối với hủy diệt chân ý tìm hiểu, đã đủ khiến hắn thành công sử dụng tới Minh Vương 2 dập đầu. Cho tới hiệu quả làm sao, đương nhiên đứng ở vòng tròn ở ngoài địch hổ cùng Bành Hải Dương thị rất trên, càng có thể rõ ràng cho thấy tất cả. Ở tại bọn hắn tràn ngập chấn động, nhưng không nỡ chớp mắt chỉ lo bỏ qua bất kỳ một màn nhìn kỹ, chỉ thấy khi làm trôi nổi ở Diệp Hàn đỉnh đầu vị này Minh Vương hình chiếu lại một lần nữa chắp tay hành lễ thời gian, nguyên bản đã sớm bị nguồn sức mạnh này hạn chế điều động làm, không nhúc nhích Thái Sơn Thần năm người, liền phảng phất là nhìn thấy trên thế giới tối làm người sợ hãi một màn. Đúng. Theo Minh Vương hình chiếu lần thứ hai động tác, trong lòng bọn họ cái kia vẫn chống đỡ lấy bọn họ kiên trì tiếng lòng, rốt cục đứt và mất. Diệp Hàn còn có hậu chiêu. Minh Vương hình chiếu xác thực là hắn cuối cùng thủ đoạn, thế nhưng ai nói cuối cùng thủ đoạn liền nhất định chỉ có một loại thảo phạt phương thức. Ta đã đoán cố sự bắt đầu, nhưng không có đoán được cố sự phần cuối. Đây là Thái Sơn Thần trong lòng cuối cùng một ý niệm. Từ lúc Minh Vương hình chiếu một dập đầu thời điểm, mỗi người bọn họ thân thể, ý chí, linh hồn cũng đã kể bên cực hạn, chỉ cần là một cái nho nhỏ dâm dạng, liền đủ để đem bọn họ triệt để ép vỡ. Mà lúc này, Minh Vương hai dập đầu lại há lại là một con cỏ. Nó quả thực so với một ngọn núi càng trầm trọng. Hô! Từ ý thần tướng không kiên trì được. Cùng hắc ý thần tướng như thế, hắn cũng theo gió tàn đi, mang đi ở trên thế giới này cuối cùng một tia vết tích. Tiếp theo, bạch ý thần tướng, hoàng sơn thần, hành sơn thần. Cuối cùng mới là Thái Sơn Thần. Thân là hệ đất võ tu, nghiên cứu càng là sức mạnh của mặt đất, hắn thể phách không thể nghi ngờ là 6 người bên trong mạnh nhất. Chỉ tiếc, mạnh nhất cũng chỉ đến như thế. Ở địch hổ cùng Bành Hải Dương xem ra, Thái Sơn Thần thật sự chống đỡ đã lâu, so với cái khác không người còn nhiều kiên trì đầy đủ thời gian 3 cái hô hấp, mà thân là công kích khởi sướng giả Diệp Hàn biết, kỳ thực ở Hành Sơn Thần bỏ mình sau một tức bên trong, Thái Sơn Thần cũng đã chết rồi, chỉ là tử chính là thần hồn của hắn bản nguyên, mà không phải. Nhưng vô luận nói như thế nào, cuộc chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Không, nay không phải chiến đấu, quả thực chính là Diệp Hàn một hồi lại tú. Lợi hại, ta ca. Khi thấy Thái Sơn Thần thân thể khôi ngô hóa thành một đạo khói xanh biến mất ở tại chỗ, mà Diệp Hàn đỉnh đầu Minh Vương hình chiếu cũng rốt cục biến mất, địch hổ cái thứ nhất không nhịn được trong lòng chấn động, trước tiên tiến lên liên tiếp, khắp khuôn mặt mãn đều là sùng bái tỉnh, Diệp huynh. Không, Diệp đại gia. Này một chiêu thật là lợi hại, ngươi nhất định phải dạy cho ta. Địch hổ cùng Bành Hải Dương cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hàn triển khai Minh Vương thi lễ. Nhưng lần này, xa xa so với lần trước càng làm cho bọn họ trong lòng run sợ. Thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Không nói trong đó đến cùng phát sinh cái gì, cũng không nói Thái Sơn Thần 6 người tử vong đến cùng có cỡ nào quỷ dị, mà lại làm người ta kinh ngạc hãi, liền nói là cuộc chiến đấu này cuối cùng kết quả, sức một người chiến thắng 6 đại liên tầm thường chân nguyên cảnh tam phẩm võ tu đều không nhất định có thể đánh được nhân vật mạnh mẽ, này nếu như truyền đi, đủ để khiến thế nhân kiếp sợ, nhiều lần truyền lưu. Huống chi, Diệp Hàn giết 6 người này đều không phải người bình thường. Thần đình, phệ thần tộc, người nào không phải dậm chân một cái toàn bộ Vân Dương bí giới liền muốn chiến ba chiến tồn tại. Đặc biệt là hiện tại cột mốc đã vào đời. Tuy rằng vẫn không có chân chính xuất hiện trên đời người trước mặt, có thể thiên địa quy tắc chính đang lặng lẽ thay đổi, tuy rằng bọn họ những này thiên nguyên cảnh võ tu nhận biết không tới, nhưng cái khác cao tu vi đại năng là cảm giác được. Thiên địa biến hóa, đại năng lần lui, chỉ chờ trận này đại kiếp nạn quá khứ. Thiên nguyên cảnh võ tu, lần thứ hai trở thành thống trị toàn bộ thế giới sức mạnh trung kiên, ở tình huống như vậy, Diệp Hàn trận chiến đấu này, đại biểu ý nghĩa càng thị phi hơn phạm. Hai chữ, vô địch. Mà khi từ địch hổ cùng Bành Hải Dương hai người trong miệng nghe được như vậy tán thưởng, Diệp Hàn khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Vô địch, không tính là đừng quên, trên thế giới còn có thần đỉnh cùng phệ thần tộc đây. Tuy rằng Diệp Hàn nói chính là thần đỉnh cùng phệ thần tộc, nhưng Địch Hổ cùng Bành Hải Dương vẫn là nghe ra hắn trên thực tế là đang nói ai. Dương Tiễn, Điệp Kiệt, trong truyền thuyết thần đỉnh thiếu chủ cùng Điệp Kiệt thiếu chủ. Bành Hải Dương nghe vậy, sắc mặt có chút nghiêm nghị, chậm rãi gật đầu, mà Địch Hổ thì lại vẫn cứ một mặt phấn khởi, hiển nhiên còn chìm đắm ở Diệp Hàn vừa nay vũ dũng biểu hiện bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nghe nói lời ấy, đột nhiên vung tay lên, cái kia hai tiểu tử tính là gì? Diệp Minh, ngươi chỉ cần vô địch là tốt rồi, hai người bọn họ giao cho ta cùng Bành sư Minh. Ha. Nghe được Địch Hổ lòng mang chí khí một phen tuyên ngôn, Bành Hải Dương cùng Diệp Hàn đều là sức sở, chợt nhìn nhau, trên mặt dồn dập treo lên mỉm cười. Được được được, Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt đều giao cho ngươi, chúng ta liền ở bên cạnh nhìn cho ngươi lực chiến. Tuy rằng chỉ là trêu bừa, có thể như vậy trêu chọc cũng làm cho trước mặt bầu không khí lập tức hoan nhanh hơn rất nhiều. Diệp Hàn cũng mượn cơ hội này nói, đúng rồi, lộ chướng đã thanh trừ, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút kế tục lên đường đi. Thiên địa đại loạn, thì ác đạo hiểm, thiên địa quy tắc vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, ở cái này mấu chốt trên, vạn nhất gặp phải một cái thất tâm phong đại năng, ba người chúng ta sẽ phải qua đời ở đó. Nghe được Diệp Hàn, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương trong mắt co rụt lại, liền đội vàng gật đầu, lấy đó nghe theo. Lời này nói không sai, nên cẩn thận, hay là muốn cẩn thận á ở đoạn kiếm thành, đợi đến thiên hạ quy tắc triệt để biến hóa, bọn họ khi đó trở ra cũng không muộn, chỉ cần là thiên nguyên cảnh trở lên võ tu dám ra tay, tất nhiên sẽ bị thiên địa quy tắc dập tắt. Đi. Một tiếng bắt chuyện, ba người cùng chuyển động, kế tục hướng đoạn kiếm thành phương hướng chạy đi. Đến với phía sau bọn họ, cho là khắp nơi bừa bộn, nhưng không người tưởng tượng đến, thần đình cùng phệ thần tộc 6 cái thiên nguyên cảnh đỉnh cao thiếu niên cường giả, dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống ở nơi này. Dọc theo đường đi, Diệp Hàn ba lòng của người ta bên trong tuy rằng đều có cẩn thận, có thể bầu không khí vẫn tính vui vẻ, dù sao vừa hoàn thành một phen thắng lợi. Nhưng là, có chút tâm tình của người ta liền không tốt như vậy. Khoảng cách Diệp Hàn cùng Thái Sơn thần 6 người đại chiến nơi có tới mười mấy vạn dặm một nơi nào đó, Dương Tiễn chính một mặt nghiêm nghị nhìn trước mắt một màn ánh sáng, mà màn ánh sáng bên trong hiện ra, chính là Diệp Hàn cùng 6 đại cường giả trong lúc đó cái kia trận chiến đấu. Ở màn ánh sáng bên dưới, còn có một cái vóc người gầy gò, thân hình tiểu tụy ông lão, nằm trên mặt đất không dám làm một cử động nhỏ nào. Thổ thần, Bàng Đức. Rất hiển nhiên, cuộc chiến đấu này chính là hắn toàn bộ ghi chép xuống, ở chiến đấu vừa kết thúc, liền vội vã tới rồi, giao nó cho Dương Tiễn. Từ chiến đấu vừa bắt đầu, Dương Tiễn sắc mặt liền nghiêm nghị lên, đen kịt đáy mắt nơi sâu xa, tuy rằng nhìn như là vô cùng bình tĩnh, nhưng là liền tiếp xúc với hắn không nhiều Bàng Đức đều có thể cảm nhận được, Dương Tiễn nhìn như bình tĩnh vẻ mặt ở dưới, đến cùng tràn ngập bao nhiêu lửa giận. Hiện tại Dương Tiễn lại như là một cái sắp phun trào núi lửa. Một khi phun trào, trong đó lửa giật khi, làm, ai cũng giằng không được. Xưa nay đến Vân Dương bị giới, đã rất quen thuộc Dương Tiễn tính tình thôi anh ba người càng là xa xa rơi ở phía sau, liền tới gần cũng không dám. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy màn ánh sáng bên trong diễn biến tất cả, cũng không khỏi sửng sốt. Đặc biệt là ở Diệp Hàn triển khai Minh Vương xem lễ thời gian, khỏe mắt không nhịn được có rúm không thôi. Thật mạnh. Đây chính là đắc tội rồi thiếu chủ thiếu niên kia sao? Hắn đã vậy còn quá cường. Mà làm sáng tạo toàn bộ thần đình Dương Tiễn, thân là Vân Hải giới thiếu chủ, hắn từng trải cùng ánh mắt đương nhiên không phải thôi anh ba người có thể so sánh với, khi thấy Diệp Hàn sử dụng tới Minh Vương một dập đầu thời gian, trên mặt hắn vẻ mặt đã nghiêm nghị tới cực điểm. Minh Vương truyền thừa, phía thế giới này tại sao có thể có người như vậy? Đồng thời, không chỉ là Minh Vương truyền thừa, còn có Chân Phượng truyền thừa, ở bên cạnh hắn còn có vực ngoại thiên ma phân thân, lôi hỏa phân thân. Những sức mạnh này, làm sao có khả năng đồng thời xuất hiện ở trên người một người? Nghiêm ngặt nói đến, này vẫn là Dương Tiễn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hàn biểu hiện. Có thể chỉ là trận chiến đấu này, Diệp Hàn biểu hiện ra sức chiến đấu, liền để hắn chấn kinh rồi. Đánh giá thấp rồi. Hắn phát hiện, chính mình trước đây đúng là quá đánh giá thấp Diệp Hàn thực lực. Những truyền thừa khác cùng sức mạnh, dù cho là ở bên ngoài, dù cho là hắn cái này một giới thiếu chủ, cũng không thể muốn lấy được phải đến. Đặc biệt là Minh Vương truyền thừa cùng Chân Phượng truyền thừa. Đây tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng là, Diệp Hàn trên người đều có. Đồng dạng, ở phát hiện những ngày thời điểm, Dương Tiễn cũng lần thứ nhất hoài nghi đến thân phận của Diệp Hàn. Hắn đúng là tên Phương Vân này Dương Bí giới sinh trưởng ở địa phương người sao? Có thể hay không cũng là ta một vị đồng môn? Dương Tiễn ở đấy lòng không ngừng trầm âm, trong mắt nơi sâu xa càng có hào quang không ngừng lấp lóe. Khi làm cái ý niệm này xuất hiện ở đáy lòng, Dương Tiễn theo bản năng liền muốn vứt bỏ. Không có khả năng lắm. Hắn cùng Phục Tử quan hệ tương đối tốt, nếu như hắn cũng là Thiên Tuyển Chi, chắc chắn sẽ không cùng Phục Tử đi như thế gần. Bất quá phía thế giới này thậm chí ngay cả Viễn Cổ Đại Thần Phục Hy Đại Thần Hậu Nhân Chi mạch đều có như vậy một cái yêu nghiệt, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng là hắn tất nhiên là ta chiếm được cột mốc một đại uy hiếp. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn nắm đấm không khỏi chăm chú nắm lên. Từ Diệp Hàn trên người, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Thế nhưng, nên làm sao giải quyết này một uy hiếp đây? Lúc này, liền Dương Tiễn tựa hồ cũng không có cảm thấy được, hắn đã đem Diệp Hàn cùng Phục Tử, Diệp Kiệt hai người đặt ở cùng một cấp bậc trên, chứ bị uy hiếp lớn nhất đối tượng. Trầm ngâm hồi lâu, các ngươi có đề nghị gì sao? Dương Tiễn âm thanh đột nhiên vang lên, thôi anh ba người lập tức cả kinh. Bọn họ thật sự không nghĩ tới. Dương Tiễn dĩ nhiên lại đột nhiên hỏi thăm bọn họ. Chuyện này quả thật là khai thiên tích địa lần đầu a. Nhưng điều này cũng đồng dạng chứng minh, Diệp Hàn tồn tại, đến cùng cho Dương Tiễn tạo thành bao lớn áp lực. Đặc biệt là quan sát xong Diệp Hàn trận chiến này biểu hiện sau khi, có thể nên trở về đáp hay là muốn trả lời. Thôi anh sắc mặt hơi trầm xuống, hắn mạnh hơn chúng ta. Đây là một sự thật. Tuy rằng bọn họ đều không muốn thừa nhận, có thể nó chính là như vậy không giảng đạo lý tồn tại. Tên Diệp Hàn, bọn họ đã từ Dương Tiễn trong miệng nghe nói qua không chỉ một lần, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương cường hãn biểu hiện, tâm thần kinh động đồng thời không khỏi hội làm so sánh, mà này chính là khá là sau khi đã án. Nhưng cái này cũng là một cái khiến người ta cảm thấy hoang mang sự thực. Thôi anh ba người đang trả lời sau khi mới kinh ngạc phát hiện, Diệp Hàn đúng là vô địch. Thần đình bên trong ai mạnh nhất? Không nghi ngờ chút nào, chính là Dương Tiễn. Mà ở Dương Tiễn sau khi, chính là bọn họ rồi. Bọn họ đều không phải là đối thủ của Diệp Hàn, đây chẳng phải là nói Diệp Hàn đã là cùng Dương Tiễn ở vào cùng một trận chiến lược cấp độ cường giả siêu cấp. Thôi anh ba người biến sắc. Bọn họ đối với sức chiến đấu của chính mình có lòng tin. Có thể như thế nào đi nữa có lòng tin, hay là muốn tôn trọng hiện thực. Thôi anh ba người tin tưởng, nếu như là mình và Thái Sơn Thần, Hành Sơn Thần, Hoàng Sơn Thần bên trong bất kỳ hai người giao thủ, cũng có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, đối đầu ba người cũng không phải không thể. Thế nhưng lấy một địch sáu. Này quá khó. Có thể Diệp Hàn không chỉ có làm được, trái lại lấy thế lôi đỉnh đánh chết Thái Sơn Thần sáu người. Bực này chiến tích, cẩn thận nghĩ đến đâu chỉ kinh người. Quả thực khủng bố. Huống chi, hắn hiện ra nhưng đã liên thủ với phụ tử. Cường cường liên thủ, nhân vật như vậy, ai còn có thể chống đỡ? Thôi anh ba người cuối cùng đã rõ ràng rồi Dương Tiễn vẻ mặt vì sao như vậy trầm trọng, thậm chí còn phá thiên hoang tuân hỏi ý kiến của bọn họ. Thế cuộc, đã kinh biến đến mức tương đương hiểm trở rồi. Bọn họ vẫn cho là, dù cho có phệ thần tộc cùng phục tử tồn tại, thần đỉnh cũng là mạnh nhất. Nhưng là, Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện, nhưng lập tức đánh vỡ này một cân bằng, để trong lòng bọn họ cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Tình cảnh vắng lặng hồi lâu. Không người nói chuyện. Rốt cục, Thôi Anh tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự nhìn về phía Dương Tiễn, hỏi dò, thiếu chủ. Bằng không, chúng ta cũng liên thủ với người khác. Liên thủ với người khác. Thôi Anh một câu nói, bên người hai người lập tức cả kinh. Bọn họ đều hiểu Thôi Anh nói tới ai. Hiện tại thế cuộc đã tương đương sáng tỏ, có thể cùng thần đình đối kháng, trước đây là phệ thần tộc cùng phục tử, hiện tại lại thêm một người Diệp Hàn. Nếu Diệp Hàn đã liên thủ với phục tử, như vậy có thể cùng bọn họ lựa chọn đối tượng, đương nhiên chỉ còn dư lại một cái, phệ thần tộc. Tiểu căng tự mãn Dương Tiễn, hội làm ra lựa chọn như vậy sao? Ba người tầm mắt cùng nhau hội tụ ở Dương Tiễn trên mặt, mà để bọn họ bất ngờ chính là, Dương Tiễn vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không như trong tưởng tượng sự phẫn nộ, một đôi con mắt phảng phất trở nên so với Di Vãng càng thâm thúy hơn lên, để người không thể nhìn đấu. Ba người đợi đã lâu, rốt cục, ai? Dương Tiễn thở dài một tiếng, doa đến ba người. Bọn họ có thể chưa bao giờ từng thấy Dương Tiễn trạng thái như thế này. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Dương Tiễn vẫn là sức lực mười phần, phảng phất cột mốc đã bị hắn nắm giữ trong tay giống như vậy, loại này tự tin, không khỏi cũng lan truyền cho thần đỉnh những người khác. Dương Tiễn tự tin bị phá hủy. Nhưng mà, ba người sau một khắc liền ý thức được, bọn họ muốn sai rồi. Chỉ thấy Dương Tiễn sắc mặt tuy rằng vẫn như cũ nghiêm nghị, tuy nhiên nhiều hơn mấy phần tiêu tan, nếu như nói trước hắn chính là một thanh kiếm, sắc bén vô song, như vậy hiện tại, thanh kiếm này trên tựa hồ lại nhiều một thanh kiếm sao, hết thảy phong mang hết mức thu lại. Hắn không phải là không có tự tin, mà là càng bổ trợ hơn quen. Phản phất là một cái cao thủ tuyệt thế, ở rong rổi vô cùng mấy chục năm sau, rốt cục nhìn thấy một cái khác cùng mình tương đương đối thủ, nhất cử nhất động, tràn ngập thận trọng cảm giác. Ở ta khi còn bé, phụ thân thường thường nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Hiện tại, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi câu nói này. Dương Tiễn nói, ngửa đầu xem hướng thiên không, tựa hồ nhìn thấu không gian, nhìn thấy chính đang không ngừng biến hóa thiên địa quy tắc, trong mắt nhắm lại, nói, đi thôi. Liên hệ điều kiện. Nếu không thể dùng vũ lực đến nghiền ép đối thủ, trí tuệ sức mạnh, ta Dương Tiễn đồng dạng không thiếu. Dương Tiễn thật sự muốn tuyển chọn liên thủ với điều kiện. Thôi anh ba người cả kinh, có thể nào dám thất lễ, đội vã từ trong nhận chứa đổ lấy ra truyền âm thạch, liên lạc điều kiện. Lần này, Điệp Kiệt một phương đáp lại đến rất nhanh, một mặt màn ánh sáng ở trước mắt tỏa ra, bên trong lộ ra một tấm đồng dạng nghiêm nghị mặt, âm trầm như nước. Chương 435, mỗi người có hậu chiêu gặp lại phụ tử. Từ Điệp Kiệt hiện tại khó coi vẻ mặt trên, Dương Tiễn không khỏi nhìn ra, Điệp Kiệt cũng biết cái kia trận chiến đấu kết quả. Cho tới từ đâu biết được, cái này cũng không trọng yếu. Điệp Kiệt thật sự rất tức giận. Thậm chí, hắn so với Dương Tiễn còn muốn tức giận hơn. Phải biết, Dương Tiễn sáng tạo thần đình bên trong những người kia, đều là hắn dựa vào cá nhân mị lực hoặc là hứa nọ dạ long mà đến, mỗi người ở gia nhập thần đình trước đó cũng đã là một cái có thể một mình chống đỡ một phương cường giả, hơn nữa phong thần bảng gia trì, mỗi người sức chiến đấu đều phải nhận được một cái chất đột phá. Vì lẽ đó, tuy rằng thần đình người một khi chết đi, Dương Tiễn không khỏi phẫn nộ, nhưng dù sao chỉ là người ngoài, ở về điểm này, hắn so với Điệp Kiệt ưu thế càng to lớn hơn. Mà Điệp Kiệt người ở bên cạnh đây, phệ thần tộc đã không phải tận thế kỷ nguyên cái kia phệ thần tộc. Bọn họ rùa rụt khổ ở Thâm Sơn lão lâm thời gian đã vượt qua mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm, tuy rằng bộ tộc còn đang, có thể toàn bộ bộ tộc mới bao nhiêu người? Mỗi một năm lại hội sinh ra bao nhiêu mới mẹ huyết dịch? Số lượng ấy thấp đáng sợ, huống chi, Điệp Kiệt bên người tám đại thần tướng, có thể đều là hắn tự tay tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mỗi người đều gánh chịu hắn rất lớn tâm huyết, mỗi khi chết đi một cái, cũng không có nghi lại như là ở trên người hắn chém một đao. Huyết ý thần tướng sớm đã chết rồi, mà hiện tại, lại liên tiếp chết rồi ba cái, điều này làm cho hắn làm sao không phẫn nộ. Liên thủ. Hai chữ, một câu nói. Tất cả không cần nhiều lời, thậm chí so với tình trạng ý thiếp đều muốn đơn giản nhiều lắm. Rất rõ ràng, Điệp Kiệt cũng là một cái rõ ràng thế của người, đối với trước mặt đại cục hiểm trở trình độ đã có sâu sắc hiểu rõ. Diệp Hàn liên thủ với phục tử mang đến uy hiếp, cũng không thể so Dương Tiễn cảm nhận được ít hơn bao nhiêu. Ăn nhịp với nhau, hai bên tình nguyện. Đón lấy bắt chuyện, đương nhiên đơn giản nhiều lắm. Liệt kế hoạch, đơn giản là khi, làm, phục tử, Diệp Hàn điều động tìm kiếm cột mốc thời gian, hai người cùng xuất hiện, tranh thủ trước hết giết một người trong đó. Nếu như vậy, hiểm trở thế cuộc mới có thể từ trên căn bản giải quyết. Bọn họ tin tưởng lẫn nhau sao? Vấn đề này, đương nhiên không thể đơn giản dùng không hoặc là để hình dung. Tín nhiệm là tất yếu. Bởi vì dựa theo trước mặt thế cuộc mà nói, Phục Tử cùng Diệp Hàn nhất định phải chết đi một cái, cách cục mới có thể một lần nữa cân bằng. Có thể ở một người trong đó chết đi sau khi đây. Vấn đề này đáp án liền làm người cân nhắc. Nay liền như cùng ở tại Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt hai người câu thông xong xuôi, đóng lại màn ánh sáng sau khi, thôi anh hỏi ra cái kia vấn đề như thế, thiếu chủ, hắn hội thật sự hợp tác với chúng ta sao? Ở tàn khốc tu luyện giới, mỗi người cần muốn học chuyện thứ nhất, dù là không nên tin người khác, đặc biệt là chưa bao giờ tiếp xúc qua người xa lạ, Điệp Kiệt dù là người như thế, huống chi, mục tiêu của hắn cũng là của quốc. Thôi anh lo lắng chính là điểm này. Mà khi Dương Tiễn nghe vậy, khóe miệng lập tức vung lên vẻ mỉm cười, hợp tác, đây là chiều hướng phát triển, là hắn cũng là ta không thể không làm ra lựa chọn. Nhưng là, sau đó, hắn nhất định sẽ chuẩn bị hậu chiêu, nhằm vào ta hậu chiêu. Bất quá hắn khẳng định cũng biết, ta cũng sẽ làm ra tương ứng chuẩn bị. Hậu chiêu. Thôi anh ba người nghe vậy, trong mắt đột nhiên sáng lên. Thiếu chủ, ngài phải làm sao? Làm thế nào? Dương Tiễn nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu, lay động thủ đoạn, tùy tung nhịp điệu, trầm thấp lời nói chậm rãi truyền ra, ta cũng đã lâu không có từng tế luyện ta phong thần bảng, nó nhưng là khát rất lâu. Ta nghe nói, phệ thần tộc đều là lấy người khác tinh huyết mà sống, tế luyện sau khi nhét vào trong cơ thể, do đó để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Nếu Điệp Kiệt thân là phệ thần tộc thiếu chủ, hắn tinh huyết trong cơ thể phải làm tương đương mỹ vị chứ? Phong thần bảng. Dương Tiễn lại muốn vận dụng phong thần bảng rồi. Thôi anh ba người nghe vậy, dồn dập kinh hãi, trong mắt sáng lên, lóe lên nóng ánh hào quang, càng đầy dây vô biên tự tin. Phong thần bảng ba chữ này phản phất có một loại nào đó ma lực, để bọn họ đối với Dương Tiễn tự tin lập tức một lần nữa trở về. Mà ngay khi Dương Tiễn bốn người đang tiếp tục vì là tương lai làm dự định cùng kế hoạch đồng thời, Điệp Kiệt bên trong tinh thất, hắn chính khoanh chân cố định, trên mặt nghiêm nghị như mây. Cái kia bị gọi là Dương Bá lão nhân ở bên cạnh hắn không lưng đứng, một mực cung kính, nhìn Điệp Kiệt đóng cùng Dương Tiễn trò chuyện màn ánh sáng, tựa hồ trong lòng lo lắng, liền vội vàng hỏi, thiếu chủ, này có phải là quá mạo hiểm? Dương Tiễn khẳng định có thuộc về hắn hậu chiêu chứ? Hậu chiêu? Điệp Kiệt nghe vậy, trên mặt đột nhiên có cười gần như lên, nói, Dương Bá không muốn lo lắng, hắn đương nhiên là có hậu chiêu. Nhưng là, ta cũng có a. Điệp Kiệt cũng có. Lão nhân nghe vậy, lại như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên lập tức trở nên kích động lên, thiếu chủ, ngài thành công. Lời của lão nhân hoàn toàn không đầu không đuôi. Thế nhưng Dương Tiễn vẫn là nghe đã hiểu, càng nghe ra lão người nội tâm kích động, khẽ mỉm cười, gật đầu nói, thành công 9 phần 10. Tuy rằng ta vẫn không có đem ta tộc thánh vật huyết linh bảo châu hoàn toàn luyện hóa, không cách nào triệu hoán bộ tộc ta tổ tiên giáng lâm, vì ta mà chiến, thế nhưng, luyện hóa 9 phần 10, ta đã có thể vận dụng trong đó một hạng năng lực, phân hồn đoạt xác. Nếu Dương Tiễn mời ta, vậy chúng ta liền đáp lại, chuyện này với chúng ta tới nói cũng là một cơ hội. Bởi vì mặc kệ đến cuối cùng là Phục Tử tử, vẫn là Diệp Hàn tử, chỉ cần bọn họ còn có một giọt máu tươi lưu lại, cũng có thể bị ta dùng huyết linh bảo châu luyện hóa, tái tạo thành nhân, nắm giữ bọn họ tất cả thần thông. Cứ như vậy, chúng ta phệ thần tộc một phương chính là mạnh nhất. Vì lẽ đó, loại này hợp tác đối với ta mà nói, cho là bách lợi mà không một hại, thậm chí có thể đặt vững chúng ta cuối cùng đạt được cột mốc cơ sở. Ngươi nói, Dương Bá, ta còn cần lo lắng sao? Lão nhân nghe vậy, lập tức giật nảy cả mình, quả thực không thể lại kích chuyển động, một tấm nét mặt già nua đều phải biến đổi hình. Thiếu chủ, ngài thật sự đã thành công 9 phần 10. Ha 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 ha, thực sự là thiên hữu ta phệ thần tộc a. Thiếu chủ, ngài thực sự là ta phệ thần tộc to lớn nhất phúc tinh, ta phệ thần tộc có như ngươi vậy thiếu chủ, cũng là phúc khí của chúng ta a. Vâng vâng vâng, không cần lo lắng. Chỉ cần lần này đạt được cột mốc, bộ tộc ta tất kỳ, làm, ở thiếu chủ dưới sự lãnh đạo, một lần nữa quật khởi. Lão nhân từ lâu không kiềm chế nổi đáy lòng phấn khởi, cười to lên, mà nghe được hắn linh hót, dù cho là lấy Điệp Kiệt tính tình lạnh lùng, cũng không khỏi nết miệng nở nụ cười, đáy mắt nơi sâu xa, nhưng là thâm thúy nhất hàn ý rất hiển nhiên, hắn đã không kịp đợi, thật hy vọng một ngày kia sớm một chút đến. Đây đủ nở nụ cười rất lâu, lão nhân lúc này mới dường như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng lên tiếng lần nữa, thiếu chủ ngài kế tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện hóa huyết linh bảo châu, ta này liền đi đem này tin tức tốt cũng nói cho mấy vị huynh đệ, để bọn họ cũng vì thiếu chủ cao hứng một chút. Dù sao, đây chính là ta phệ thần tộc ánh dạng đông a. Ánh dạng đông. Điệp Kiệt nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu, đang muốn gật đầu đáp ứng, nhưng đột nhiên có giơ cánh tay lên, sắc mặt có chút nghiêm nghị, đúng rồi, Dương Bá, bộ tộc ta hạt giống cũng phải kích hoạt rồi, ta cần ngay đầu tiên biết được Phục Tử hướng đi. Hạt giống. Lão nhân nghe vậy, sắc mặt cũng hơi có trở nên nghiêm túc, gật đầu đáp lại, vâng, thiếu chủ, ta này liền đi làm. Nói, lão nhân này mới rời khỏi tinh thất, chỉ còn dư lại Điệp Kiệt một người ở lại bên trong tinh thất, mà người sau ấm lánh độc các ánh mắt, cũng cấp tốc tiêu ẩn ở vô biên trong bóng tối, chỉ có một câu lạnh lẽo đến cực điểm từ còn không tới kịp đóng khe cửa đá khích bên trong truyền ra, Diệp Hàn, dám giết người của ta, ta thế tất yếu để ngươi sống không bằng chết. Rất hiển nhiên, hắn vẫn cứ không có từ vừa nãy nhìn thấy cái kia trận chiến đấu, hoặc là nói là cái kia chàng Diệp Hàn cá nhân tú bên trong đi ra. Mà ngay khi Dương Bá rời đi tòa này tinh thất mấy tức sau khi, không người nhận ra được, khoảng cách mảnh này Thâm Sơn lão lâm có tới mười mấy vạn dặm ở ngoài đoạn kiếm thành, một gian phòng ngủ bên trong tinh thất, một tia nhỏ đến mức không thể nghe thấy xích mang đột nhiên sáng lên, sắc thái như máu giống như rực rỡ. Chợt truyền ra, còn có một giọng dàn mua, cẩn thận nghe tới, dĩ nhiên cùng Dương Bá âm thanh giống nhau như lúc. tỉnh lại đi, con trai của ta. Hai đóa hoa nở, các biểu một chi. Ngay khi Điệp Kiệt cùng Dương Tiễn lại một lần nữa liên lạc sau khi sau mấy ngày, Diệp Hàn, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương ba người cưỡi phi thiên thần là lớn, đã ngang qua đầy đủ khoảng cách mấy vạn dặm, cùng Đoạn Kiếm Thành càng ngày càng gần. Mấy ngày nay cũng không có đại sự gì phát sinh, ba người cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đang phi thiên thần lằn lớn rộng rãi trên lưng tùy ý ngồi quân chân, tùy tính bắt chuyện. Đương nhiên, Địch Hổ còn vẫn lo lắng Diệp Hàn một lần đánh chết Thái Sơn thần sáu người chiêu số, Minh Vương thi lễ, cài va muốn học, mà đối mặt hắn loại này cực kỳ không biết xấu hổ hành vi, Bành Hải Dương thực sự là quá bất đắc dĩ. Như người khác như vậy yêu cầu người khác ép đáy hòm bó học, chuyện như vậy tựa hồ cũng chỉ có Địch Hổ có thể làm được đi ra. Còn đối với này, Địch Hổ đi là một mặt thản nhiên, khá có niềm tin nói, thiết, hắn đó là hẳn là. Không tin ngươi hỏi một chút hắn, từ lúc ta lần thứ nhất gặp phải hắn, gặp phải cắt vàng thiên hai, nếu như không phải mẹ của ta, hắn có thể chạy thoát được đến sao, đã sớm chết ở bên trong, chớ nói chi là có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ta chính là cho hắn muốn một quyển võ học, ngươi là này quá đáng sao. Bành Hải Dương nghe vậy cả kinh. Quen biết thời gian 2, 3 năm, hắn vẫn đúng là không có nghe Địch Hổ cùng Diệp Hàn nói tới chuyện như vậy. Diệp Hàn nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi còn không thấy ngại nói, vì không cho ngươi tử ở bên trong, lãng phí ta bao nhiêu tục mệnh đan. Cái gì? Đến cùng là ai cứu ai vậy? Bành Hải Dương nghe vậy, đều có chút bối rối, liền vội vàng khoát tay nói, nhanh cẩn thận nói cho ta nghe một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa nhắc tới chuyện xưa, lời kiếp nhưng là hơn nhiều, lời nói không ngừng, chơi đùa cai vã cũng không ít, nhưng tổng thể bầu không khí vẫn là nhạt rung rung. Địch Hổ cuối cùng vẫn là đạt được Diệp Hàn truyền thụ. Dù sao, này Minh Vương thấy tu lục vốn là từ Hắc Nha bộ lạc đạt được, mặc dù chính mình không truyền thụ, Địch Hổ trở lại Hắc Nha bộ lạc cũng có thể nhìn thấy, hiện tại cho hắn, lại có cần gì phải đây. Lại nói, ở Minh Vương hình chiếu giáng lâm thời điểm, nó cũng không có nhắc nhở tự mình nói vật này không thể truyền thụ cho người khác, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không có lần này lo lắng. Nhưng là, có võ học ở tay, không học được hội lại là hai chuyện khác nhau. Mấy ngày kế tiếp, Địch Hổ không nói câu nào, liền muộn đầu ở nơi đó nghiên cứu Minh Vương thấy tu lục. Theo đạo lý nói, xem qua Diệp Hàn ra tay, còn có võ học ở tay, học tập một môn võ học hẳn là rất dễ dàng, có thể kết quả là, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Không học. Bành Hải Dương, ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại sao, ngươi đến thử xem. Địch Hổ từ bỏ, tức giận không ngớt cầm trong tay điện tịch ném về Bành Hải Dương, người sau lập tức sững sờ. Ta cũng có cơ hội. Có thể dưới tình huống này, đương nhiên vẫn là võ học quan trọng nhất. Bành Hải Dương cũng lập tức chìm đắm nhập trạng thái tu luyện, thế nhưng kết quả, cùng Địch Hổ không có nửa điểm không giống. Đây thật sự là võ học sao? Nửa ngày sau, Bành Hải Dương ngẩng đầu nhìn hướng về ở bên cạnh liền như vậy một mặt mỉm cười nhìn Diệp Hàn, cao mày hỏi dò, một mặt mê man, đối với này, Diệp Hàn đương nhiên chỉ có thể báo lấy bất đắc dĩ nở nụ cười, đây chính là ngộ tính trong lúc đó trên người ta. Đúng, chính là ngộ tính. Nhưng so với ngộ tính càng khen chốt, còn có kỳ ngộ. Nếu như Diệp Hàn đột nhiên đạt được này bản võ học, e sợ cũng là không học được. Nhưng ai bảo hắn trước đó, liền đã chiếm được Hoàng Tuyển Thánh Bi đây. Hoàng Tuyển Thánh Bi mới là Diệp Hàn ngộ đến cái môn này võ học chân vị then chốt. Chỉ tiếc, Hoàng Tuyển Thánh Bi thứ này, Diệp Hàn chỉ có một viên, là không thể tặng cùng cho Bành Hải Dương cùng Địch Hổ. Hai người nghe vậy, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một đường bốn ba. Diệp Hàn, Địch Hổ, Bành Hải Dương ba người trong lúc đó đại thể như vậy. Không chỉ là Minh Vương thi lễ, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương còn hướng về Diệp Hàn lĩnh giáo không ít cái khác võ học, lại như là tinh hỏa thạch quyền như thế, đối với phần lớn võ học, Diệp Hàn đều không có lựa chọn ẩn giấu, hết mức giao cho hai người cũng tự nhiên học vui vẻ. Dù sao, bọn họ trên người chịu hai loại hệ thống tu luyện, đều đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh cao, theo đạo lý nói, võ tu cơ sở thậm chí so với đã từng Diệp Hàn cũng muốn giỏi hơn. Chỉ tiếc, bọn họ không có một cái danh sư, trước đây là có, Diệp Hàn ở bên cạnh có thể chỉ điểm bọn họ, vậy cũng là sức chiến đấu của bọn họ tăng nhanh như gió tăng trưởng nhanh nhất một quãng thời gian, có thể sau đó Diệp Hàn vừa đi, sức chiến đấu của bọn họ tăng trưởng tốc độ liền rơi xuống. Hiện tại ba người lại cùng nhau, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương sao cam lòng lãng phí cơ hội này. Lão sư giáo đến tốt, học sinh cũng cố gắng, kết quả như thế, đương nhiên là đều đại hoan hỉ. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương thực lực tăng lên rất nhanh, rất ít mấy ngày, tuy rằng bọn họ còn không sánh được Thái Sơn thần cấp nào những khác võ tu, nhưng theo Diệp Hàn, bọn họ hiện tại sức chiến đấu hầu như đã có thể sánh ngang hắn ở Vân Thủy Cự Thành đánh giết những kia thiên tuyển chi rồi. Diệp Hàn vừa nói như vậy, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương tự nhiên cực kỳ hưng phấn, tu luyện càng thêm khắc khổ. Bất chi bất giác, bọn họ khoảng cách Đoạn Kiếm càng ngày càng gần. Mà Diệp Hàn chạm đang phi thiên thần lằn lớn trên lưng, nhìn Đoạn Kiếm thành phương hướng, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng, tràn ngập chờ mong. Rời đi một quãng thời gian, thật không biết Vân Mộng Giao hiện tại thế nào rồi. Mà ở mấy ngày nay, Phục Tử lại có hay không tìm tới cột mốc hình bóng. Diệp Hàn vấn đề lại rất nhiều. Mà khi hắn chìm đắm nhập tinh thần của chính mình thế giới, tâm tư rất nhiều thời gian, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, đúng rồi. Đến kết thúc kiếm thành thấy Phục Tử, các ngươi có thể tuyệt đối không nên bại lộ ta cũng là thiên tuyển chi thân phận. Hả? Đây là vì sao? Địch Hổ sững sờ, hắn còn không biết. Diệp Hàn nghe vậy, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, là không biết. Hắn cũng muốn lấy được cột mốc, cùng mục đích của ta tương đồng, đối với việc này, ta còn thực sự không tìm được cơ hội tốt làm sao hướng về hắn thẳng thắn. Địch Hổ, Bành Hải Dương lập tức nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó biết được. Chuyện như vậy, quả thật có chút phiền phức. Mà giữa lúc hai người không khỏi trầm tư, chuẩn bị vì là Diệp Hàn bảy mưu tính kế thời gian, đột nhiên, ha ha ha, Diệp huynh đệ, ngươi có thể rốt cục trở về rồi. Một đạo thanh âm vang dội đột nhiên truyền vang ở bên người mọi người trong hư không, trêu đến Địch Hổ cùng Bành Hải Dương giật nảy cả mình. Không ngừng Diệp Hàn, bọn họ cũng ngay đầu tiên nghe ra chủ nhân của thanh âm này, phục tử. Đoạn kiếm thành đến. Địch Hổ, Bành Hải Dương hai người nghe vậy, lập tức hướng dưới thân nhìn lại, quả nhiên, ngay khi phía trước mấy chục dặm ở ngoài, một tòa tiểu thành trì nhỏ hiện lên trước mắt, không có chút đáng chú ý nào, là cái thành nhỏ. Mà ở thành trì trung ương, lại chính xác điểm, là Đoạn Kiếm Thành bầu trời, một cái nho nhã tuấn tú thiếu niên mỉm cười mà đứng, tay áo theo gió, tùy ý phi phi, tràn ngập nho đạo chi phong. Này không phải phục tử, thì là người nào? Chương 436, một phương thánh đổ phục ra võ vương. Phục tử dĩ nhiên chủ động tới nên tiếp. Đối với này, Diệp Hàn nhưng là tương đương bất ngờ. Hắn cùng phục tử quan hệ đương nhiên được, trải qua trước đó ba lạng sự, giữa hai người tình nghĩa đã không cần nói nhiều. Tuy rằng Diệp Hàn nhận thức phục tử thời gian so với nhận thức Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đều muốn ít hơn không ít, có thể nam nhân trong lúc đó tình nghĩa không phải là đơn thuần chỉ dựa theo thời gian đến suy tính. Nếu như là lấy điểm này đến xem, Bành Hải Dương phải làm là trong ba người duy nhất mà khác. Diệp Hàn sở dĩ kết bạn Bành Hải Dương, hoàn toàn là bởi vì Hắc Nha bộ lạc thêm ra cái kia một cái tham gia Vân Dương đại điện tiêu chuẩn, cùng Địch Hổ đồng thời, tạo thành một cái ba người tiểu đội. Bọn họ cùng nhau thời gian là dài nhất, có tới tiếp cận một năm này. Ở này một năm này bên trong, bọn họ tuy rằng cũng không phải là không có đồng thời trải qua cái gì nguy cơ xuống còn, có thể cái kia đều là Diệp Hàn có tuyệt đối tự tin giải quyết phiền phức. Điểm này, hắn cùng Địch Hổ, phục tử hai người không giống. Diệp Hàn cùng hai người bọn họ đều là từng có sinh tử giao tình. Cùng Địch Hổ lần đó, đương nhiên chính là ở đầy trời cắt vàng thiên thai bên trong, vậy cũng là hai người lần thứ nhất quen biết, liền lẫn nhau tán thành, kết làm sâu sắc hữu nghị. Cùng phục tử, dĩ nhiên là càng không cần nhiều lời. Bởi vì Vân Mộng Giao. Từ Vân Mộng Giao sự kiện kia trên, Diệp Hàn cũng đã kết luận, phục tử là một cái chị phải tin tưởng người. Sự thực cũng quả thế. Từ Điệp Huyết Ma quật sau khi trở về nghe thấy, càng làm cho Diệp Hàn tin chắc, phục tử người này tương đương trọng tình nghĩa. Bởi vậy, mới có ở phục gia tổ ở ngoài, hắn toàn lực trợ giúp phục tử cái kia cảnh tượng. Tình cảm như thế, thật cùng thời gian không quan hệ, hoàn toàn ở chỗ lần lượt tín nhiệm lui thêm. Vì lẽ đó, khi thấy phục tử một mình ra khỏi thành đó lấy, Diệp Hàn đương nhiên rất vui vẻ. Ngươi làm sao đến rồi? Diệp Hàn mỉm cười khống chế phi thiên thần lần lớn hạ xuống đi, đem người sau thu hồi chính mình sủng vật úi, mà phục tử ở một bên lặng lặng nhìn Diệp Hàn làm xong những việc này, mới khẽ mỉm cười, nói: "Thần bí chiến thần rốt cục trở về, ta làm nơi đây chủ nhà, đương nhiên muốn đích thân tới đón tiếp, này chẳng lẽ còn có cái gì không đúng sao?" "Thần bí chiến thần? Đây là ý gì?" Địch Hổ, Bành Hải Dương nghe vậy sửng sở, Diệp Hàn cũng là hơi có kinh ngạc, có thể khi thấy phục tử đáy mắt lấp lóe tinh mang thời gian, lúc này mới đột nhiên rõ ràng cái gì, Vân Thủy thành sự tình nhanh như vậy liền chuyển tới. Phục tử nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu. Diệp Minh quả nhiên vẫn là biết điều a. Vân Thủy Cự Thành sự kiện kia sát thực gây nên rất náo động lớn, mười mấy cái thiên tuyển chi liền chết như vậy ở Vân Thủy Cự Thành, e sợ muốn không trở thành một cái đại tin tức cũng không thể a bất quá, thân phận của ngươi là trong suốt, đương nhiên không thể treo lên như vậy tên gọi. Ta nói, nhưng là một chuyện khác. Một mặt khác. Địch Hổ, Bành Hải Dương nghe vậy, lúc này mới lập tức rõ ràng, trong mắt trong nháy mắt sáng lên. Rất hiển nhiên, phục tử chỉ chính là ở khi đến trên đường Diệp Hàn lấy sức một người, đánh chết Thái Sơn thần 6 người sự kiện kia rồi. Thần bí chiến thần. Này bí danh đúng là cũng rất thú vị. Nguyên lai phục tử đã biết chuyện này, đồng thời còn đoán ra là chính mình gây nên. Diệp Hàn nghe vậy, không khỏi cười khẽ lắc đầu, quả nhiên không hổ là phục tử. Bí ẩn như vậy sự, đều không gạt được ngươi. Phục tử nghe vậy nụ cười càng sâu, nên nói câu nói này hẳn là ta đi, Diệp Minh. Sức một người, chiến thắng Thái Sơn thần, Hành Sơn thần cùng Hoàng Sơn thần, càng có vệ thần tộc ba vị thần tướng, mà ngươi nhàn nhã mà về, tựa hồ cũng căn bản không bị thương. Diệp Minh, ngươi đem thực lực của ngươi cũng giấu đi rất sâu mà. Ta có phải là cũng có thể nói một câu, quả nhiên không hổ là Diệp Minh. Phục tử một tiếng trêu chọc, bốn người gian bầu không khí lập tức càng thêm hòa hợp không ít, cùng Địch Hổ, Bành Hải Dương hai năm không thấy xa lạ cũng không còn sót lại chút gì, mỗi người đều không khỏi cười khẽ lên. Có thể quen thuộc quy quen thuộc, Diệp Hàn có thể không có quên chính sự, cột mốc tìm kiếm thế nào rồi? Cột mốc, vĩnh viễn là quan trọng nhất sự kiện kia. Phục tử nghe vậy sững sờ, liếc mắt nhìn Địch Hổ, Bành Hải Dương, khi, làm, lại nhìn tới Diệp Hàn một mặt không đáng kể răng rớp, lập tức rõ ràng, Diệp Hàn ba người trong lúc đó cũng là không có bất kỳ bí mật, lúc này nết miệng nở nụ cười, còn có thể. Nhưng quý khách đến, đứng bên ngoài nói chuyện cũng không phải sự. Đi, theo ta trở về thành, ta có thể còn có một cái thứ tốt muốn cho ngươi xem một chút. Thứ tốt? Vật gì tốt? Dĩ nhiên có thể để cho phục tử trong lúc nhất thời đem câu chuyện từ cột mốc trên rời đi. Diệp Hàn chân mày cau lại, đuổi tới đã xoay người hướng Đoạn Kiếm Thành đi đến phục tử. Vào thành. Đoạn Kiếm Thành cùng Diệp Hàn lần đầu tiên tới nơi này cũng không có quá nhiều không giống, rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên áo, thấy cảnh này, không khỏi để Diệp Hàn có chút kinh ngạc. Phục tử không lo lắng những người này tính mạng an nguy sao? Phải biết, hiện tại cột mốc giáng lâm, không biết lúc nào toàn bộ Vân Dương bí giới đều muốn rơi vào cái giày, Đoạn Kiếm Thành e sợ cũng không cách nào không để ý phục tử thường ngày rất trọng tình nghĩa, phải làm không phải không nghĩ tới điểm này, người A Diệp Hàn trong lòng nổi lên ngờ vực, nhưng vẫn chưa lập tức đặt câu hỏi, chỉ là theo phục tử đi, chỉ trong chốc lát, bốn người liền một lần nữa đi tới Diệp Hàn trước đó đã tới địa phương, thuộc về phục tử một người biệt viện. Thứ tốt ở nơi nào? Ở này phương bên trong biệt viện. Diệp Hàn hơi sững sờ, không do ý nghĩa, mà giữa lúc hắn ngờ vực gian, đã thấy phục tử cười thần bí, nói: "Diệp huynh, ngươi xem ta chỗ này, thế nào?" "Thế nào?" "Ngươi là ở đậu ta đi. Này đình viện cùng trước đó có khác nhau sao?" Diệp Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, nhưng thấy Phục Tử Vi hơi lắc đầu, Diệp Minh nhìn kỹ. Ta nghĩ, lấy thủ đoạn của ngươi, hẳn là có thể thấy được chút đầu mối đi. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Nghe Phục Tử lời này âm, nay đình viện còn thật sự có cái gì kỳ lạ hay sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn thả ra thần niệm, ở xung quanh trong đình viện từng cái tuần tra. Không có quỷ dị, tất cả tầm thường. Có thể giữa lúc Diệp Hàn muốn từ bỏ thời gian, đột nhiên, bù. Diệp Hàn chỉ cảm giác thần hồn của tự mình nơi sâu xa đột nhiên run rẩy lên. Là nhân quả nghiệp hỏa dương viêm. Chỉ có điều lần này nó run rẩy cũng cảnh báo, mà là điều tra đến dị dạng. Món đồ gì? Diệp Hàn hơi suy nghĩ, lúc này, ánh mắt nơi sâu xa lập tức dựng lên một vệt thuần ánh sáng màu trắng, nhân quả nghiệp hỏa dương viêm truyền vào hai con mắt, khi hắn lần thứ hai nhìn về phía chu vi, lại phát hiện toàn bộ trong đình viện cảnh sát lập tức đều thay đổi. Không, đây là chu vi tất cả cho Diệp Hàn mang đến cảm giác đầu tiên. Không sai, chính là trống rỗng không. Khi làm Diệp Hàn đem nhân quả nghiệp hỏa dương viêm truyền vào hai con mắt, hắn lập tức nhìn thấy chu vi toàn bộ đình viện liền phảng phất cũng không phải chân thực tồn tại như vậy, hình bóng dư sức, tràn ngập hư miễn cảm giác, liền phảng phất chúng nó cũng không phải chân thực. Không chỉ là này phương đình viện, liền ngay cả toàn bộ đoạn kiếm thành cũng là như thế. Chuyện gì thế này? Cấm chế vẫn là ảo cảnh. Diệp Hàn có chút giật mình. Kỳ thực tình cảnh này càng như là hắn ở phục gia tổ thì quan sát toàn bộ vân dương bí giới cảm giác, phảng phất cách một lớp không gian, chính mình chứng kiến đều là một không gian khác bên trong phát sinh tất cả. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn con ngươi lập tức sáng lên, người đánh vỡ không gian ràng buộc, sáng tạo ra một cái dẫn tới phục gia tổ đường lối. Phục Tử nghe vậy sững sờ, ngáy mắt lập tức tránh qua một tia tinh mang. Ngươi có thể thấy rõ không gian? Diệp Hàn nghe vậy lắc đầu, đương nhiên không thể. Ta chỉ là cảm giác nơi này và ngươi phục gia tổ gần như mà thôi, có loại mắt thấy là giả cảm giác. Tiểu tử ngươi không nên bán cái nút, nói thẳng đi, nơi này đến cùng có cái gì không giống nhau? Phục Tử nghe vậy, lập tức cười lên, quả nhiên không hổ là Diệp Minh, sức quan sát chính là nhạy cảm. Điểm này, nhưng là ngay cả ta phục gia võ vương đều không có phát hiện, lại bị ngươi một chút nhìn ra rồi. Ngươi nói không sai, nơi này xác thực có lực lượng không gian bao vây, nhưng có thể cũng không phải là ta phục gia tổ, mà là một nơi khác. Một nơi khác? Diệp Hàn nhíu mày, chỉ thấy Phục Tử một câu nói xong, cũng không cho Diệp Hàn bất kỳ lên tiếng cơ hội đặt câu hỏi, đưa tay hướng về phía trước trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức thần kỳ một màn phát sinh. Xẹt xẹt, không gian nứt ra rồi. Một cái vẹn vẹn có thể chứa được một người tiến vào cánh cửa ánh sáng, xuất hiện ở Diệp Hàn, Bành Hải Dương cùng Địch Hổ ba người trước mắt, cánh cửa này liền phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là một cánh cửa, cũng không có đối với này trong đình viện tất cả tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái môn này, thông hướng nào? Diệp Hàn cũng không khỏi sửng sở. Có thể không chờ hắn đặt câu hỏi, Phục Tử đã động. Đi thôi, Diệp huynh, để ngươi nhìn ta một chút chân chính ra. Chân chính ra? Diệp Hàn trơ mắt nhìn Phục Tử xuyên qua quan môn, xuất hiện ở quang môn mặt khác một bên, từ ngoại giới xem ra, hắn vẫn cứ đứng ở trong đình viện, có thể cho Diệp Hàn mang đến cảm giác nhưng là cực xa. Cuối cùng, Diệp Hàn vẫn là cắn răng một cái, mang theo Địch Hổ, Bành Hải Dương hai người xuyên qua quang môn, đứng ở Phục Tử bên cạnh. Quang môn biến mất rồi. Diệp Hàn bản coi chính mình hội có một loại truyền tống cảm giác, cảnh vật chung quanh đột nhiên biến hóa, nhưng là, khi, làm, quang môn biến mất hắn mới phát hiện, chính mình hoàn cảnh chung quanh thật không có biến, chính mình vẫn cứ ở Phục Tử trong đình viện, thậm chí ngay cả đoạn kiếm thành trên đường phố truyền đến rộn rộn ràng ràng tiếng giao hàng đều không có một chút biến hóa nào. Chuyện gì thế này? Phép che mắt. Diệp Hàn không nghĩ ra. Có thể giữa lúc hắn vô cùng kinh ngạc nhìn quét bốn phía thì, nhân quả nghiệp hỏa dương viêm bám vào con người trạng thái vẫn cứ không có tiêu tan, Diệp Hàn lập tức cảm giác được, vừa nãy loại kia hư miễn cảm biến mất rồi, tất cả xung quanh tựa hồ cũng đã biến thành chân thực. Đây là? Diệp Hàn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Phục Tử, mà chỉ thấy Phục Tử khẽ mỉm cười, mở ra hai tay làm hoan nên trạng, hoan nên Diệp huynh, đi tới ta thế giới chân thực. Chân thực? Đây chẳng phải là nói, ta vừa nãy ở bước vào quang môn ở ngoài tiếp xúc được tất cả đều là giả tạo? Diệp Hàn càng thêm kinh ngạc. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, nhưng là một mặt bụi thủy, hoàn toàn không hiểu Phục Tử theo như lời nói rốt cuộc là ý gì. Đây rốt cuộc là nơi nào? Diệp Hàn nói thẳng đặt câu hỏi, mà lần này, Phục Tử cuối cùng không có lại thừa nước đục thả câu. Đây chính là chân chính đoạn kiếm thành a. Chỉ có điều, tòa này đoạn kiếm thành cũng không phải Vân Dương bí giới cái kia một tòa. Cái kia một tòa thành trì, chỉ là bên ngoài hình chiếu mà thôi. Còn chúng ta hiện tại vị trí, là ta phục gia tiền bối sáng tạo ra đến một cái bí bảo bên trong không gian, tên là Giang Sơn xã Tắc Đồ, cấp bậc vượt qua thiên giai thánh khí phạm chủ. Chỉ tiếc, ta chỉ có thể luyện hóa nó một phần, có thể bao dung toàn bộ đoạn kiếm thành đã tương đối khá, còn không làm được bao dung thiên địa trình độ. Chân chính đoạn kiếm thành, bên ngoài chỉ là hư miễn hình chiếu. Phục Tử lời vừa nói ra, Bành Hải Dương cùng Địch Hổ cho là một mặt nghi hoặc, căn bản là không có cách lý giải, thế nhưng Diệp Hàn nghe hiểu, cũng rõ ràng. Bởi vì hắn trải qua phục gia tổ địa. Chỉ có điều, phục gia tổ chính là phục gia tiền bối dùng đại năng lực ở Vân Dương bí giới ở ngoài mở ra một chỗ không gian, mà nơi này là một cái bí bảo. Vượt qua thiên giai thánh khí phạm chủ bí bảo, Giang Sơn xã Tắc Đồ. Thật bá đạo tên. Diệp Hàn hai con mắt sáng lên, cười nhìn về phía Phục Tử, "Phục huynh, này phải làm chính là ngươi cuối cùng địa bàn đi." Đang tiếp thu Phục Tử nói tới tất cả sau, Diệp Hàn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Dương Tiễn cùng vệ thần tộc biết rõ ràng đoạn kiếm thành chính là Phục Tử đại bản doanh, vẫn cứ mạnh mẽ nhìn xuống, chưa từng có đối với đoạn kiếm thành từng ra tay. Đáp án rất đơn giản. Bọn họ là không thể uy hiếp đến chân chính đoạn kiếm thành, trừ phi bọn họ nắm giữ đánh vỡ toàn bộ không gian sức mạnh. Điều này hiển nhiên không hiện thực. Chỉ cần bọn họ một khi giáng lâm, phục tử có thể trong nháy mắt tiến vào Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, bảo vệ mình, mà Dương Tiễn đám người, một điểm tính khí cũng không có. Phục tử nghe vậy nở nụ cười, coi như thế đi. Còn có một chút thủ đoạn, thế nhưng đều cùng Giang Sơn xã tắc đồ có quan hệ, ngày sau cơ hội tới, ta hội giới thiệu cho ngươi. Diệp Hàn nghe vậy một đầu, cũng không có hỏi tới. Giang Sơn xã tắc đồ bản thân, chỉ là phục tử một đạo phòng ngự thủ đoạn, cũng là cuối cùng phòng ngự thủ đoạn. Rất hiển nhiên, hắn thủ đoạn khác phải làm cùng công kích có quan hệ. Dù sao, vẫn dựa vào phòng ngự, hắn cũng không cách nào uy hiếp đến Dương Tiễn cùng Phệ Thần tộc, cướp đoạt cột mốc càng chỉ có thể dựa vào cơ hội, một khi bỏ mất cơ hội tốt, liền triệt để vô vọng, đây đương nhiên là phục tử không thể tiếp thu. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lại nghĩ đến cột mốc, còn nghĩ tới cái kia lưỡng sợi thế giới lực lượng bản nguyên. Cột mốc siêu tầm thế nào rồi? Phục tử nghe vậy, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói, vẫn tính thuận lợi. Ta phục ra hai vị võ vương xuất thế, đều là ta đủ để tin cậy tiền bối, bọn họ nhân thủ một tia thế giới lực lượng bản nguyên, chính đang toàn bộ Vân Dương bí cảnh tìm tòi, dựa theo trước mặt tiến độ, trong vòng 2 tháng, tất có thể tìm tới cột mốc. 2 tháng, thời gian này không lâu lắm, nhưng là không tính đoạn. Diệp Hàn biểu thị miễn cưỡng có thể tiếp thu. Sau đó, đương nhiên là nhất làm cho hắn lo lắng vấn đề, giao nhi đây, nàng cũng ở vùng không gian này chứ? Phục tử nghe vậy nở nụ cười, đó là đương nhiên. Chị dâu an nguy thậm chí so với tính mạng của ta còn trọng yếu hơn, ta làm sao dám làm cho nàng ở bên ngoài Đoạn Kiếm Thành? Thế nhưng ta lưu ở bên ngoài Đoạn Kiếm Thành, cũng đều là ta tín nhiệm nhất những người kia, quá hôm nay, ta liền để bọn họ cũng tiến vào, chỉ cần chờ cột mốc bị phát hiện là có thể. Người đáng tin tưởng nhất. Diệp Hàn nghe vậy, khẽ mỉm cười. Hắn biết phục tử nói đều là người nào, là những kia đã từng cùng phục tử đồng thời đi tới phục gia tổ những người kia. Bọn họ xác thực đáng giá tín nhiệm. Được, những việc này ta mặc kệ, ta chỉ quan tâm cột mốc. Đi thôi, Lịch Minh, Bành Minh, ta mang bọn ngươi đi gặp một thoáng giao nhi. Một câu nói xong, Diệp Hàn lúc này liền muốn rời khỏi, phục tử nở nụ cười đương nhiên sẽ không ngăn cản, vì hắn chỉ điểm dẫn đường. Lúc đó cách nhiều ngày gặp lại được Vân Mộng Giao, giữa hai người lại là đạt được nhiều mấy không xong lời tâm tình, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương càng là liên tục đem Vân Mộng Giao coi như người trời, bầu không khí trong lúc nhất thời cực kỳ hòa hợp. Tất cả, bình tĩnh mà hòa thuận. Chương 437, ở ngoài tùng bên trong khẩn lại ngộ tuyệt học. Đón lấy mỗi một ngày, kỳ thực đều không có quá nhiều không giống. Chờ đợi cột mốc hiện thế tin tức, tựa hồ trở thành Diệp Hàn đám người duy nhất có thể làm một chuyện. Nhưng khoảng thời gian này, bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy lãng phí. Tra xét ngoại giới biến hóa, đây là Diệp Hàn mỗi ngày đều muốn làm. Mặc dù đối với Vân Dương bí giới, hắn đã không giống như là mới vừa đi tới nơi này thì cảm thấy như vậy xa lạ, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua khi làm cột mốc giáng lâm, một đối mặt chung kết, phía thế giới này rất nhiều biến hóa. Hắn đối với này thật tò mò. Bởi vậy một có thời gian đem lôi kéo phục tử, hỏi dò liên quan với biến hóa của ngoại giới. Phục tử tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm, toàn bộ nói tường tận đến. Mà lời từ hắn bên trong Diệp Hàn phát hiện, cái này bị trí tôn điện đường bản thân quản lý thế giới, thật cùng những thế giới khác có sự bất đồng rất lớn, đặc biệt là ở cột mốc tức sắp xuất thế trong khoảng thời gian này, càng hiện ra bệnh trạng một mặt. Cất bước trên thế gian người đã không hơn nhiều. Phần lớn người đều rùa rụt cổ ở gia tộc của chính mình hoặc là trong bộ lạc, bởi vì chỉ có ở hai địa phương này mới đầy đủ an toàn. Này chớ nói chi là những kia võ vương cảnh, linh nguyên cảnh, chân nguyên cảnh đại năng. Bọn họ cực nhỏ đứng ra. Dù cho đứng ra cũng chỉ là vội vã mà qua, căn bản không dám ra tay, chỉ lo chịu đến đã thay đổi qua thiên địa quy tắc trừng phạt. Nếu như là ở bên ngoài, chuyện này quả thật liền như trình một thế giới héo tàn thời gian, nhưng là ở Vân Dương bí giới, chuyện này quả thật là phổ thông hơn nữa bất quá một chuyện, đại gia tuy rằng đều có kinh hoàng, tuy nhiên đều tập mãi thành quen, đặc biệt là những kia trải qua vài cái kỷ nguyên vẫn cứ sống đến hiện tại võ vương cảnh đại năng, càng là bình tĩnh. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần không ra tay là có thể, núp trong bóng tối, chờ này một đại kiếp kết thúc, bọn họ vẫn cứ là phía thế giới này người mạnh nhất. Bởi vì bất luận ai đạt được cột mốc, hoặc là không chiếm được cột mốc, cùng bọn họ đều không có bất cứ quan hệ gì. Không liên quan đến bản thân, không để ý mà nhất là phấn khởi, đương nhiên là những tiên nguyên cảnh đó đỉnh cao võ tu. Biểu hiện của bọn họ, có thể dùng 4 chữ để hình dung, coi trời bằng vùng. Thiên địa quy tắc thay đổi, đã để phía thế giới này thành vì bọn họ sân nhà, bọn họ chính là vùng thế giới này chủ nhân. Đã từng có một số việc không dám làm. Đó là bởi vì bọn họ mặt trên có người đè lên. Thế nhưng xuất hiện ở tại bọn hắn không sợ. Sợ cái gì? Chân nguyên cảnh trở lên võ tu thậm chí ngay cả lộ diện cũng không dám. Vì lẽ đó, ở bình tĩnh bên dưới, dung chuyển bất cứ lúc nào đều đang phát sinh. Những này cũng làm cho Diệp Hàn có loại mở mang tầm mắt cảm giác. Có thể những thứ đồ này xem hơn nhiều, cũng là bình thản không có gì lạ. Diệp Hàn rất nhanh liền đối với này mất đi hiếu kỳ. May là hắn còn có việc làm. Thí dụ như chỉ điểm người khác. Tối thường chỉ điểm, đương nhiên vẫn là Địch Hổ cùng Bành Hải Dương. Ba người quan hệ bãi ở nơi đó, đại kiếp nạn sắp tới, một hồi thậm chí mấy trận đại chiến khó lấy phòng ngừa, Diệp Hàn đương nhiên cũng hy vọng Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người có thể trở nên càng mạnh hơn, nếu như vậy, bọn họ có thể may mắn còn sống sót ở cuối cùng độ khả thi cũng lớn hơn. Đương nhiên, ngoại trừ Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người ở ngoài, còn có một người là Diệp Hàn tương đương tình nguyện chỉ điểm, Mạnh Dương. Không sai, chính là Diệp Hàn từ Điệp Huyết Ma quật bên trong quan tài lớn bằng đồng tao bên trong thoát vây mà ra sau một lần nữa trở lại Đoạn Kiếm Thành, đang nghe phục tử đám người thảo luận thì, tôi có chút kiên quyết nhất định phải cứu hắn thiếu niên kia. Diệp Hàn tương đương tán thành tâm tính của hắn. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này bên trong, chỉ cần Mạnh Dương đến đây thỉnh giáo, Diệp Hàn cho là biết gì nói nấy luôn vô bất tận, tận tâm tận trách. Nhắc tới cũng xảo, Mạnh Dương cũng là hệ lửa võ tu, điều này làm cho Diệp Hàn trong lòng càng sản sinh một loại trong cõi u minh tự có thiên ý cảm giác. Đây chính là duyên phận a. Mỗi người tăng lên đều không nhỏ. Đặc biệt là địch hổ cùng Bành Hải Dương, ở Diệp Hàn không để lại dư lực dốc túi dạy dỗ dưới, sức chiến đấu của bọn họ quả thực chính là biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều ở tăng vọt. Một tháng sau, hai người sức chiến đấu e sợ chỉ ở Diệp Hàn bên dưới, tuy rằng không đạt tới hắn như vậy trình độ khủng bố, nhưng mỗi người đều có thể so với ngày xưa Thái Sơn thần 6 người trình độ. Này hay là đã không tính là tiến bộ, quả thực chính là lột xác. Mà Mạnh Dương tiến bộ đồng dạng không nhỏ, dù là cùng địch hổ, Bành Hải Dương luận bàn tranh tài, mặc dù sẽ thường xuyên rơi vào hạ phong, có thể tính giai 10 phần, địch hổ cùng Bành Hải Dương muốn bắt hắn, cũng không có đơn giản như vậy, nhất định phải trải qua một hồi ác chiến. Ngày đêm làm bạn. Địch hổ, Bành Hải Dương, Mạnh Dương ba người cũng dần dần biết rõ lên, tuy rằng không đạt tới cùng Diệp Hàn trong lúc đó biết gì nói nấy trình độ, nhưng quan hệ cũng coi như tương đối khá. Nhìn ba người thực lực tăng trưởng, Diệp Hàn đương nhiên nhìn ở trong mắt hỉ ở trong lòng. Địch hổ ba người cũng hài lòng. Dù sao, thực lực đạt được tăng trưởng mà. Có thể khi thấy Diệp Hàn mỗi ngày đều ở buổi tiếp chính mình ba người, chính mình tựa hồ cũng không tu luyện, đem thời gian đều lãng phí ở chính mình ba trên thân thể người thời điểm, địch hổ rốt cục tâm có lo lắng, Diệp Minh, ngươi không tu luyện sao? Ngươi cũng cần bế quan chứ? Có thể tuyệt đối không nên vì ba người chúng ta liền lãng phí thời gian lâu như vậy. Lãng phí? Nghe được địch hổ thân thiết hỏi do, Diệp Hàn khẽ mỉm cười, không để ý chút nào nói, ta mỗi ngày đều đang tu luyện, ngươi đây không cần phải để ý đến. Mỗi ngày đều đang tu luyện. Nếu như vậy, địch hổ đương nhiên không tin. Có thể khi thấy Diệp Hàn nóng ánh dường như màn đêm ngôi sao giống như hai con mắt, đặc biệt là nhìn thấy trong đó chất chứa rõ ràng, cho là cũng lại không nói ra được một câu. Được rồi, ngươi nói là liền đúng thế. Địch hổ rất bất đắc dĩ, nhưng đón lấy tu luyện nhưng trở nên càng thêm khắc khổ lên. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, đây chính là Diệp Hàn ở dùng cá nhân thời gian đến bồi dưỡng nhóm người mình, sao cam lòng lại có mảy may lãng phí. Bành Hải Dương cùng Mạnh Dương hai người cũng là như thế, ba trong lòng người giác ngộ sắp xỉ. Có thể Diệp Hàn đúng là ở lấy thời gian của chính mình, vì là địch hổ ba người hết chức trách đào tạo sao? Đương nhiên không phải. Diệp Hàn vẫn không có như vậy quên mình vì người. Nếu như là đang tầm thường thời điểm, Diệp Hàn hay là thật sự sẽ làm như vậy. Thế nhưng hiện tại, một mốc tin tức hay là mỗi một ngày đều có khả năng chuyển đến, mỗi một ngày thời gian đối với hắn mà nói, so với địch hổ, Bành Hải Dương, Mạnh Dương ba người quan trọng hơn, lãng phí thời gian, quên mình vì người. Hắn không có cao thượng như vậy. Chính như chính hắn đối với địch hổ nói như vậy, hắn xác thực là đang tu luyện. Chỉ là loại tu luyện này, không cần bế quan, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành. Cái kia dù là tìm hiểu, hắn tìm hiểu chính là Minh Vương thấy tu lục nội hàm tàng đệ nhị môn võ học, hình câu minh ấn. Ở thế tục giới có truyền thuyết như vậy, khi làm một người chết rồi, Minh Vương thì sẽ phái chính mình sứ giả đến đây chỉ dẫn hồn phách của ngươi tiến vào hoàng tuyển minh giới. Nơi này chỉ dẫn chính là hình câu minh ấn. Chỉ có điều hình câu minh ấn tác dụng cũng không giống trong truyền thuyết như vậy, chỉ cần lạc ở trên người một người, linh hồn của hắn liền không nữa thuộc về mình mà thuộc về Minh Vương. Hình câu minh ấn là một loại hồn đạo công kích năng lực, cùng vật chất cấp độ Minh Vương ba dập đầu bất tận tương đồng. Nói như vậy lên, nó đúng là cùng Diệp Hàn đã từng tìm hiểu duy nhất hồn đạo võ học có nhất định tương tự tính, phần thiên linh ấn. Chỉ có điều, phần thiên linh ấn thuộc về thần hồn bảo vệ tính võ học, mà hình câu minh ấn, nhưng là tác dụng ở trên người đối thủ. Chỉ cần một khi bị hình câu minh ấn đụng chạm, xâm nhập biển ý thức, như vậy thần hồn của hắn đem trong nháy mắt bị chính mình trưởng khống, tất cả động tác đều sẽ nghe chính mình thi phát hiệu lệnh. Nói cách khác, hắn liền biến thành một vị con rối rồi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem nó hóa thành một viên hạt giống, truyền vào kẻ địch biển ý thức, làm cho đối phương trở thành ngươi tôi tớ. Đây chính là hình câu minh ấn. Nói đến đơn giản, kỳ thực tương đương phức tạp. Tuy rằng nó ở hồn đạo võ tu trong mắt xem ra chỉ có thể toán bình thường thủ đoạn, có thể làm được dễ dàng, thế nhưng bọn họ nhằm vào nhưng là cùng cấp võ tu, hoặc là thần hồn cấp độ xa thấp hơn nhiều chính mình võ tu, cùng cấp hồn tu. Bọn họ muốn trường khống, đó là hầu như không thể một chuyện. Nhưng hình câu minh ấn không giống, chỉ cần nó làm hạt giống thành công ở một cái người trong óc sinh trưởng lên, như vậy hắn liền cũng không còn cách nào thoát khỏi, dù cho tu vi võ đạo lại cao hơn cũng không được. Nói cách khác, nếu như gặp may đúng dịp, dù cho đối phương là một cái chân chính võ vương cảnh đại năng, Diệp Hàn cũng là có thể dựa vào hình câu minh ấn đem hắn thành công khống chế. Đây chính là hình câu minh ấn, là minh vương trong truyền thừa võ học bá đạo chỗ. Diệp Hàn kỳ thực đã sớm đạt đến tu luyện này một võ học ngưỡng cửa. Vậy thì là tìm hiểu ra hủy diệt chân ý, nhưng dù cho như vậy, muốn khắc họa ra hoàn mỹ hình câu minh ấn vẫn cứ không có đơn giản như vậy. Hoàn mỹ hình câu minh ấn muốn ẩn giấu tính vô cùng tốt mới có thể. Bằng không vẫn không có tiến vào bộ não của đối phương, liền bị phát hiện, vậy còn làm sao làm? Diệp Hàn biểu thị muốn thực hiện điểm này tương đương khó khăn. Hắn tìm hiểu bị ép đình trệ, cũng là bởi vì điểm này có chút khó. Hắn dù sao không phải hồn đạo võ tu, cơ sở độ chênh lệch, dù cho có nguyên nhân quả nghiệp hỏa dương viêm cùng thần hồn của tự mình đã hòa làm một thể, muốn làm đến một bước này cũng rất là khó khăn. Có thể trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Diệp Hàn ngày gần đây liền một lần nữa nghĩ đến một cái phương pháp, một cái ở tại hắn hồn đạo võ tu xem ra hay là tuyệt đối khác loại phương pháp, mượn ngoại lực. Này tương đương với ở thi phát minh ấn thời điểm hơn nữa một cái bước đi, ở tại hắn võ tu xem ra, điều này hiển nhiên là tự gây phiền phức, có thể Diệp Hàn cảm thấy không phải, bởi vì này rất có thể là hắn tìm đến một cái đường tắt. Bởi vì hắn nghĩ tới này, ngoại lực kỳ thực cũng thuộc về chính hắn, thiên ma phân thân, chấn ma chi nhận. Nếu như nói trên thế giới món đồ gì ẩn nấp năng lực mạnh nhất, ở Diệp Hàn trong lòng có thể vỗ tới người thứ nhất, đương nhiên chính là mình Thiên Ma phân thân. Ẩn nấp vốn là Thiên Ma phân thân bản năng. Nếu như mượn nó đến triển khai hình câu minh ấn, chỉ là muốn nghĩ, Diệp Hàn liền không khỏi tinh thần phấn chấn. Hắn không thể không phấn chấn, bởi vì này vô cùng có khả năng thành công. Nhưng là, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Bởi vì muốn thí nghiệm, nhất định phải thực chiến, mà hiện tại nào có người có thể để cho hắn làm loại này thử nghiệm. Ai? Thật hy vọng gặp lại một lần vệ thần tộc võ tu hoặc là thần đỉnh võ tu a. Diệp Hàn bán bất đắc dĩ, nửa trận chiến ý lâm liệt, chỉ phải tiếp tục ở đấy lòng sâu sắc thêm đối với hình câu minh ấn tìm hiểu. Thời gian liền ngày hôm nay một ngày quá khứ, mà Diệp Hàn đối với cột mốc siêu tầm tiến độ cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Rốt cục, ở hắn tiến vào này Giang Sơn xã tắc đồ ngày thứ 45 ngày đó, chừng mấy ngày không hề lộ diện phục tử, rốt cục lại tới nữa rồi. Tuy rằng hắn xem ra cùng ngày xưa cũng không giống, nhưng Diệp Hàn là người nào, thần hồn từ lâu cùng nhân quả nghiệp hỏa dương biên hòa làm một thể, hắn ở nghe lời đoán ý phương diện, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng của bố, chỉ là một chút, liền từ phục tử khẽ run khoe mắt nhìn ra một chút manh mối, lúc này tâm thần dùng mình. Cột mốc, rốt cục có tin tức. Quả nhiên, cùng Diệp Hàn tưởng tượng giống nhau như lúc, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo truyền âm đã ở đáy lòng của hắn vang lên, Diệp Minh, chúng ta tìm tới rồi. Tìm tới rồi. Cột mốc. Diệp Hàn nghe vậy, chỉ cảm giác mình một trái tim hầu như đều muốn lập tức nhảy ra, trong mắt đông dưng sáng lên. Ngày đó, chính mình rốt cuộc đã tới rồi. Chương 438, hai đại võ vương phục linh ma vực. Ở nơi nào? Hầu như không có bất kỳ dừng lại, Diệp Hàn truyền âm đã truyền ra, giữa những hàng chữ phấn khởi, tự nhiên không cần nói nhiều, phục tử liền có thể rõ ràng cảm ứng được đến. Kính xin Diệp Vinh lại đây một tự. Ta ở phía sau viện. Hậu viện. Diệp Hàn nghe vậy tinh thần dùng mình. Rất hiển nhiên, như thế tin tức trọng yếu, phục tử cũng không giống thông qua thần hồn truyền âm loại này không một chút nào chính thức phương thức giao lưu, vẫn là gặp mặt trò chuyện tốt hơn. Đối với điểm này, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Như vậy cũng tốt, có thể càng đầy đủ giao lưu. Phục tử nói tới hậu viện, đương nhiên chính là Diệp Hàn lần thứ nhất mang Vân Mộng giao đi cái kia tiểu đỉnh viện nhỏ. Diệp Hàn càng ở trong đó ở lại quá một quãng thời gian, có thể cảm nhận được trong đó bí ẩn, người bình thường cũng căn bản không dám đi nơi đó quấy rối phục tử. Tuy rằng lần thứ nhất đi hậu viện là Vân Dương bí giới giả tạo đoạn kiếm thành hậu viện, thế nhưng Giang Sơn xã tắc đồ bên trong địa hình cùng giả tạo địa hình cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là mất một lúc, cũng không cần bất luận người nào chỉ điểm, Diệp Hàn liền một thân một mình đi tới phục tử đỉnh viện. Mà ra ngoài ý liệu của hắn chính là, hôm nay ở đỉnh viện ở ngoài, hắn lại vẫn nhìn thấy cánh gác. Đây là một người trung niên, nhìn qua thân thể hơi mập, một mặt cười hì hì, người hiền lành răng rốc, khi thấy Diệp Hàn tới gần, cũng không ngăn trở, khẽ mỉm cười, liền giúp Diệp Hàn đẩy ra cửa lớn. "Này trông coi, cũng không hỏi ta lai lịch, vẫn là nói phục tử đã nói cho hắn thân phận của ta." Hôn tạp tâm tư ở trong lòng chợt lóe lên, Diệp Hàn cũng là khẽ mỉm cười, gật đầu bước vào. Đình viện giả sơn, hoa thơm chim hót, cùng Diệp Hàn lần đầu tiên tới cũng không quá khó lường hóa. Tiểu đình bên trong, Diệp Hàn vốn tưởng rằng phục tử là một thân một mình, nhưng không nghĩ tới ở bên cạnh hắn còn có một người cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Nay lại là một người đàn ông trung niên, một bộ trường bào, hoa quan quý phục, chỉ là tầm thường phú cổ tiểu thương răng rớp, bên hông ngọc thạch treo lơ lửng, một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ, phố phường khí tức mười phần, cùng này tòa đình viện hoàn toàn không hợp, rất có vài phần đột ngột cảm. Người này, ai có thể xuất hiện ở đây, khẳng định đều là phục tử tâm phúc. Nhưng là ở trung niên nam tử này trên người, Diệp Hàn không có cảm nhận được một tia linh lực khí tức rung động, cùng đình viện ở ngoài cái kia đảm nhiệm trông coi trung niên tên béo như thế. Kỳ quái, này hai là người nào? Tổng không phải người bình thường chứ? Giữa lúc Diệp Hàn suy nghĩ gian, phục tử cùng trung niên nam tử kia cũng phát hiện sự tồn tại của hắn, hai người cùng nhau quay đầu, phục tử trước tiên nhuyễn miệng cười, tiến lên đón, "Diệp huynh, chuyện tốt." Phục tử tựa hồ còn muốn hàn huyên, càng một bộ không quan tâm chút nào gầy gò trưởng bảo nam tử liền ở bên người dáng vẻ, Diệp Hàn thấy thế, lúc này không nhịn được trong lòng quấy động, nói thẳng, "Có chuyện nói mau, đừng ấp úng, trực tiếp điểm." Phục tử nghe vậy sững sờ, lập tức lại nở nụ cười, Diệp huynh cũng thật là sốt ruột. "Yên tâm, khẳng định không phải giả. Đến, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một người." Người tiến cử. Việc quan hệ của mốc, phục tử lúc nào như thế ung dung thong thả, tựa hồ không một chút nào sốt ruột. Phải biết, ở phục gia tổ, hắn có thể tính được là tối sốt ruột cái kia. Vẫn là nói, Diệp Hàn tầm mắt lần thứ nhất thận trọng rơi vào phục tử bên cạnh gầy gò nam tử trên người, khi làm thấy người sau trên mặt thâm thúy nụ cười, không khỏi trong mắt hơi co rụt lại. Người bình thường? Không, lần này hắn là thật sự nhìn nhầm rồi. Thế này sao lại là một người bình thường, vốn là một vị tu vi võ đạo vượt xa hắn siêu cấp đại năng, linh nguyên cảnh đỉnh cao, vẫn là võ vương. Nghĩ đến sau hai chữ, Diệp Hàn trong mắt lập tức run lên bần bật. Đúng, chính là võ vương. Diệp Hàn đối với cảm nhận của chính mình lực vẫn rất có tự tin, đặc biệt là ở tìm hiểu Phượng Hoàng sinh lực chân ý cùng hủy diệt chân ý sau khi, đối với một người khí tức bắt giữ, càng đạt đến một cái làm người giận sôi trình độ. Linh nguyên cảnh võ tu, hay là có thể giấu giếm được cảm nhận của chính mình, nhưng tuyệt đối không làm được như thế hoàn mỹ. Chỉ có võ vương mới có thể làm đến. Quả nhiên, chỉ thấy phục tử khẽ mỉm cười, nghiêng người giới thiệu, nhị thúc ta, Phục Lương. Chín châu đỉnh cao võ vương. Chín châu đỉnh cao. Diệp Hàn nghe vậy, suýt chút nữa trực tiếp nghẹn ở đây, chính là võ vương cảnh đỉnh cao tồn tại. Chính mình vừa nãy dĩ nhiên không chỉ có như vậy đánh giá hắn, thậm chí còn ở trong lòng âm thầm đoán thầm, chuyện này. Khắc khắc. Diệp Hàn vội vã ho nhẹ hai tiếng, để cho mình trở nên hơi hơi bình thường lên, chắp tay thi lễ,
vạn bối Diệp Hàn, bái kiến Phục Lương tiền bối.
Phục Lương khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lúc này mới nhiều hơn mấy phần thân thiết, mũi cười, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Ta nghe thiếu chủ nói rồi, ở Phục gia tổ trong ngoài, thiếu hiệp đối với ta Phục gia trợ giúp rất lớn, phần này trợ giúp, ta Phục gia suốt đời khó quên. Tốt như vậy nói chuyện. Diệp Hàn nghe vậy, ánh mắt hơi sáng ngời.
Thú vị.
Xem ra Phục gia võ vương, cũng là rất tốt ở chung mà. Có thể cái này cũng chưa hết. Khi thấy Diệp Hàn cùng Phục Lương đánh xong bắt chuyện sau khi, Phục Tử nụ cười trên mặt càng sâu, nhìn về phía Diệp Hàn nói, Diệp Minh, ngươi mới vừa rồi không có đối với ta người giữ cửa bất kính chứ?
Người giữ cửa?
Cái kia cái trung niên tên béo. Diệp Hàn nghĩ tới đây, dư quang đột nhiên phiết đến bên cạnh gầy gò người đàn ông trung niên, một cái lớn mật suy đoán đột nhiên từ trong lòng hiện lên, vị kia cũng vậy. Diệp Hàn một câu nói vẫn chưa nói xong, đã bị Phục Tử gật đầu tiếp tới, mũi cười, không sai. Đó là ta tam thúc, Phục Diệp. Cùng nhị thúc ta như thế, hắn cũng là chín châu võ vương, đến võ vương đỉnh cao thời gian, thậm chí so với nhị thúc còn muốn sớm như vậy một điểm.
Quả nhiên,
cái kia người hiền lành trung niên tên béo, quả nhiên là một vị võ vương. May mà chính mình vừa nãy cũng không có đối với hắn làm cái gì cử động, còn rất có lễ phép, bằng không.
Khắc khắc.
Diệp Hàn đã không dám suy nghĩ nhiều, nhìn vẻ mặt cười to Phục Tử, có chút bất đắc dĩ, ta xem ngươi căn bản cũng không có đạt được cột mốc tin tức, là cố ý đến sai ta đi. Phục Tử nghe vậy, cười đến càng vui vẻ hơn. Có thể chính vào lúc này, Phục Lương võ vương lại nói, sát thực tìm tới. Là tam đệ tự mình tìm tới, thật 100%.
Thật sự tìm tới.
Diệp Hàn trong mắt sáng ngời, nhưng thấy Phục Tử cũng rốt cục ngừng lại cười to, nói, ta này không phải muốn cho bầu không khí trở nên vui vẻ chút sao, bằng không, nghe đến phía dưới tin tức này, khả năng ngươi liền cũng không cười nổi nữa.
Cũng không cười nổi nữa.
Tin tức gì, bết bát như thế. Khi thấy Diệp Hàn dựa tai lắng nghe hình, Phục Tử biết, chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục ẩn giấu, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nói, chúng ta xác thực tìm tới cột mốc khả năng rơi dụng địa phương.
Thế nhưng chỗ này, hay là chúng ta tối không muốn nhìn thấy địa phương?
Là ở Phục Linh Ma Vực.
Phục Linh Ma Vực.
Nghe được bốn chữ này, Diệp Hàn lập tức sững sờ.
Có chút xa lạ.
Thế nhưng còn thật sự có điểm quen thuộc.
Tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua danh tự này.
Diệp Hàn cao mày rơi vào suy tư, đột nhiên, một đạo linh quang đột nhiên ở đáy lòng tránh qua.
Nghĩ đến rồi.
Hắn xác thực gặp bốn chữ này, là ở Vân Thủy trong thành lớn điện tàng các một quyển liên quan với giới thiệu Vân Dương bí giới điện tịch trên. Ở này một quyển điện tịch trên, có quan hệ Phục Linh Ma Vực giới thiệu rất là ngắn gọn, nhưng tự tinh hoa, đặc biệt là câu nói đầu tiên, càng chỉ có 8 chữ, trong đó 4 cái vẫn là Phục Linh Ma Vực tên, Phục Linh Ma Vực, Võ Vương Vùng Cấm. Chương 439, Võ Vương Vùng Cấm người thân tín Võ Vương Vùng Cấm. Chỉ cần là 4 chữ này, liền đủ khiến Phục Linh Ma Vực thành vì mọi người nghe đến đã biến sắc địa phương. Liền Võ Vương bước vào đi đều muốn vấn lạc. Đó là cỡ nào địa phương nguy hiểm, làm người sinh ra sợ hãi. Diệp Hàn sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, nhưng chợt, tân nghi hoặc cũng xuất hiện ở đáy lòng, nhìn về phía gầy gò người đàn ông trung niên, xin hỏi tiền bối, nếu Phục Linh Ma Vực là Võ Vương Vùng Cấm, các ngươi lại là từ đâu biết được, cột mốc nhất định là ở chỗ đó. Người đàn ông trung niên nở nụ cười, làm ra trả lời, chúng ta cũng không có đi vào. Chỉ là ở bên ngoài liền căn cứ thiếu chủ ban tặng cái kia sợi thế giới lực lượng bản nguyên cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Cột mốc sức mạnh, sát thực mạnh mẽ.
Phục Lương nói, đáy mắt tránh qua một tia tình mang, có không che giấu được mê mẩn.
Hắn là chín châu võ vương.
Đỉnh cao võ vương.
Càng là toàn bộ Vân Dương bí giới đứng ở võ đạo đỉnh cao tồn tại, vốn tưởng rằng đời này liền như vậy, thế nhưng, khi, làm, cảm nhận được Phục Tử mang đến thế giới lực lượng bản nguyên, đồng thời cảm nhận được gần sâu Phục Linh Ma Vực vẫn như cũ có thể lan truyền ra cột mốc sức mạnh, đột nhiên ở trong lòng lại sinh ra một tia đối với càng cao hơn võ đạo cấp độ ngóng trông. Hắn nhìn thấy hy vọng, mà phần này hy vọng hiện tại nhưng chỉ có thể ký thác ở trước mắt hai vị trên người thiếu niên.
Phục Tử, không cần nhiều lời, là này một đời Phục gia thiếu chủ, thân phận cao quý, không cần nói cũng biết.
Cho tới Diệp Hàn,
từ Phục Tử trong miệng, Phục Lương mới biết Diệp Hàn tồn tại, càng đối với hắn siêu cường sức chiến đấu biểu thị hiếu kỳ.
Vậy cũng là hắn ở thiên nguyên cảnh đỉnh cao cũng không đạt tới cấp độ.
Phục Tử là ví dụ ở ngoài, hắn bởi vì có Giang Sơn xã tắc đồ tồn tại, ở cùng cấp tuyệt đối là vô địch, dù cho là võ vương, đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn.
Diệp Hàn nhưng là dựa vào năng lực của chính mình đạt đến,
rất lợi hại.
Này dù là một cái võ vương đối với Diệp Hàn đánh giá, nếu như Diệp Hàn biết được, nhất định sẽ lòng tràn đầy vui mừng.
Thế nhưng hiện tại, rốt cục nghe được liên quan với cột mốc tồn tại tin tức, hắn còn nơi nào lo lắng những này?
Hóa ra là như vậy.
Diệp Hàn nghe vậy, khẽ gật đầu lấy đó biết được, nhưng lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, tràn ngập không rõ.
Để hắn không rõ, là Phục Linh Ma Vực nơi này,
trong đó đến cùng có nguy hiểm gì?
Phục Linh Ma Vực,
khiến người chú ý nhất đương nhiên vẫn là Phục Linh hai chữ.
Đây là một mực linh dược, ở luyện đan chế dược trên thường thường xuất hiện, cấp bậc cũng không cao, chỉ là nhị phẩm linh thảo mà thôi.
Thế nhưng nó tối bị người biết rõ hay là bởi vì nó sinh trưởng hoàn cảnh, không có chỗ nào là nó không thể sinh tồn. Bất kể là vạn dặm đóng băng, vẫn là xích viêm ngàn dặm, nó đều có thể sinh hoạt cực kỳ tốt, cắm rễ đại địa, sức sống cực cường. Mà Phục Linh Ma Vực nếu bị mang theo Phục Linh hai chữ, có thể tưởng tượng, trong đó hoàn cảnh tất nhiên vô cùng tàn khốc, e sợ còn có cái khác đặc thù, nếu không thì cũng không thể được gọi là võ vương vùng cấm.
Diệp Hàn vẫn chưa lại hỏi rõ Phục Lương,
bởi vì từ người sau tiếng nói bên trong hắn có thể nghe ra, Phục Lương cũng chưa từng có đã tiến vào Phục Linh Ma Vực.
Rất hiển nhiên, truyền thuyết cũng không phải là hư vọng, là chân thực tồn tại.
Phục Linh Ma Vực, xác thực là liền cao nhất võ vương cảnh đại năng cũng không dám tùy tiện tiến vào địa phương. bên trong có cái gì? Là tu vi võ đạo cấp độ vượt qua võ vương cảnh viễn cổ hung thú, vẫn là liền võ vương đều không thể sinh tồn cực hạn ác liệt hoàn cảnh. Này lưỡng trường hợp hiển nhiên đều rất tàn khốc, nhưng là đều có biện pháp giải quyết. Vân Dương bí giới thiên địa quy tắc thay đổi, Phục Linh Ma vực khẳng định cũng không khỏi ngoại lệ, dù cho là viễn cổ hung thú, chỉ cần tu vi cấp độ vượt quá thiên nguyên cảnh đỉnh cao, ở này đã thay đổi thiên địa quy tắc dưới, cũng tuyệt đối không dám ra tay. Chỉ cần ra tay, chính là vừa chết. Ác liệt hoàn cảnh, điều này cũng không là vấn đề. Phục Tử Giang Sơn xã tắc đồ, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất căn cơ cùng che chở. Bởi vậy, khi làm nghĩ tới đây, Diệp Hàn con ngươi lập tức lượn lên, nhìn về phía Phục Tử, ngươi chuẩn bị hành động. Diệp Hàn nhìn Phục Tử con ngươi, từ đối phương mâu đồng bên trong, hắn xác thực nhìn thấy một vẻ nóng lòng muốn thử. Rất hiển nhiên, Phục Tử thật động tâm rồi. Quả nhiên, chỉ thấy hắn đón Diệp Hàn hỏi do ánh mắt, hơi điểm nhẹ đầu, gáy mắt tránh qua một tia kiên định, vâng, ta quyết định ra tay rồi. Việc này không nên chậm trễ. Có thế giới lực lượng bản nguyên tồn tại, chúng ta tuyệt đối là cái thứ nhất tra xét đến cột mốc tồn tại đám kia người, đồng thời còn ở Phục Linh Ma vực, mặc kệ như thế nào, này đều là cơ hội của chúng ta. Có Giang Sơn xã tắc đồ ở, ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Vì lẽ đó, dù cho Phục Linh Ma vực lại làm người sinh ra sợ hãi, đối với chúng ta tới nói cũng không toán vấn đề gì. Vì lẽ đó, đây là cơ hội của chúng ta. Ta nghĩ, ngày mai sẽ xuất phát. Ngày mai? Diệp Hàn nghe vậy cả kinh. Phục Tử cũng thật là đủ bức thiết, thế nhưng này dũng cảm cũng thực tại khiến người ta than thở. Có thể tiếp đó, lại có những vấn đề mới. Ngày mai sẽ xuất phát, có thể. Thế nhưng, ai đi đây? Hai vị chín châu võ vương đỉnh cao không thể đi vào, dù cho là đi vào cũng không có tác dụng gì. Nhưng là cũng không thể chỉ có hai người chúng ta chứ. Diệp Hàn lần thứ hai nhìn về phía Phục Tử. Phục Tử phảng phất đã qua nét mặt của Diệp Hàn bên trong nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười, ta cân nhắc qua. Nếu việc quan hệ của mốc, có thể đi đương nhiên đều là chúng ta đủ để tin tưởng người. Ở bên cạnh ngươi, có Địch Hổ cùng Bành Hải Dương. Ở bên cạnh ta, đương nhiên vẫn là những kia ngày xưa từng cùng đi với ta tổ địa không gian những người kia. Tổ địa không gian. Diệp Hàn nghe vậy, lập tức rõ ràng. Không sai. Việc quan hệ của mốc, rất trọng yếu, đương nhiên muốn phái đi chính mình tín nhiệm nhất những người kia. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương tự nhiên không cần nói nhiều, lẫn nhau trong lúc đó tình nghĩa liền ở ngay đây, trung thành độ không cần tra xét. Mà trước đó tùy tùng Phục Tử cùng đi phục gia tổ những người kia, cũng đều từ mặt khác chứng thực chính mình trung thành, nguồn sức mạnh này nếu như liền vứt tại Đoạn Kiếm Thành, xác thực quá đáng tiếc. Được. Đối với Phục Tử sắp xếp, Diệp Hàn cũng không có dị nghị, lúc này gật đầu, liền theo lời ngươi nói làm. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị. Việc quan hệ của mốc khá quan trọng, đương nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận một phen mới là, thời gian cấp bách. Diệp Hàn lúc này chắp tay rời đi. Phục Tử vẫn chưa ngăn cản, một mặt mỉm cười nhìn hắn rời đi, chợt đáy mắt tinh mang lóe lên, cũng tử nhận chứa đổ nhảy ra truyền âm thạch. Cùng Diệp Hàn thương nghị xong xuôi, hắn cũng phải đem tin tức này lan truyền cho đáng giá tín nhiệm những người khác. Cùng lúc đó, Đoạn Kiếm trong thành, một cái nho nhỏ trong tĩnh thất, chỉ có một cái quần áo một mạc thiếu niên chính khoanh chân cố định, thiên nguyên cảnh đỉnh cao khí tức tràn ngập toàn bộ không gian thu hẹp. Bế quan, tu luyện. Đoạn Kiếm trong thành chính đang làm chuyện này không chỉ là một mình hắn. Nhưng đột nhiên, vụ, một trận nhẹ nhàng nổ vang đột nhiên vang lên, thiếu niên bị thức tỉnh, đống dưng mở hai mắt ra, mở ra nhận chứa đồ, nhảy ra truyền âm thạch, thấu nhập thần niệm, lập tức trong đó tin tức toàn bộ được biết, một đôi mắt đột nhiên sáng lên, cột mốc xuất hiện, dĩ nhiên là ở Phục Linh Ma vực. Vào lúc này Đoạn Kiếm trong thành, có thiếu niên phản ứng này cũng không chỉ là hắn một người, rất nhiều người đều là như vậy. Nhưng là tiếp đó, động tác của hắn rốt cục có chỗ bất đồng. Chỉ thấy một tia hào quang đỏ ngầu đột nhiên ở hắn mâu đồng bên trong hiện lên, ta mị nở nụ cười, cơ hội rốt cục đến rồi. Ta muốn vội vàng đem chuyện này lan truyền cho thiếu chủ. Thiếu chủ? Rất hiển nhiên, hắn lúc này nói tới thiếu chủ, tuyệt đối không phải Phục Tử. Chương 440, từng người mang ý xấu riêng thần bí ma vực. Khoảng cách Đoạn Kiếm thành mới bên ngoài mấy vạn dặm, Thâm Sơn lão lâm, sơn quật nơi sâu xa. Điệp Kiệt đang lúc bế quan tu luyện, chỉ thuộc về chính hắn này nhỏ hẹp sơn quật bên trong tĩnh thất, bao phủ một tầng huyết quang đỏ ửng. Này một vệt đỏ ửng đến từ hai tay của hắn, trong lúc đó cái viên này đỏ như màu máu tảng đá. Huyết Linh Bảo Châu. Đây chính là phệ thần tộc truyền thừa tự tổ tiên tổ khí. Nó là cái gì cấp bậc? Nếu như là đổi làm những khí cụ khác, hoặc là có thể nói ra cái nguyên cớ đến. Thế nhưng vạn vật trong lúc đó đều có đặc thù, này Huyết Linh Bảo Châu, dù là đặc thù đồ vật, nó không phải địa giai bảo khí, cũng không phải thiên giai thánh khí. Nếu như dùng hiệu quả đến nói, nó hay là đã đủ để cùng trong truyền thuyết thiên thánh khí sánh ngang, nhưng nó rồi lại không phải trực tiếp bị chế tạo ra đến thiên thánh khí. Thiên thánh khí là vượt quá thiên giai thánh khí một loại tồn tại. Thế nhưng cường hãn trình độ lại không bằng ngụy thần khí, vì lẽ đó mới bị mang theo danh tự như vậy. Dương Tiễn trong tay Phong Thần Bảng, dù là hàng nhái thượng cổ thần khí chân chính Phong Thần Bảng chế tạo thành, ở cấp bậc trên, Huyết Linh Bảo Châu tuyệt đối không bằng nó. Nhưng là ở uy lực trên, liền không nhất định. Đây chính là phệ thần tộc Huyết Linh Bảo Châu chỗ kỳ lạ. Nghe đồn, ở 10 triệu năm trước, phệ thần tộc người đầu tiên nhận chức tổ tiên giáng lâm, cái này Huyết Linh Bảo Châu chỉ có điều là một viên chỉ là địa giai bảo khí mà thôi, nhưng là sau đó, ở ngàn thời gian vạn năm bên trong, nó đạt được phệ thần tộc không biết bao nhiêu hậu nhân tinh huyết cùng dưỡng, tự thân vật liệu hoặc là một loại thiếu hụt, thế nhưng nó uy lực có thể tưởng tượng được. Đây chính là Điệp Kiệt lá bài tẩy. Có can đảm cùng nắm giữ Phong Thần Bảng ở tay Dương Tiễn, có Giang Sơn xã tắc đồ ở tay Phục Tử chống đỡ lá bài tẩy. Từ khi được đề cử trở thành phệ thần tộc thiếu chủ sau khi, hắn hầu như mỗi ngày đều ở nơi này tu luyện, chưa từng ngừng lại, đem triệt để luyện hóa cái này huyết linh bảo châu coi là bản thân. Ngày hôm nay, mục tiêu của hắn rốt cục phải hoàn thành. Rốt cục, ầm. Nương theo một tiếng như sét đánh giống như nổ vang, hiệp tiểu tĩnh bên trong, ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên tăng vọt, chiếu rọi ra Điệp Kiệt đột nhiên mở hai mắt, cùng trong đó chất chứa vô tận vui mừng. Rốt cục xong xong rồi. Ánh sáng màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất phụ dung chấm nở, lại lần nữa thu lại hồi huyết linh bảo châu bên trong. Điệp Kiệt xem trong tay bảo châu, đáy mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Bởi vì hắn biết, tuy rằng từ bề ngoài xem ra cái này huyết linh bảo châu nhìn như cùng trước đó cũng không có gì thay đổi, thế nhưng loại biến hóa này là vô hình chung. Từ đó sau khi, hắn rốt cục trở thành này huyết linh bảo châu duy nhất chủ nhân. Chỉ cần hắn không chết, như vậy ở trên thế giới này sẽ không có người thứ hai có thể trưởng khống này một bảo châu. Ha 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 ha. Điệp Kiệt không nhịn được cười to. Hắn thật cao hứng. Ngày đó, hắn chờ quá lâu. Từ khi biết được cột mốc xuất thế tin tức sau khi, càng là mỗi ngày rảnh giật từng giây, không dám có chút lười biếng. Lúc này rốt cục được toại nguyện, há có thể không vui. Lần này, ta cũng có cùng phục tử, Dương Tiễn chống lại lá bài tẩy rồi. Điệp Kiệt thu hồi nhãn thần tinh mang, tâm thần hơi định. Mà cho đến lúc này hậu, hắn mới rốt cục phát hiện, chính mình trong nhận chứa đồ chuyển đến từng trận vang lên. Nhận ra được trong đó nguyên do, càng làm cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, truyền âm thạch. Lại là Dương Tiễn. Điệp Kiệt làm ra suy đoán như vậy hoàn toàn bình thường. Bởi vì biết được hắn truyền âm thạch rất ít, mà gần nhất duy nhất cùng hắn từng có liên hệ, cũng chính là Dương Tiễn, tự nhiên cho rằng là hắn. Mà khi Điệp Kiệt thấu nhập thân niệm, tiếp thu đến trong đó chất chứa tin tức thời gian, đột nhiên, cả người bỗng dưng cứng lại rồi, con ngươi lập tức trở to. Cột mốc. Phục tử dĩ nhiên thật sự phát hiện cột mốc vị trí rồi. Là ở Phục Linh Ma vực. Võ Vương vùng cấm, Phục Linh Ma vực. Này một truyền thuyết Điệp Kiệt đương nhiên biết được, mà chính là bởi vì này một truyền thuyết, cũng càng làm cho hắn xác định, đây là thật sự. Ha 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 ha. Ta cơ duyên đến rồi. Song Hỉ Lâm môn. Vừa mới triệt để luyện hóa huyết linh bảo châu, cột mốc tin tức liền tới, này không phải mệnh trời ban tặng lại là cái gì? Cột mốc, nhất định là ta. Điệp Kiệt trong mắt càng sáng hơn, tuyệt đối so với vừa nãy luyện hóa huyết linh bảo châu càng sáng hơn, đáy mắt tràn ngập chờ mong, cả người đã triệt để phấn khởi lên. Tin tức tốt, tin tức tốt. Phục tử nhất định sẽ lập tức ra tay, mà ta cũng không thể chậm. Nghĩ tới đây, Điệp Kiệt đáy mắt đột nhiên lại nhiều hơn mấy phần lý trí. Dù sao liên quan với cột mốc, lý trí là hẳn là. Chuẩn bị sớm, cố gắng cho hắn một bài học. Bất quá, có Diệp Hàn ở, vẫn phải là liên hệ Dương Tiễn. Điệp Kiệt nghĩ đến Diệp Hàn, cũng nghĩ đến Dương Tiễn, càng nghĩ đến hơn chính mình trước đó bố trí những kia kế hoạch, lại là ở đáy lòng một phen suy nghĩ, ánh mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng muốn khi xuất phát thông báo tiếp hắn. Nếu như vậy, ta cũng là có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị. Điệp Kiệt có ý đồ mưu lợi tương đối tốt, mà hắn cũng chính là làm như vậy. Trong lòng niệm vô cùng quyết tâm sau khi, hắn liền lập tức liên hệ Dương Bá, căn dặn kế hoạch của chính mình, khi làm, nghe nói cột mốc xuất hiện tin tức thì Dương Bá cũng là vui mừng khôn xiết, không dám lười biếng, vội vã chuẩn bị. Mà Điệp Kiệt cũng đúng là ở non nửa hôm sau, lúc này mới ung dung liên lạc với Dương Tiễn. Mới bên ngoài mấy vạn dặm, một mặt hưng phấn Dương Tiễn đóng truyền âm thạch diễn biến mà thành màn ánh sáng, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm lại. Sau một ngày, Phục Linh Ma vực biên giới thấy, chỉ cho ta lưu một ngày thời gian. Đây là hắn toán thật vị trí của ta, chạy tới chí ít một ngày, mới lựa chọn vào lúc này thông báo ta đi. Dương Tiễn biết miệng, cười gần không thôi. Hắn nhìn thấu Điệp Kiệt này một trò vặn. Rất rõ ràng, giống như chính mình, mặt ngoài hợp tác, lén lút phòng bị. Bọn họ đều là làm như vậy. Dương Tiễn đương nhiên không kỳ quái. Dù sao, giữa bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Đặc biệt là, trận chiến này, rất có thể là quyết định cột mốc thuộc về trận chiến cuối cùng. Bất quá. Dương Tiễn trên mặt ý cười càng tăng lên, liếc mắt nhìn trước người. Chỉ thấy ở trước người của hắn, đầy đủ trên trăm vị thiếu niên ngồi quanh chân, mỗi cái đều đang nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. 36 vị thiên tuyển chi, 72 vị người theo đuổi. Đây chính là hiện tại thần đỉnh tất cả sức mạnh rồi. Dương Tiễn đã sớm triệu tập bọn họ, ngay khi bên cạnh chính mình, căn bản không cần làm tiếp bất kỳ chuẩn bị gì. Một ngày, nơi nào cần, chỉ cần thời gian nửa ngày là có thể. Dương Tiễn đáy mắt tinh mang lóe lên, rất là tự đắc. Hắn cảm giác sự thông minh của chính mình đã nghiền ép được Điệp Kiệt. Nhưng hắn lại làm sao biết, Điệp Kiệt siếp lại lên rừng những này. Huyết Linh Bảo Châu, đây mới là Điệp Kiệt mục tiêu lớn nhất. Nhưng có một việc thật là sự thực. Ngay khi Diệp Hàn, phục tử còn ở Đoạn Kiếm Thành vì là ngày mai khởi hành đi tới Phục Linh Ma vực mà làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm, cột mốc vị trí đã bại lộ. Không chỉ có như vậy, Dương Tiễn thần đỉnh cùng Điệp Kiệt phệ thần tộc cũng đã sớm dám ở đi tới Phục Linh Ma vực trên đường, nhưng đối với những này, Diệp Hàn, phục tử không biết gì cả. Có câu nói tốt, nghi sớm không nên chậm trễ. Đặc biệt là ở bực này thời khắc mấu chốt, từng giây từng phút đều cực kỳ then chốt. Người khác nhiều chiếm một phần tiên cơ, chính mình liền nhiều một phần nguy hiểm. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Diệp Hàn, phục tử đám người sắp đối mặt, dù là cục diện như thế, sóng ngầm phun trào, sát cơ từ phía, hơi bất cẩn một chút, tan xương nát thịt. Chương 441, khắp nơi cùng đến phục tử nguyện vọng. Khỉ La sơn mạch. Đây là một cái rất phổ thông sơn mạch. Ở Vân Dương bi giới, nó tuyệt đối không phải dài nhất dãy núi kia, đương nhiên cũng không tính được cao nhất, thậm chí ngay cả 100 người đứng đầu cũng không bằng. Thế nhưng, ở Vân Dương bi giới võ vương cảnh đại năng trong lòng, nó tên trình độ, thậm chí vượt qua cái gọi là đệ nhất sơn mạch cùng đệ nhị sơn mạch. Bởi vì, ở Khỉ La sơn mạch sau khi, dù là trong truyền thuyết võ vương vùng cấm, Phục Linh Ma vực, mỗi một ngày ánh bình minh vừa ló dạng cùng mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, đứng ở Khỉ La trên dãy núi, ngươi cũng có thể nhìn thấy một phương vào ngày thường căn bản không thể nào thấy được mỹ cảnh, khổng lồ mây lửa, phong ánh rực rỡ, đoạt người hai mắt, đẹp không sao tả xiết. Khỉ La Sơn mạch tên cũng chính vì vậy mà lên. Nhưng chính như tu luyện giới câu kia châm ngôn nói như vậy, ở trên thế giới này, càng là mỹ lệ đồ vật, liền càng nguy hiểm. Phục Linh Ma vực liền nghiệm chứng như vậy một cái đạo lý, bởi vì nó chính là một nơi như vậy. Bởi vì Võ Vương cấm địa truyền thuyết, đừng nói là đứng ở Vân Dương bí giới võ đạo đỉnh cao võ vương cảnh đại năng, liền ngay cả tầm thường võ tu cũng không dám dễ như ăn cháo mạo hiểm đi tới nơi này. Có can đảm đứng ở Khỉ La trên dãy núi xem xét cảnh sắc mỹ lệ, đều sẽ bị xem là dũng sĩ. Đặc biệt là ở cột mốc xuất thế tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới sau khi, càng không có người dám đến. Cột mốc giáng lâm, thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa, không có ai biết nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm Phục Linh Ma vực đến cùng tồn tại thế nào nguy hiểm, đi tới nơi này chẳng phải là muốn chết. Thế nhưng vào hôm nay, nơi này lại đột nhiên náo nhiệt lên. Hô, gió núi gào thét. Khỉ La Sơn mạch trên đỉnh núi, một nhóm 30, 40 người đội ngũ chính đang nghỉ ngơi, chỉ thấy mỗi người bọn họ đều người mặc áo bào đen, trên đầu càng có chứa đấu đồng, khiến người ta căn bản biện không nhận ra dung mạo của bọn họ. Trong đó chỉ có một người là không có thân mang áo bào đen, cũng không có mang theo đấu đồng, hắn là một thân trường bào màu đỏ ngòm, xem ra cao cao tại thượng, mà những người khác ở trước mặt hắn cũng đều một bộ phát ra từ đáy lòng cung kính răng rớp. Hắn chính là Điều Kiện, mà hắn dẫn dắt đội ngũ, đương nhiên chính là Phệ Thần tộc thế hệ tuổi trẻ đệ tử tinh anh, trong đó mỗi người nếu là cũng đi tham gia cái gọi là Vân Dương đại điện chọn lựa, e sợ đều có thể kiên trì đến cuối cùng, đồng thời có rất lớn có thể trở thành tiên tuyển chi người theo đuổi. Thế nhưng bọn họ không có, bởi vì thân là Phệ Thần tộc đời sau, bọn họ còn có càng gian khổ sứ mệnh. Mỗi người đều ở nghỉ ngơi, không người nói chuyện, bởi vì một đường tới rồi, nên nói Điệp Kiệt cũng đã an bài xong. Bọn họ đang đợi, chờ đợi Dương Tiễn thần đình đến. Giữa lúc Điệp Kiệt cho rằng còn muốn thời gian nửa ngày Dương Tiễn mới sẽ tới đến thời gian, đột nhiên, bù. Khỉ La Sơn mạch chân núi nơi không gian đột nhiên rung chuyển lên, Điệp Kiệt đột nhiên cả kinh, mở mắt ra nhìn tới, đáy mắt tràn ngập căng thẳng, Dương Tiễn không phải nửa ngày sau mới sẽ đến sao? Phục tử bọn họ còn ở trên đường, này sẽ là ai? Giữa lúc Điệp Kiệt chuẩn bị bắt chuyện bên cạnh mình rất nhiều thủ hạ chuẩn bị ra tay thì, đột nhiên, không gian nứt ra, một cái sắc mặt lãnh khốc thiếu niên đỡ ngực rút bối đi ra, sau lưng hắn là mênh mông quần quận bách mười người, là Dương Tiễn. Điệp Kiệt một chút liền nhận ra thân phận của Dương Tiễn, mà ngay khi hắn nhìn thấy Dương Tiễn thời điểm, Dương Tiễn ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy đứng ở trên đỉnh núi hắn, nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt tụ hợp gian, mơ hồ có lôi đỉnh tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Đây là thiếu niên cường giả lần đầu gặp lại tất nhiên sẽ phát sinh một chuyện, không chỉ là Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt, liền ngay cả chạm sau lưng bọn họ từng người tùy tùng, trên mặt cũng phải có nóng lòng muốn thử đại chiến một trận giáng dấp. Lưỡng hổ gặp gỡ đều muốn chiến đấu một hồi đây, huống chi Điệp Kiệt cùng Dương Tiễn đi tới nơi này đều có đồng dạng mục tiêu, nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn không có đánh tới đến. Dương Tiễn khẽ mỉm cười, Điệp Kiệt huynh, dựa theo ước định, chúng ta không phải nửa ngày sau mới tụ hội nơi này sao? Làm sao, ngươi so với kế hoạch hơi hơi nhanh hơn một tí tẹo như thế? Đang khi nói chuyện, Dương Tiễn đấy mắt hàn mang lấp lóe, từng bước một đi tới đỉnh núi, trong lời nói chất chứa ý tứ, không cần suy nghĩ nhiều, Điệp Kiệt cũng có thể rõ ràng. Nhưng là hắn không có tiếp nhận thoại tra, trái lại đồng dạng nhuyễn miệng cười, Dương Tiễn huynh không cũng là như thế sao? Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp tốc độ của chính mình đây, đều đánh giá thấp. Dương Tiễn nghe vậy nở nụ cười, không để ý lắm, không cần giải thích, cũng không cần giải thích. Hắn đương nhiên rõ ràng Điệp Kiệt ý niệm trong lòng, tương tự, hắn biết Điệp Kiệt cũng đoán được nội tâm hắn tiểu cửu cửu, nếu lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng, còn nói những này làm gì? Vì lẽ đó, chuyển đề tài, Dương Tiễn trực tiếp chỉ về chuyến này đến đây mục đích thực sự, Điệp Kiệt thiếu chủ nói cột mốc liền ở ngay đây. Chúng ta ngược lại đi tới, là đi vào trước tìm một phen, vẫn là. Dương Tiễn lời còn chưa dứt, có thể Điệp Kiệt vẫn là rõ ràng Dương Tiễn trong lời nói này ý tứ, đáy mắt tinh mang lóe lên, hiển nhiên sớm có suy nghĩ, trực tiếp theo tiếng đến, trước hết giữ người. Cột mốc xác thực đang ở bên trong, bất quá vị trí cụ thể chúng ta vẫn chưa thể xác định. Trước hết để cho bọn họ xác định cột mốc vị trí, chúng ta lại ra tay. Bất quá, phục tử lần này đến khẳng định là mang theo Giang Sơn xã tắc đồ đồng thời đến. Dương Tiễn huynh, ngươi có mấy phần chắc chắn đối kháng hắn Giang Sơn xã tắc đồ? Giang Sơn xã tắc đồ? Dương Tiễn nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên, ha ha. Nếu là hai người chúng ta liên thủ, ta đương nhiên có 100% tự tin. Bất quá, ta chặn lại rồi phục tử, ngươi có thể đừng quên chức trách của chính mình. Chỉ trích. Điệp Kiệt hoàn toàn rõ ràng. Trách nhiệm của hắn, đương nhiên chính là giết chết Diệp Hàn. Mà này, cũng chính đang kế hoạch của hắn bên trong. Được. An nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhìn nhau sau, Điệp Kiệt cùng Dương Tiễn tựa hồ đã kinh biến đến mức nhạc rung rung, lẫn nhau sóng vai mà chạm, nhìn qua đều là mạn không phòng bị dáng vẻ, vừa ý để đến cùng có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, e sợ cũng chỉ có hai người bọn họ tự mình biết hiểu. Ẩn dấu. Ẩn nấp. Song phương tổng cộng hơn 100 người, rất nhanh liền giấu vào La Kỳ Sơn mạch, từ ngoài nhìn vào, không có một tia chỗ sơ suất. Mà bị hai người bọn họ đạo nhân mã đều đang đợi Diệp Hàn, phục tử, thì lại khoảng cách La Kỳ Sơn mạch cũng tương đương gần rồi. Chính như Điệp Kiệt phán đoán như vậy, phục tử sát thực đem Giang Sơn xã tắc đồ mang đến, một nhóm hơn 10 người, lang không mà đi, nhất là toàn bộ trong đội ngũ người trọng yếu nhất, phục tử chính đang đối với mọi người làm cuối cùng sắp xếp, Diệp Hàn đương nhiên cũng ở trong đó. Rất nhanh, Khỉ La Sơn mạch đến. Lúc này chính trực hoàng hôn, vừa vặn nhìn thấy Phục Linh Ma vực phương hướng rực rỡ mây lửa, để lần thứ nhất thấy cảnh này, Diệp Hàn không khỏi ánh mắt sáng ngời, vì đó sâu sắc hấp dẫn. Bất chi bất giác, phục tử đã đi tới bên cạnh, như thế nào, mỹ chứ? Ta Vân Dương bí giới tuy rằng không thể so ngoại giới, thế nhưng vẫn có mấy cái đáng giá vừa nhìn địa phương.
Này, cũng là ta thể muốn bảo vệ phía thế giới này nguyên nhân a.
Bảo vệ thế giới?
Phục tử làm sao đột nhiên nói tới chỗ này?
Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, nhìn về phía phục tử, trong lòng nở vực bất định.
Dựa theo kế hoạch lúc trước, phục tử một đi tới nơi này, liền muốn xác định cột mốc chân chính vị trí phương vị a, đột nhiên đi tới bên cạnh mình cho mình nói cái này, là có ý gì?
Diệp Hàn không rõ, đang muốn suy nghĩ nhiều, mà phục tử hiển nhiên không nghĩ muốn thừa nước đục thả câu, thấy Diệp Hàn quay đầu xem ra, chính mình một đôi mắt cũng cùng Diệp Hàn đụng vào nhau, tràn ngập thâm thúy, "Diệp huynh, ta tín nhiệm ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể tín nhiệm ta. Nếu như lần này chúng ta thật có thể đạt được cột mốc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta việc này, giúp ta hoàn thành nguyện vọng này."
"Nguyện vọng?"
Diệp Hàn nghe vậy cả kinh.
Hắn nghe được rồi.
Phục tử e sợ đã đoán ra bản thân thân là thiên tuyển chi thân phận rồi. Cho tới nguyện vọng của hắn, vừa nãy cũng đã nói tương đương rõ ràng, bảo vệ phía thế giới này. Bắt được cột mốc, chính mình đương nhiên có thể làm được, nhưng dựa theo Lê Chí nói, dù cho chính mình đạt được cột mốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở phía thế giới này chờ đủ 10 năm, khi, làm, lần sau cột mốc giáng lâm, chính mình sẽ bị ép rời đi phía thế giới này, còn nói gì tới bảo vệ.
Trừ phi
mình có thể trở thành là phía thế giới này chủ nhân. Từ chí tôn thần điện trong tay đạt được nó.
Thế nhưng, chính mình thật sự có thể làm được điểm này sao?
Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi rơi vào trầm mặc.
Khó.
Rất khó.
Đây chính là chí tôn thần điện rèn luyện vị trí, từ một cái nào đó phương diện nói, cái này cũng là nó chỗ căn cơ.
Chính mình cỡ nào hà có thể đem phía thế giới này chiếm vì bản thân có.
Dù cho nó rất nhỏ, chỉ là một cái loại nhỏ thế giới.
Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đột nhiên đối với phục tử sản sinh một tia hổ thẹn.
Phục tử có thể đến giúp chính mình, nhưng mình không nhất định có thể đến giúp phục tử a.
Chương 442, ước ao hứa hẹn tinh chuẩn bắt giữ.
Phục tử ánh mắt rất chân thành.
Nhưng chính là này chân thành, nhưng cho Diệp Hàn áp lực quá lớn. Hắn thật sự không nhất định có thể thỏa mãn phục tử nguyện vọng.
Dù sao, dù cho Vân Dương bí giới như thế nào đi nữa không đáng chú ý, ở chí tôn thần điện rất nhiều lịch luyện chi địa bên trong, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu tiểu không gian mà thôi.
Nhưng là, nó cũng không phải Diệp Hàn muốn lấy được liền có thể đạt được.
Bởi vì Diệp Hàn càng không đáng chú ý dù cho chỉ là từ trước mặt biết được tất cả bên trong, Diệp Hàn cũng có thể nhìn ra, chí tôn thần điện thực sự là một cái quái vật khổng lồ.
Không nói cái khác, chỉ cần là Lê Chí một người, hắn liền nhìn không thấu.
Có thể Lê Chí chỉ là chí tôn thần điện bị sắp xếp ở Thiên Nguyên đại lục một cái tiếp dẫn người mà thôi, phụ trách chọn lựa cường hãn hậu tuyển nhân.
Mặc dù chính mình thật sự trở thành chí tôn thần điện đệ tử chính thức thì lại làm sao?
Vân Dương bí giới tuy rằng tiểu, nhưng dù sao cũng là một thế giới à, càng là chí tôn thần điện mài giũa môn hạ dự bị đệ tử chỗ căn cơ, tầm quan trọng có thể tưởng tượng được.
Vì lẽ đó, ở phục tử chân thành nhìn mình thời điểm, Diệp Hàn thật hận không thể hiện tại liền dưới đất chui ra một cái động, trực tiếp chui vào.
Nhất định phải than bàn.
Diệp Hàn rõ ràng, mình không thể vẫn như vậy ẩn giấu đi.
Đối với phục tử mà nói, này không thể nghi ngờ là một loại lợi dụng.
Mà lợi dụng người khác, này há lại là Diệp Hàn làm việc chuẩn tắc.
Nhưng là, giữa lúc Diệp Hàn thanh lý tâm tư, chuẩn bị mở miệng thẳng thắn thì, đột nhiên, chỉ thấy phục tử khoát tay, nói, ngươi hiện tại không cần phải nói cái gì. Ta phục tử nếu lựa chọn tín nhiệm ngươi, đương nhiên sẽ vẫn tín nhiệm xuống, bất luận ta ở trong lòng của ngươi đến cùng là địa vị gì.
Ngươi chỉ cần biết rằng, đây là nguyện vọng của ta là tốt rồi.
Ta cũng biết, muốn phải hoàn thành này một nguyện vọng, hầu như là không thể sự.
Dù cho là ngươi, cũng phỏng chừng rất khó làm được.
Nhưng cột mốc đối với ngươi mà nói nếu trọng yếu như vậy, càng có nhiều người như vậy tranh đoạt, ta nghĩ, nó đại biểu ý nghĩa khẳng định không có đơn giản như vậy, mang cho ngươi đến đúng lúc nơi cũng khẳng định không bình thường.
Sau đó, ngươi con đường võ đạo khẳng định so với ta muốn thông thuận nhiều lắm.
Vì lẽ đó, ta chỉ hy vọng, nếu như sẽ có một ngày ngươi có thể làm được để ta Vân Dương bí giới khôi phục tự do, ta hy vọng ngươi có thể ra tay thử một lần.
Sau đó,
Diệp Hàn nghe vậy sử sốt.
Phục tử đã vậy còn quá đại khí.
Xác thực,
ở trước mặt, hắn thật sự không làm được.
Ở sau đó, ai có thể nói chuẩn đây?
Có bằng lòng hay không đem phần này hy vọng ký thác ở mịt mờ sau đó, có thể tưởng tượng được, phục tử đến cùng là cỡ nào tín nhiệm hắn.
Cũng có thể nhìn ra, để Vân Dương bí giới khôi phục tự do, không hề bị đến cột mốc giáng lâm, thiên địa quy tắc thay đổi ảnh hưởng, ở phục tử trong lòng đến cùng nặng đến đâu mớn.
Nghĩ tới đây, Diệp Hàn cũng không giải thích, chỉ là dùng hai mắt nên tiếp phục tử ánh mắt mong đợi, trọng trọng gật đầu, ta rõ ràng.
Ngươi yên tâm, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ thử một chút.
Hứa hẹn.
Diệp Hàn lập xuống chính mình hứa hẹn.
Mà tiếp theo hắn liền nhìn thấy, phục tử trong mắt bên trong tinh mang tỏa sáng.
Được.
Huynh đệ tốt,
ta chờ ngươi.
Một câu nói xong, phụ tử vỗ xuống Diệp Hàn bay, liền như vậy đi qua một bên.
Nhìn bóng lưng của hắn, Diệp Hàn không khỏi lại là thở dài một tiếng.
Thân là chí tôn thần điện dự bị đệ tử, Diệp Hàn đương nhiên biết mình đến tuột cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt.
Nếu như không phải Lê Chí trợ giúp, chính mình hiện tại hay là còn ở Thiên Nguyên đại lục dãy rồi đây, làm sao sẽ ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh cao, đồng thời bất cứ lúc nào có thể phá cảnh lên cấp chân nguyên cảnh trình độ.
Này đều là chí tôn điện đường dự bị đệ tử thân phận mang đến cho hắn chỗ tốt.
Vân Dương bí giới lần lịch lắm này, cũng là như thế.
Nhưng ở tất cả những thứ này nhìn như phồn vinh sau lưng đây,
là Vân Dương bi giới ngàn vạn năm tới này không yên ổn.
Cột mốc giáng lâm, thiên địa quy tắc thay đổi, mỗi một lần kỷ nguyên thay đổi, cho phía thế giới này mang đến ảnh hưởng thực sự là quá lớn.
Phục tử, chỉ là có phần này tâm nguyện một người trong đó mà thôi.
Ở từ trước, ở sau đó, khẳng định còn có thể có rất nhiều cái phục tử có như vậy nguyện vọng. Từ góc độ này tới nói, cái này cũng là Chí Tôn Điện Đường thua thiệt Vân Dương Bí Giới, thua thiệt vạn ngàn cái như Vân Dương Bí Giới như vậy bí giới. Cho tới làm sao thay đổi tất cả những thứ này? Hiện tại Diệp Hàn đương nhiên không có phần này năng lực, nhưng ít nhất, ở trong lòng hắn đã mai phục một viên hạt giống. Tối thiểu, Vân Dương Bí Giới ở tính mạng của hắn bên trong đã kinh biến đến mức rất đặc thù. Tìm cơ hội, nhất định phải hỏi một chút Lê Chí. Diệp Hàn nghĩ tới đây, cắt đứt tâm tư. Suy nghĩ nhiều vô dụng, thực lực của hắn quá yếu, dù cho biết làm sao thay đổi, hoàn thành phục tử nguyện vọng, trong đó điều kiện cũng không phải mình bây giờ có thể hoàn thành. Hiện nay mà nói, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là tìm kiếm cột mốc tung tích. Chỉ có đem nó cầm vào tay, mới có thể nói chuyện sau đó. Bắt giữ cột mốc tinh chuẩn vị trí. Phục tử rời đi sau, đã bắt đầu làm. Bảy trận. Tra xét. Tuy rằng nhìn như hắn chỉ là ở dùng một phương linh trận tra xét cột mốc vị trí cụ thể, nhưng Diệp Hàn rõ ràng, mấu chốt nhất vẫn là hắn ẩn giấu ở trong ống tay áo cái kia lượng sợi thế giới lực lượng bản nguyên, chúng nó mới thật sự là có thể nhận biết được cột mốc vị trí đồ vật. Rốt cục, ở đây đủ nửa canh giờ chờ đợi sau, đứng lại ở linh trận trung ương nhíu mày phục tử đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt nơi sâu xa, tinh mang bốc lên, tìm tới rồi. Thành công. Diệp Hàn nghe vậy tinh thần dùng mình, lập tức thi tiến lên. Những người khác cùng Diệp Hàn động tác sắp xỉ, đáy mắt lộ ra không thể chờ đợi được nữa. Mà phục tử cũng không có thừa nước đục thả câu, một mặt mỉm cười, cánh tay duỗi một cái, ở cái nút kia. 1.300 dặm đến 1.400 dặm bên trong phạm vi. Như thế tinh chuẩn. Diệp Hàn nghe vậy lại hỉ. Nhìn dáng dấp phục tử dưới chân linh trận cũng không phải cái gì nguy trang, mà là gia tăng thật lớn hắn tra xét phạm vi, nếu không thì, hơn ngàn bên trong phạm vi, hắn là tuyệt đối không thể thông qua thần niệm liền có thể tham tra được. Vậy thì đi thôi. Việc này không nên chậm trễ, Diệp Hàn lúc này đề nghị. Phục tử nghe vậy, đương nhiên sẽ không từ chối. Được. Bất quá, Phục Linh Ma vực bên trong có lẽ có rất nhiều nguy hiểm, các ngươi nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần, tất cả cẩn thận. Phục tử nhìn về phía bên người bao quát Diệp Hàn ở bên trong mọi người, lần thứ hai căn dặn. Không cần hắn nhắc nhở, mọi người cũng rõ ràng đạo lý này. Có thể việc quan hệ của mốc, mỗi người vẫn là mạnh mẽ kiểm chế lại trong lòng kích động, bắt đầu điều cả tình trạng của chính mình, từng cái quanh chân cố định, linh lực bốc hơi. Nhìn bọn họ, phục tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Có đám người kia theo hắn xác thực rất vui vẻ. Chợt, hắn liền bắt đầu tiếp tục trưởng không dưới chân linh chu, hướng Phục Linh Ma vực nơi sâu xa chạy đi, nhưng là ở hắn nghiêng đầu sang chỗ khác trong nháy mắt, hắn không có nhận ra được, Diệp Hàn cũng không có cảm thấy được, một đám thiếu niên bên trong, có một người thủ đoạn giấu ở trong ống tay áo phiên núp ních một chút, lộ ra chỉ có truyền âm thạch mới hội nắm giữ hào quang màu xanh nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 443, Phong Thần Chi Bảng song địch đều hiện. Hiện nay mà nói, bao quát Diệp Hàn ở bên trong những người khác, đều chỉ cần khỏe mạnh điều chỉnh tự thân trạng thái là có thể. Tinh chuẩn bắt giữ cột mốc vị trí, đó là phục tử nhiệm vụ. Bao quát Diệp Hàn cũng chỉ là ở này Phục Linh Ma vực có lẽ có nguy hiểm sẽ xuất hiện thời điểm mới cần ra tay. Đương nhiên, ở phục tử trong lòng, Diệp Hàn và những người khác địa vị đương nhiên không giống. Đang nhìn đến mọi người dồn dập tiến vào bế quan trạng thái sau khi, phục tử liếc mắt nhìn Diệp Hàn. Đi, mọi người không cần ra tay. Chỉ cần phục tử vận chuyển sơn hà xã tác đồ, là có thể ung dung đến muốn đi địa phương, lại tiến hành cẩn thận hơn siêu tầm. Thấy phục tử còn muốn làm điều thừa tuân hỏi mình ý kiến, Diệp Hàn biết rõ ràng đây chỉ là một câu khách sáo, nhưng vẫn là trong lòng ấm áp. Này ít nhất nói rõ, phục tử là thật sự đem hắn coi vì mình người. Diệp Hàn theo bản năng liền muốn gật đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, vụ rung động, là đã cùng thần hồn của hắn bản nguyên hòa làm một thể nhân quả nghiệp hỏa dương viêm đang run rẩy. Đồng thời, nó rung động trình độ tuyệt đối vượt quá trước đó bất kỳ lần nào, dù cho là ở Điệp Huyết Ma Quật nhìn thấy cái kia đỉnh quan tài lớn bằng đồng thau thì, Diệp Hàn cũng chưa từng có cảm nhận được quá nhân quả nghiệp hỏa dương viêm từng có bực này mãnh liệt rung động. Diệp Hàn trong nháy mắt vẻ mặt đại biến. Là cỡ nào nguy hiểm mới có thể làm cho nhân quả nghiệp hỏa dương viêm sản sinh phản ứng như thế? Này nguy hiểm đến từ nơi nào? Là mọi người lúc này thân ở mảnh này Phục Linh Ma vực, vẫn là cái khác. Cùng lúc đó, phục tử cũng phát hiện Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên biến hóa, lập tức cũng cảm giác được một tia dị thường. Nhưng là, còn không chờ hắn mở lời hỏi, đột nhiên, ầm ầm ầm, thiên địa rung động, đại địa nổ vang. Phục tử chỉ cảm thấy dưới chân một trận lay động kịch liệt, cả người nhất thời không tra, suýt nữa một con trực tiếp ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Phục tử trong nháy mắt biến sắc. Hắn hiện tại đứng ở mặt đất, không phải là ngoại giới mặt đất, mà là sơn hà xã tắc đồ bên trong đại địa. Nó làm sao có khả năng lại đột nhiên rung động lên? Theo phục tử, đây cơ hồ là một cái tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Bởi vì hắn đã sớm luyện hóa sơn hà xã tắc đồ, sơn hà xã tắc đồ cũng chỉ có hắn một người chủ nhân, đang không có hắn điều động dưới, cái này thiên thanh khí tuyệt đối sẽ không phát sinh bực này dị động. Trừ phi là có thể cùng sơn hà xã tắc đồ chống lại đồ vật xuất hiện rồi. Nghĩ đến đây, phục tử sắc mặt lập tức âm trầm lại, trung quanh thăm xem, siêu tầm dị thường. Dị thường có rất nhiều, thậm chí cũng đã diễn biến thành dị tượng. Chỉ thấy ở mọi người bên người, không gian đột nhiên dường như sóng gợn bình thường kịch liệt lay động lên, ở tại hắn bị thức tỉnh mọi người cùng phục tử, Diệp Hàn mười mấy người ngạc nhiên nhìn kỹ, chỉ thấy ở chính giữa hứa ở ngoài, một cái chỉ có một người to nhỏ vải vóc chậm rãi tái hiện ra, ở phía trên chỉ có bốn chữ, là một loại cực kỳ cổ lão kiểu chữ, bất luận người nào đều chưa từng học qua. Nhưng khi làm mọi người thấy này vải vóc cùng bốn chữ này, ý tứ của chúng nó nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở đáy lòng, Phong Thần Chi Bảng. Phong Thần Chi Bảng, này không phải thần đỉnh thiếu chủ Dương Tiễn đồ vật sao? Nó làm sao hội xuất hiện ở đây? Lẽ nào phục tử, Diệp Hàn đám người đồng thời trong lòng chìm xuống, không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả,
cùng lúc đó, đáy lòng càng sản sinh một tia linh cảm không lành. Hành động của bọn họ bị phát hiện rồi. Thậm chí, Dương Tiễn sớm ở tại bọn hắn trước đó cũng đã đến nơi này. Dương Tiễn, Phục Tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng sát ý dâng trào, sự thù hận có thể thấy rõ ràng. Hắn quá hận rồi, nhưng cũng nghĩ không thông. Dương Tiễn là làm sao phát hiện kế hoạch của bọn họ, đồng thời thậm chí sớm chạy tới nơi này. Nhưng mà, giữa lúc Phục Tử muốn suy tư thời gian, chỉ nghe trong hư không, một đạo thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên, ha 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 ha, Phục Tử huynh, ánh mắt không sai à. Chúng ta còn chưa từng thấy một lần đi, không nghĩ tới, ngươi này liền nhận ra ta. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy ở phong thần chi bảng bên cạnh lăn lộn bên trong không gian, một cái gầy gò bóng người chậm rãi đi ra, quần áo hào hoa phú quý, một bộ quý tộc công tử ca răng rớp, cầm trong tay lông vũ, nhẹ nhàng vỗ, không phải Dương Tiễn thì là người nào. Diệp Hàn từng gặp mặt hắn một lần, bởi vậy trong nháy mắt liền nhận ra. Quả nhiên là Dương Tiễn. Tuy rằng ở phong thần chi bảng xuất hiện trong nháy mắt, Phục Tử cùng Diệp Hàn liền tâm co suy đoán, nhưng khi hắn chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn họ vẫn là không khỏi trong lòng chìm xuống, sốt sáng lên đến. Dương Tiễn không phải một thân một mình. Ở sau người hắn, càng có liên tiếp không ngừng hơn trăm người đi ra. Tuy rằng trên người bọn họ quần áo sắp xỉ, thế nhưng từ trên người bọn họ khí tức gợn sóng, Diệp Hàn vẫn là trong nháy mắt nhận ra đến, sau lưng Dương Tiễn, giống như hắn là thiền tuyển chi thân phận chỉ có hơn 30 người, cái khác đều là bị chọn lựa người theo đuổi. Dương Tiễn dĩ nhiên chiêu mộ được nhiều người như vậy. Phục Tử sắc mặt càng nghiêm túc. Phải biết, bọn họ này một phương có thể cũng chỉ có hơn 10 người. Dương Tiễn bên người mọi người số lượng, hầu như ở tại bọn hắn gấp 10 lần trở lên. Lực lượng này chênh lệch, cũng quá cách xa chứ. Người trong lòng người lạnh lẽo. Có thể chính vào lúc này, trong hư không, lại là một thanh âm vang lên, sắc bén cực kỳ, kha kha kha, Dương Tiễn, cũng không thể để một mình ngươi canh chừng đầu toàn ra. Phục Tử huynh, ngươi có thể nhận ra Dương Tiễn, ngươi có thể nhận ra ta sao? Lại có người đi ra rồi. Phục Tử nghe vậy, lập tức lần thứ hai hướng Dương Tiễn đám người đi ra phương vị nhìn lại, chỉ thấy lần này, lại là mấy chục người từ bên trong đi ra, đi ở hàng đầu, là một cái vóc người hết sức gầy gò, hình cùng tiểu tụy thiếu niên, lại như là một cái sống sờ sờ không xương. Đây là, nói thật, thiếu niên này Phục Tử vẫn đúng là chưa từng thấy. Diệp Hàn cũng giống như thế. Thế nhưng, khi, làm, Diệp Hàn nhìn thấy đứng ở thiếu niên phía sau mấy chục người, kỳ lạ quần áo, đột nhiên để hắn trong lòng linh quang lóe lên, sắc mặt càng kém. Điệp Kiệt, Điệp Kiệt. Phục Tử nghe vậy, đông dương kinh hãi. Không chỉ là Dương Tiễn, thậm chí ngay cả Điệp Kiệt cũng tới rồi. Thần đình cùng phệ thần tộc, dĩ nhiên thật sự đi đến cùng một chỗ. Không sai. Dường như khung xương thiếu niên, chính là Điệp Kiệt. Nghe tới Diệp Hàn một lời bạch trần thân phận của chính mình, đáy mắt của hắn không khỏi hào quang đỏ ngầu lóe lên, khẽ mỉm cười. Ta chưa bao giờ xuất thế, ngươi nhưng có thể nhận ra ta tới. Theo ta thấy, ngươi chính là từng giết chết ta dưới trướng bốn vị thần tướng Diệp Hàn chứ? Diệp Hàn nghe vậy, vẫn chưa trả lời. Bầu không khí trầm trọng. Ai có thể muốn lấy được? Trong chớp mắt, Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt dĩ nhiên biết cái này giống như xuất hiện. Bọn họ thật sự liên thủ, này cũng không ở Diệp Hàn dự liệu ở ngoài. Từ lúc hắn bị Thái Sơn Thần, Hắc Y Thần tướng đám người dắt tay đánh giết thời điểm, hắn liền từng có loại này suy đoán. Nhưng để Diệp Hàn không thể nào tiếp thu được chính là, hành động của bọn họ đã rất bí ẩn. Ngày hôm qua xác định, ngày hôm nay liền trời vừa sáng xuất phát. Tuyệt đối không có gây nên bất luận người nào chú ý dù sao, thiên thánh khí không phải như vậy dễ dàng bị phát giác. Theo đạo lý nói, Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt phải làm là toàn bộ hành trình bị chẳng hay biết gì. Bọn họ là làm sao phát hiện? Đây là Diệp Hàn tối không thể nào hiểu được vấn đề. Phục Tử đồng dạng đang suy tư cái vấn đề này. Dương Tiễn, Điệp Kiệt đã xuất hiện, điều này nói rõ thế cục đã không thể lại gây go. Nhưng đến tột cùng là phương nào diện sơ hở, tạo thành trước mặt loại cục diện này? Phục Tử, Diệp Hàn bắt đầu hồi ức. Hồi ức từ hôm qua biết được giới thạch phương vị sau đó phát sinh tất cả. Nhưng kết quả không hề chỗ sơ suất. Từ kế hoạch đến chủ tính, đến hành động, Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt đều không có lý do gì phát hiện điểm này. Đến cuối cùng, là chỗ nào phạm sai lầm? Phục Tử, Diệp Hàn nhìn nhau, sắc mặt trầm trọng, chau mày, tràn ngập không rõ. Mà giữa lúc hai người ánh mắt tụ hợp thì, đột nhiên, một đạo linh quang đột nhiên đồng thời ở trong lòng của hai người tránh qua, có ngoại lệ. Đối ngoại, tất cả hành động xác thực không có nửa điểm chỗ sơ suất. Thế nhưng, nếu như bên trong, có gian tế đây. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hai người trong nháy mắt khó hơn nữa xem bất quá. Bọn họ bị người bán đi rồi. Chương 444, tình hình rối loạn dung chuyển khó bề phân biệt. Gian tế. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Hàn cùng Phục Tử sắc mặt lập tức đồng thời chìm xuống. Không nghi ngờ chút nào, đây là bọn hắn tối không muốn nhìn thấy một màn. Nhưng từ bây giờ nhìn lại, ở bên cạnh mình mọi người bên trong, tựa hồ thật sự tồn tại thần đỉnh hoặc là vệ thần tộc gian tế. So ra, Phục Tử sắc mặt so với Diệp Hàn càng thêm khó coi. Bởi vì xuất hiện gian tế, cùng Diệp Hàn có quan hệ khả năng không lớn. Diệp Hàn chỉ là mang đến hai người mà thôi. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương. Dù cho là tính cả Vân Mộng Giao, cũng bất quá là ba người. Nhưng Vân Mộng Giao là không biết giữa bọn họ này một kế hoạch. Diệp Hàn vì không cho Vân Mộng Giao trong bóng tối lo lắng việc này, cũng không có chút nào từng để lộ. Cho tới Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, liền càng không thể. Bọn họ đối với Diệp Hàn trung thành, dù cho là Phục Tử người ngoài này, cũng có thể đặt ở trong mắt. Bọn họ là tuyệt đối không thể phản bội Diệp Hàn. Nói như thế, gian tế chính là hắn tín nhiệm những người kia. Là ai? Đứng ra, cho ta một cái giải thích. Phục Tử thật sự nổi giận. Dù cho Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt ở bên trong nhiều như vậy kẻ địch đang ở trước mắt, hắn cũng là liều mạng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau hơn 10 người, khi, làm, tầm mắt của hắn rơi vào những thiếu niên này trên mặt thì,
càng là tràn ngập vô tận bi thống. Hắn có thể không bi thống sao? Những người này đều là hắn từng cái chọn tuyển ra đến, rồi cùng lúc đó liên hệ Diệp Hàn như thế, lẫn nhau không phải nhận thức một ngày hai ngày, dù cho là trong đó ngắn nhất cũng có thời gian 3-5 năm. Có thể nói, ngoại trừ Phục gia rất nhiều tiền bối ở ngoài, Phục tử tín nhiệm nhất chính là bọn họ. Nhưng là, chính là trong những người này một người phản bội bọn họ, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào tình cảnh như thế. Phục tử làm sao không nộ? Không người nói chuyện. Rất nhiều người tận đến giờ phút này mới rốt cục phản ứng lại, Phục tử đến cùng là đang nói cái gì? Mỗi cái đáy mắt nghi ngờ không thôi, nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Vết rách liền như vậy sản sinh. Không tín nhiệm. Này không thể nghi ngờ là phá hủy một đoàn đội tối vũ khí sắc bén. Nó sản sinh thực sự quá không phải lúc. Đang bị Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt vây quanh thời điểm xuất hiện, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Thế nhưng Phục tử biết, hắn nhất định phải tìm tới người này, bởi vì có sự tồn tại của hắn, dù cho nhóm người mình lần này may mắn chạy trốn, tất nhiên còn có lần sau. Thế nhưng, không ai đứng ra. Giữa lúc Phục tử giận dữ hoán giận, muốn phải tiếp tục lăng nhục thời gian, một bên Điệp Kiệt nở nụ cười, ha ha. Phục tử thiếu chủ quả nhiên cùng nghe đồn như thế thông minh à, nhanh như vậy liền phát hiện mình bên trong có vấn đề. Chỉ tiếc, ngoại trừ đem phía sau ngươi tất cả mọi người đều giết chết, lấy bản lãnh của ngươi, e sợ cũng không cách nào nhận ra ai mới thật sự là người tiết lộ bí mật chứ. Phục tử nghe vậy, tâm thần hơi động, quay đầu nhìn về phía Điệp Kiệt, là người của ngươi. Đang khi nói chuyện, Phục tử trên mặt đột nhiên lộ ra một tia bí ẩn cười gằn, ha ha, nếu như là Dương Tiễn người, ta còn thực sự không có biện pháp gì. Thế nhưng các ngươi vệ thần tộc, thử. Nói, chỉ thấy Phục tử đột nhiên lật tay một cái hoảng, chỉ gian nhận chứa đồ sáng lên, từ lúc mấy trăm năm trước, ta Phục gia tổ tiên cũng đã luyện chế ra trang nghiệm ngươi vệ thần tộc huyết thống linh khí, chỉ tiếc vẫn không có ai có thể hỗ trợ kiểm nghiệm, lần này còn cần cảm ơn Điệp Kiệt thiếu chủ cho ta đưa lên cơ hội rồi. Phục tử nói tương đương chân thực, đồng thời cùng lúc đó, lòng bàn tay ánh huỳnh quang sáng lên, là thật sự muốn thúc động vật trong tay, tra xét này gian tế thân phận, nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên, hô, có người, động. Hắn tựa hồ rốt cục sợ sệt Phục tử ngay mặt vạch trần ra thân phận của hắn, đột nhiên ở trong đám người nhảy lên một cái, bay thẳng đến Điệp Kiệt phương hướng chạy đi, trong miệng còn đang hô hoán, thiếu chủ, cứu ta. Bại lộ rồi. Gian tế chủ động bạo lộ ra rồi. Diệp Hàn liền đứng ở Phục tử bên người, không chút suy nghĩ, đột nhiên ra tay, 18 điều hỏa long bao phủ mà ra, lăng không bắn ra bóng người kia thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, đã bị hắn vững vàng vây nốt. Mà khi Diệp Hàn, Phục tử hai người cùng nhau một mặt tức giận hướng bị trói trói buộc giả nhìn lại thời gian, nhưng không khỏi đồng thời sửng sốt. Người này dĩ nhiên là Mạnh Dương. Không sai, chính là Mạnh Dương. Chính là cái kia ở Phục tử khuyên bảo mọi người cùng đi cứu viện vây ở bên trong quan tài lớn bằng đồng tao Diệp Hàn thì duy nhất lựa chọn ủng hộ Mạnh Dương. Diệp Hàn đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc, như vậy trạch tâm nhân hậu. Ở Giang Sơn xã tác đồ bên trong những này qua bên trong, ngoại trừ Địch Hổ cùng Bành Hải Dương ở ngoài, đạt được hắn chỉ điểm nhiều nhất, cũng chính là cái này Mạnh Dương. Đây là Diệp Hàn đối với mình tán thành một loại đặc biệt biểu hiện phương thức. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng thành gian tế. Bại lộ mọi người hành tung gian tế. Điều này làm cho Diệp Hàn làm sao tiếp thu. Càng không thể nào tiếp thu được, là Phục tử. Hắn đối với Mạnh Dương cảm tình càng sâu. Bởi vì ở phía sau 10 trong mấy người, hắn cùng Mạnh Dương nhận thức thời gian, đủ để xếp hạng thứ 3. Có thể nói, từ thời niên thiếu vừa bắt đầu, bọn họ liền nhận thức, tín nhiệm lẫn nhau. Tại sao là ngươi? Phục tử nhai thử sắp đức, nội tâm phẫn hận chồng chất. Nhưng là, Mạnh Dương căn bản cũng không có nhìn hắn, mà là vẫn nhìn Điệp Kiệt phương hướng, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, thiếu chủ, cứu ta. Ta đối với chúng ta vệ thần tộc có ân a. Ngươi không thể liền từ bỏ như vậy ta. Nhưng mà, đối mặt hắn kêu cứu, Điệp Kiệt chỉ là một tiếng cười gằn, cứu ngươi. Ngươi như thế buồn, ai bảo ngươi bạo lộ ra. Ta vệ thần tộc giáng lâm thế gian ngàn vạn năm. Nếu có thể luyện chế ra phân biệt ta phệ thần tộc huyết thống linh khí không đã sớm có người luyện chế ra đến rồi, Phục tử lại sao lại đến hiện tại mới hội lấy ra? Tiểu tử, ngươi bị lừa. Không phải ta không cứu ngươi, là ngươi thực sự quá ngu. Cái gì? Mạnh Dương nghe vậy, triệt để sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Phục tử vừa nay lập lòe ánh huỳnh quang lòng bàn tay, nhưng mà, đập vào mi mắt, nhưng là một viên phổ thông hơn nữa bất quá linh thạch cấp trung. Hắn thật sự bị lừa. Bởi vì Phục tử một cái cho bạn. Thấy cảnh này, Phục tử trong lòng đau đớn càng thêm nghiêm trọng. Quá đáng thương. Ở sinh mệnh thời khắc nguy cấp, Mạnh Dương lại vẫn không có hướng về hắn nhận tội biểu hiện, trái lại là hướng về Điệp Kiệt cầu viện. Có thể tưởng tượng được, nhiều năm như vậy, hắn một khang tâm huyết tất cả đều uổng phí rồi. Tha thứ, hay là lúc trước, Phục tử trong lòng còn có ý nghĩ như thế, nhưng hiện tại, hắn một điểm tâm tư như thế đều không có. Người như vậy, lưu hắn cần gì dùng? Có thể không chờ hắn lạnh lùng hạ sát thủ, có người động tác càng nhanh hơn, ầm. Hừng hực ngọn lửa hừng hực phân nhiên, ở dưới con mắt mọi người, trói buộc trụ Mạnh Dương thân thể ngọn lửa hừng hực đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên, chỉ là trong nháy mắt công phu, cả người liền hóa thành một bãi cho tàn. Diệp Hàn, ra tay rồi. Thẳng thắn, thô bạo, tàn nhẫn. Chu Vi Phạm là thấy cảnh này người, đều không khỏi cả kinh. Liền ngay cả Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt cũng là như thế, sâu sắc nhìn Diệp Hàn một chút, tựa hồ đối với thiếu niên này có tần nhận biết. Có thể tiếp theo, Dương Tiễn trên mặt lại là có cười gần nổi lên, như thế tàn nhẫn. Hữu dụng sao? Các ngươi có thể chạy ra vòng vây của chúng ta sao? Lời vừa nói ra, Phục tử một phương mọi người lập tức tâm thần dùng mình. Đúng vậy, coi như bắt được gian tế thì lại làm sao? Hiện tại đại gia đã bị siêu vượt qua số lượng mấy chục lần người vây quanh, cuộc chiến đấu này đánh như thế nào? Trong lúc nhất thời, nương theo Dương Tiễn câu nói này, ở đây bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt lên. Chương 445, vạch trần trận tướng, chân chính đại chiến, người đông thế mạnh. Nghe được Dương Tiễn châm chọc âm thanh, Phục Tử sắc mặt lập tức khó xem ra. Không sai, này xác thực là lập tức vấn đề nghiêm trọng nhất. Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt người của Song Vương thực sự là quá hơn nhiều, vượt quá bọn họ gấp 10 lần có thừa. Dù cho mình có thể dựa vào Giang Sơn xã tắc đồ ngăn lại Dương Tiễn trong tay phong thần chi bảng không gian tập kích, Diệp Hàn có thể ngăn trở Điệp Kiệt, thế nhưng những người khác đâu? Những người khác sức chiến đấu tuy rằng không bằng Dương Tiễn cùng bố, nhưng là tuyệt đối là đứng ở thiên nguyên cảnh đỉnh cao cường giả, một thân sức chiến đấu chí ít đạt đến chân nguyên cảnh tam phẩm thậm chí tứ phẩm cấp độ. Nắm giữ sức chiến đấu cỡ này đối thủ, dù cho chỉ là thêm ra mấy cái đến, đều đủ để Phục Tử cảm thấy đau đầu, huống chi là như thế một nhóm lớn. Phục Tử tâm tình quả thực trở nên không thể lại gây go. Phản bội, đánh giết, vây quanh. Bây giờ lại ở vào địch nhiều ta ít tình huống dưới, thật làm cho hắn có loại không thể cứu vãn cảm giác. Huống chi, nếu Mạnh Dương đã phản bội bọn họ, Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt khẳng định cũng biết chính mình người mang thế giới lực lượng bản nguyên tin tức, cũng biết cột mốc khả năng tồn tại đại thể phương vị. Bọn họ sở dĩ còn lựa chọn bại lộ, không phải vì cái khác, chính là vì giết chóc mà đến, cướp đoạt trên người mình thế giới lực lượng bản nguyên. Nghĩ tới đây, Phục Tử trong miệng đã tràn đầy đều là cay đắng. Không thể nào tưởng tượng được, hắn khổ sở kinh doanh mấy năm, dĩ nhiên hội rơi vào bực này cục diện. Phục Tử hầu như liền muốn nản lòng phách trí. Nhưng mà ngay khi thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, không giống nhau, không chờ Dương Tiễn đạo kia diếu võ Dương Ai tiếng nói kết thúc, Phục Tử chỉ nghe được bên cạnh chính mình một tiếng cười gần đột nhiên vang lên. Nhiều người, Dương Tiễn thiếu chủ, ngươi vẫn là rất đắc ý mà. Là Diệp Hàn. Ở cái này mấu chốt trên, Diệp Hàn đột nhiên đứng ra rồi. Phục Tử nghe vậy sững sờ, Dương Tiễn cũng là ngẩn ngơ. Làm cái gì? Nhiều người chẳng lẽ còn không nên đắc ý sao? Diệp Hàn lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Dương Tiễn đối với Diệp Hàn hiểu rõ vẫn là rất sâu sắc. Trong đó ấn tượng sâu nhất, không thể nghi ngờ chính là người sau từng nhiều lần hủy diệt kế hoạch của hắn. Vì lẽ đó gần như bản năng, ở Diệp Hàn vừa ra khỏi miệng, trái tim của hắn liền không khỏi run run một cái, đáy lòng hiện lên một tia linh cảm không lành. Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Hàn đang nói chuyện gian, đột nhiên xoay cổ tay một cái, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một vật. Mọi người tại đây ánh mắt đều rất tốt, một chút liền nhìn ra, đó là một viên chữ âm thạch, có chứa đựng âm thanh công năng. Vào lúc này, Diệp Hàn lấy ra chữ âm thạch làm gì? Không người lý giải. Liền ngay cả Phục Tử cũng là như thế. Có thể tiếp theo, đến lựa chọn gia nhập thần đỉnh chư vị, tới nghe một chút cái này. Diệp Hàn hành động này là nhằm vào thần đỉnh. Dương Tiễn nghe vậy, bất an trong lòng càng nhiều, hầu như là theo bản năng cảm giác, tuyệt đối không thể để cho Diệp Hàn kế hoạch thực hiện được, nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới kịp làm ra bất kỳ cái gì cử động, chỉ thấy Diệp Hàn trong tay hào quang lóe lên, chữ âm thạch đã bị kích hoạt rồi. Sau một khắc, một cái thanh âm khiếp nhược đột nhiên truyền ra, người theo đuổi, kỳ thực cũng không có bí mật gì, chỉ là khi chiếm được cột mốc sau khi, dùng tính mạng của bọn họ đến tế luyện, chúng ta là có thể trong nháy mắt hoàn toàn trưởng khống cái này cột mốc. Sinh mệnh, tế luyện. Lời vừa nói ra, chỉ thấy bao quát Dương Tiễn ở bên trong, thần đình tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, đặc biệt là những kia vừa gia nhập thần đình không lâu những người theo đuổi. Có thể không chờ bọn họ có bất luận động tác gì, chữ âm trong đá lại có tiếng âm truyền đến, câu thứ nhất, thình lình thuộc về Diệp Hàn, những người theo đuổi kia vận mệnh đây, đương nhiên là chết rồi. Ai sẽ để ý sự sống chết của bọn họ? Vân Dương đại điện cũng chỉ là vì bảo đảm bọn họ trung thành và khí huyết đủ mạnh mà thôi. Dù sao, chỉ có đầy đủ khí huyết mới có thể giúp chúng ta hoàn thành đối với cột mốc tế luyện. Dạo. Câu nói sau cùng, cuối cùng đem toàn trường triệt để làm nổ. Trong nháy mắt, thần đình bên trong hết thảy người theo đuổi sắc mặt âm trầm đến cực điểm, dồn dập lui về phía sau một bước, một mặt nghiêm nghị, nhìn em mình tuyển chọn các vị thiên tuyển chi, càng có người hơn trực tiếp hỏi nói, đây là thật sự. Diệp Hàn thấy thế, thỏa mãn thu hồi chữ âm thạch. Đây đương nhiên là thật sự, không dối trên lửa dưới, là ta ở Vân Thủy Cự Thành giết chết 17 cái thiên tuyển chi đạt được đáp án. Vân Thủy Thành, giết chết 17 cái thiên tuyển chi. Mọi người nghe vậy, lại là cả kinh. Hóa ra là ngươi. Bọn họ nói cho ta là ác ma. Không nghĩ tới các ngươi mới thật sự là ác ma. Rốt cục có người theo đuổi nhẫn không được, kêu to lên, lui về phía sau. Có cái thứ nhất, liền có thứ hai. Chỉ là không lâu sau, Dương Tiễn đám người bên cạnh, liền cũng không còn một cái người theo đuổi bóng người. Không chỉ có là những người theo đuổi này, liền ngay cả phệ thần tộc một phương nhìn về phía Dương Tiễn đám người sắc mặt cũng thay đổi. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là Vân Dương Bí Giới một thành viên. Oanh oanh liệt liệt, ở Vân Dương Bí Giới tồn ở đây sao cựu Vân Dương đại điện, dĩ nhiên chỉ là những ngày qua tuyển chi vì mình tư lợi mà bố trí một phương cạm bẫy, hại không biết bao nhiêu Vân Dương Bí Giới thổ võ tu. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu. Thế cuộc trong nháy mắt càng rối loạn. Rất nhiều người theo đuổi lui ra, để thần đình lập tức ít đi hơn nửa người. Mà Phục Tử rốt cục phản ứng lại đây, ánh mắt bỗng dưng sáng lên, đến gia nhập chúng ta, đồng thời đem những này người ngoại lai đuổi ra ngoài. Phục Tử tung cảnh ô lưu cơ hội chào thực sự là quá tốt rồi. Ở lui ra thần đình thời gian, những người theo đuổi này không khỏi hội lo lắng Dương Tiễn hội ra tay với bọn họ, mà Phục Tử hiển nhiên có thủ đoạn đối phó với Dương Tiễn, bực này tình huống dưới, bọn họ không lựa chọn Phục Tử, lẽ nào sẽ chọn xú danh chiêu vệ thần tộc sao? Thế cuộc nghịch chuyển rồi. Đương nhiên, này cũng không phải nói Phục Tử một phương đứng ở thượng phong. Tuy rằng có mấy chục người theo đuổi gia nhập, ba bên chỉ nói là rơi vào một cái cân bằng. Nhưng cái này cũng là một cái khởi đầu tốt không phải sao? Ít nhất lại nhìn thấy thật hy vọng. Phục Tử trong mắt rốt cục lần thứ hai sáng lên. Có nhiều như vậy cùng chung chí hướng người gia nhập, niềm tin của hắn rốt cục lật lên. đương nhiên hắn cũng biết, này đều là Diệp Hàn công lao. Nếu như không phải Diệp Hàn đứng ra, bọn họ lần này e sợ đúng là lành ít dữ nhiều. Nhưng là, Phục Tử tâm tình không tệ, Dương Tiễn liền không cho là như vậy. Trơ mắt nhìn nhiều người như vậy lâm trận phản chiến, phản bội chính mình, trong lòng hắn tức giận có thể tưởng tượng được. Mà phần này tức giận muốn phát tiết, tất nhiên là quay về then chốt người, Diệp Hàn. Dương Tiễn giận dữ mà cười, ha ha. Diệp Hàn huynh, thủ đoạn cao cường. Thật là không có nghĩ đến, ngươi lại vẫn cất giấu này một tay. Thế nhưng các ngươi cho rằng như vậy, là có thể tránh được vận mệnh trừng phạt sao? Dương Tiễn đáy mắt, hung mang long lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Phục Tử càng là tinh thần dùng mình. Dương Tiễn, rốt cục muốn ra tay rồi. Không sai. Chỉ thấy Dương Tiễn ở một câu nói xong, thậm chí đều lười chờ Diệp Hàn đáp lại, quay đầu nhìn về phía một bên Điệp Kiệt, Điệp Kiệt huynh, ngươi sẽ không cũng phản bội ta chứ? Kế hoạch của chúng ta, có hay không cũng có thể bắt đầu rồi. Phản bội? Điệp Kiệt nghe vậy, trong mắt co rụt lại, khóe miệng cười gần nổi lên, còn nói gì tới phản bội. Dương Tiễn huynh thực sự là quá xem nhẹ ta. Tạp vụ người mà thôi, ở ta phệ thần tộc trong mắt, bọn họ chính là năng lượng cội nguồn, ai giết không phải giết. Bất quá ngươi nói không sai, không có cần thiết cùng bọn họ nhiều hơn nữa miệng. Chết tiệt, vẫn phải là tử. Vẫn là dựa theo trong kế hoạch đến, ngươi tới đối phó Phục Tử, Diệp Hàn, giao cho ta. Kế hoạch. Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt thậm chí đối với đến nay thiên tất cả sớm có kế hoạch. Bọn họ đã sớm liên hợp lại cùng nhau rồi. Phục Tử nghe vậy, sắc mặt lần thứ hai trở nên nghiêm nghị lên. Điệp Kiệt nếu dám to gan như vậy quang minh chính đại đem kế hoạch của chính mình nói ra, rất hiển nhiên, niềm tin của bọn họ rất đủ. Đồng thời điều này cũng báo trước, chân chính đại chiến rốt cục muốn tới rồi. Chương 446, thánh khí va chạm huyết ngọc sát thể. Đại chiến sắp nổi lên. Ngay khi Điệp Kiệt một câu nói ra thời gian, nếu như nói ở những kia vừa bội phản thần đỉnh Vân Dương bí giới thổ võ tu trong lòng, vẫn là hoặc nhiều lời ít có như vậy mấy phần không kiên định, như vậy hiện tại, này một chút xíu không kiên định cũng rốt cục không còn sót lại chút gì. Ba bên đại chiến tức sắp mở ra, không có ai là nhất định an toàn. Dựa vào sức mạnh của cá nhân đơn đả độc đấu, này càng là muốn chết. Muốn cầu sinh, chỉ có thể đoàn kết lại với nhau, hợp lực mà hành động. Trong lúc nhất thời, phàm là ở Giang Sơn xã Tắc Đồ trong phạm vi mọi người, lập tức cùng nhau hướng Phục Tử tụ tập. Bọn họ từ Điệp Kiệt trong miệng nghe được, Phục Tử Giang Sơn xã Tắc Đồ, hay là duy nhất có thể đối kháng Dương Tiễn trong tay Phong Thần Chi Bảng tồn tại. Bọn họ đương nhiên phải bảo vệ thật Phục Tử, không dám để cho hắn chịu đến một chút xíu thương tổn, bởi vì bọn họ biết, một khi Phục Tử chết rồi, cuộc chiến đấu này liền không cần đánh, dù cho lấy Dương Tiễn sức lực của một người, cầm trong tay Phong Thần Chi Bảng, cũng có thể nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Mà nhìn thấy động tác của bọn họ, Dương Tiễn gương mặt đẹp trai trên không khỏi lộ hiện ra vẻ dữ tợn, đáng ghê tởm cực kỳ, còn muốn làm ta, không biết tự lượng sức mình. Nói, chỉ thấy hắn một tay giương lên, lập tức, nguyên bản yên lặng nằm ở dưới chân hắn Phong Thần Chi Bảng mặt ngoài đột nhiên hào quang tỏa sáng, một luồng bốc hơi dâng trào sức mạnh bao phủ tới, như quần quần đại giang, lại phản phất là bốc hơi trăm trượng biển gầm, hầu như chấn động toàn bộ hư không. Ầm ầm ầm, áp lực to lớn. Nay cố áp lực, dùng núi cao để hình dung cũng đã không thích hợp, khi mọi người cảm ứng được nó uy thế, dồn dập biến sắc. Nay cùng trời sập lại có gì khác biệt? Sợ hãi, hoảng loạn, sắp xỉ tâm tình trong nháy mắt tràn ngập trái tim tất cả mọi người để. Đây mới là Dương Tiễn một người ra tay rồi. Trừ hắn ra, thần đình bên trong còn có cái khác nhiều người hơn đây, đồng thời còn có phệ thần tộc người. Quả nhiên, khi thấy Dương Tiễn một bảng ở tay, đại phát thần uy, không chỉ là phía sau hắn thần đình những người khác, liền ngay cả chạm sau lưng Điệp Kiệt phệ thần tộc thiếu niên cường giả cũng là đáy mắt tinh mang lóe lên, lộ ra khát máu hào quang. Bọn họ có ra tay kích động, trên mặt thậm chí đã nổi lên dữ tợn cười lớn. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người sợ hãi không khỏi càng sâu, đoàn người tựa hồ có vẻ hơi hỗn loạn lên, tựa hồ có loại không công tự diện xu thế, mà chính vào lúc này, đột nhiên, thử, muốn dùng khí thế liền đem chúng ta áp đảo sao? Dương Tiễn, ngươi muốn quá nhiều rồi. Là Phục Tử. Thời khắc mấu chốt, hắn cuối cùng vẫn là như tất cả mọi người tưởng tượng như vậy đứng ra, chỉ thấy hắn đáy mắt tinh mang lóe lên, không giống Dương Tiễn như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, sắc mặt trịnh trọng, đáy mắt tinh mang lướt ra khỏi, quanh thân ánh sáng màu xanh tỏa ra đồng thời, một đoàn mông lung bóng mờ ở sau người hắn dựng lên, trong thời gian ngắn vừa đội tốc bành trướng, ở dưới con mắt mọi người, hóa thành một phương thành trì. Không sai, chính là thành trì. Có tường thành, cũng có cửa thành, thậm chí còn có hộ vệ. Đối với thành này trì, quay trung quanh ở Phục Tử bên người gần nhất những người kia đương nhiên rất quen thuộc. Diệp Hàn đối với này cũng rất quen thuộc. Đoạn Kiếm Thành. Chỉ là, treo lơ lửng ở cửa thành trên tấm bảng, khắc họa nhưng không lại Đoạn Kiếm Thành ba chữ, mà là bốn cái, Giang Sơn xã Tắc. Chỉ là Phục Tử lợi dụng Giang Sơn xã Tắc đồ biến ảo thành Đoạn Kiếm Thành. Giang Sơn xã Tắc đồ nguyên bản là cái gì dáng dấp, Diệp Hàn cũng không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, cùng chân chính Đoạn Kiếm Thành khẳng định không có chút quan hệ nào. Phục Tử sở dĩ đem nó diễn biến thành Đoạn Kiếm Thành dáng dấp, là bởi vì đây là hắn quen thuộc nhất một tòa thành trì, dùng nước sữa hòa nhau bốn chữ để hình dung đều không chút nào quá đáng. Đem Giang Sơn xã Tắc đồ diễn biến thành này như lúc dạng, hắn có thể phát huy ra sức mạnh to lớn nhất. Sự thực cũng là như thế. Khi làm Đoạn Kiếm Thành dáng dấp thành trì diễn biến thời gian, Diệp Hàn rõ ràng cảm ứng được, Phục Tử khí thế trên người ở ngăn ngắn trong nháy mắt đầy đủ tăng vọt mấy cấp độ, trong khoảnh khắc leo đến đủ để cùng Dương Tiễn chính diện chống lại trình độ. Không chỉ có như vậy, Giang Sơn xã Tắc đồ diễn biến mà thành Đoạn Kiếm Thành, tự nhiên có cùng Dương Tiễn trong tay Phong Thần Chi Bảng không giống nhau địa phương. Này không giống nhau, là một loại nước sữa hòa nhau tụ hợp. Loại này tụ hợp không phải bắt nguồn từ Phục Tử bản thân, mà là hắn hiện tại thân ở vùng thế giới này. Ầm ầm ầm, thậm chí không cần phục tử chủ động xúc động, phạm vi trăm dặm bên trong thiên địa linh lực đã cuồng bạo lướt tới, lấy một cái làm người giận sôi tốc độ, hòa vào đoạn kiếm trong thành, để nó tường thành trở nên càng vững chắc, căn cơ càng thâm hậu hơn. Ầm. Hai phe thanh khí va chạm rồi. Mọi người kinh hãi nhìn thấy, khi làm Dương Tiễn trong tay phong thần chi bảng dường như vạn trượng sơn mạch ép đỉnh mà đến thời gian, phục tử trưởng khống dưới đoạn kiếm thành không có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí ngay cả một khi né tránh một tia đều không có, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Phục tử đối với trong tay Giang Sơn xã tắc đổ có lòng tin, mà lòng tin này đương nhiên không phải vô duyên vô cớ sản sinh. Ầm ầm ầm, hư không vang vọng. Ngay khi hai phe thánh khí va chạm địa phương, mọi người thậm chí dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy trong đó lực lượng không gian rung động, liền phảng phất là một viên to lớn tảng đá rơi vào rồi một trong suốt thu trong nước, sóng lớn dập dờn, tất cả đều là gợn sóng. Uy thế của mãnh. Thế nhưng, phục tử vẫn là chặn lại rồi. Đồng thời không phải miễn cưỡng mà là biểu hiện ra chính là một loại thế lực ngang nhau. Quay chung quanh ở phục tử bên cạnh mọi người đương nhiên vui mừng khôn xiết, có thể còn không chờ bọn họ đem trong lòng ý cười bày ra ở trên mặt, hai phe thánh khí xung kích gợn sóng lan tràn ra, để nhất thời không tra bọn họ suýt nữa lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống đất. Không chỉ là bọn họ, chạm sau lưng Dương Tiễn rất nhiều thiên tuyển chi cũng giống như thế, dồn dập biến sắc. Thiên thánh khí trong lúc đó va chạm, thực sự là quá cường hãn, liền này phương không gian đều suýt nữa không chống đỡ nổi. Bọn họ hoàn toàn không có tương ứng năng lực, xuyên qua như vậy một đạo tương tự với trời phạt bình phong, cùng đối phương chém giết. Sức chiến đấu không đủ. Đây mới là bọn họ vấn đề lớn nhất. Lẽ nào, này nhất định là một hồi thiên thánh khí trong lúc đó tranh tài. Cuộc chiến đấu này thắng bại, tất cả đều ký thác ở Dương Tiễn cùng phục tử trên người. Cùng lúc đó, ở đây đại đa số người trong lòng đều bốc lên ý nghĩ như thế, thế nhưng có mấy người không phải như vậy nghĩ tới. Ít nhất, Dương Tiễn không phải. Điệp Kiệt cũng không phải. Phục tử không phải. Diệp Hàn càng không phải. Nhìn về phía trước lực lượng không gian rung động vận sóng, cùng phía sau mọi người không được tiến thêm răng dấp, Dương Tiễn đáy mắt lập tức tránh qua một tia nhuệ mang, há mồm dù là một tiếng hét cao, Điệp Kiệt. Xem ngươi rồi. Điệp Kiệt. Hắn có thể xuyên qua như vậy rào chắn không gian. Dương Tiễn lời vừa nói ra, mọi người xung quanh rồn dập kinh hãi, mà tầm mắt của bọn họ cũng ở tiếp theo một cái chớp mắt cùng nhau tụ tập ở Điệp Kiệt trên người. Bọn họ nhìn thấy một đoàn hào quang đỏ ngầu. Điệp Kiệt đã động. Hành động của hắn, thậm chí ở Dương Tiễn bắt chuyện trước đó, chỉ thấy hắn nguyên bản gầy gò thể phách, lúc này dĩ nhiên có vẻ càng thêm gầy yếu, nhưng cũng càng thêm sốc bát, huyết nhục lại như là trong suốt như thế, lộ ra khiến lòng người động màu máu. Đây là món đồ gì? Mọi người kinh hãi, có thể Diệp Hàn sắc mặt thì lại trở nên nghiêm nghị lên. Huyết ngọc sát thể. Chương 447, bất diệt thân thể. Đỉnh cao va chạm. Huyết ngọc sát thể. Bốn chữ này cũng không phải Diệp Hàn la lên mà ra. Cùng ở đây phần lớn người như thế, Diệp Hàn tuy rằng có thể nhận biết được Điệp Kiệt trên người phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng cũng không quen biết loại biến hóa này đến cùng là cái gì. Đây là phục tử âm thanh. Không cần quay đầu lại xem, chỉ cần từ sắc bén trong thanh âm Diệp Hàn cũng có thể nghe ra hắn bất an trong lòng cũng khó có thể tin. Rất hiển nhiên, Điệp Kiệt biến hóa trên người tương đương không bình thường. Huyết ngọc sát thể là cái gì? Bây giờ phục tử toàn bộ tinh lực đều đặt ở Dương Tiễn trên người, Diệp Hàn đương nhiên rõ ràng là hắn thời điểm xuất thủ đến, tuyệt đối không thể chậm trễ nữa. Bởi vậy, còn chưa chờ phục tử tiếng nói kết thúc, hắn liền rất trực tiếp thần hồn truyền âm hỏi. Phục tử phản ứng cũng rất nhanh, bởi vì hắn cũng biết, nếu như nói hiện tại có ai có thể ngăn lại được Điệp Kiệt, chỉ có Diệp Hàn. Huyết ngọc sát thể là phệ thần tộc một đại bí thuật. Ở bộ tộc ta tiền bối lưu lại điện tịch bên trong từng có ghi chép, tương đương mạnh mẽ. Nhưng căn cứ ta chiếm được ta tin tức, chỉ có chân nguyên cảnh trở lên vệ thần tộc võ tu mới thăng ngộ ra huyết ngọc sát thể, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên làm được loại này đột phá. Đây là một môn luyện thể thuật, tương đối đáng sợ. Một khi luyện thành, có thể nói vạn độc bất xâm, thậm chí dùng bất diệt thánh thể bốn chữ hình dung đều không một chút nào quá đáng. Cung cấp bên trong, có thể nói vô địch. Luyện thể thuật, cung cấp vô địch. Đáng sợ như thế sao? Diệp Hàn nghe vậy, trong lòng lập tức dựng lên như vậy nghi hoặc. Hắn rất hoài nghi phục tử giới thiệu. Này không phải hắn đồng ý coi thường Điệp Kiệt, mà là bởi vì hắn khởi điểm thực sự là quá cao. Thể phách. Diệp Hàn tự nhận ở phương diện này, chính mình sẽ không yếu hơn cùng cấp bất luận một ai. Trên người chịu dòng máu phượng hoàng, hơn nữa chân dương nguyên lực mỗi ngày rèn luyện, hắn thể phách đã sớm đạt đến một cái làm người giận sôi cấp độ. Nếu như nói ở thiên nguyên cảnh đỉnh cao, ai thể phách có thể nói cùng cấp đệ nhất, Diệp Hàn tuyệt đối sẽ không hướng về bất kỳ ai chịu thua. Vì lẽ đó, để hắn nghe được phục tử đối với huyết ngọc sát thể những này giới thiệu, trong lòng cũng không phản đối. Có thể chính vào lúc này, để hắn kinh ngạc một màn đột nhiên phát sinh, ầm. Chỉ thấy ở Điệp Kiệt trên người, bốc hơi sát khí vẫn cứ ở phóng lên trời, huyết quang chói mắt, sau đó che đậy đi. Chính như huyết ngọc sát thể bốn chữ này như thế, dưới con mắt mọi người, hắn bên ngoài thân da thịt đột nhiên trở nên trong suốt lên, mơ hồ có thể thấy được trong đó mạch máu cùng gân cốt, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cực kỳ đáng sợ. Hiện tại thân thể của hắn, lại như là chân chính huyết ngọc chế tạo thành như thế, tràn ngập một loại cảm giác quái dị. Nhưng đáng sợ hơn, còn ở phía sau. Vành. Điệp Kiệt động. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy cái miệng của hắn rắc đột nhiên làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, cùng lúc đó, bước chân đột nhiên siêu trước bước ra một bước, liền như vậy thẳng tắp hướng phục tử trưởng khống dưới Sơn Hà xã tắc đồ cùng Dương Tiễn trưởng khống dưới phong thần chi bảng và chạm tiết điểm đi đến. Không gian rung động, sóng gợn còn đang. Hắn lẽ nào liền không sợ bị những này không gian rung động trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ sao? Đây là bao quát Diệp Hàn ở bên trong tất cả mọi người ý nghĩ. Nhưng là,
theo dự đoán máu thịt tung tóe cũng chưa từng xuất hiện, chỉ thấy Điệp Kiệt liền phảng phất một cái không gì không xuyên thủng người sắt, thật sự liền như vậy trực tiếp bước vào vùng không gian kia kịch liệt rung động phạm vi. Điệp Kiệt, làm được rồi. Thân thể của hắn cường độ, dĩ nhiên có thể hoàn mỹ chống lại những này không gian rung động. Một màn như thế, người người kinh hãi. Trong đó thậm chí bao gồm Phục Tử cùng Dương Tiễn, người sau càng sâu. Bởi vì Phục Tử đối với huyết ngọc sát thể vẫn có một phần hiểu rõ, Điệp Kiệt có thể làm được này đoạn đường độ, cũng có thể nói là ở trước hắn như đã đoán trước. Nhưng Dương Tiễn liền không giống nhau. Hắn này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Điệp Kiệt ra tay, vừa lên đến liền mang đến cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Không nhìn không gian rung động, đang không có bảo vật hộ thể tình huống dưới, ta cũng không làm được a. Dương Tiễn đáy mắt tinh mang lóe lên, lần thứ nhất ý thức được Điệp Kiệt đáng sợ. Trước hắn vẫn là quá đánh giá thấp Điệp Kiệt, lại như hắn đánh giá thấp Diệp Hàn như vậy. Cùng lúc đó, đối với Điệp Kiệt nhận thức mới, cũng làm cho trong lòng hắn kiêng kỵ cùng cảnh giác không khỏi nhiều hơn không ít. Trước hắn vẫn là coi Điệp Kiệt là thành chính mình kế hoạch bia lỡ đạn, ở trong mắt hắn, Điệp Kiệt chỉ là một cái càng thêm dùng tốt công cụ mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn thấy Điệp Kiệt đáng sợ, trong lòng cảnh giác đương nhiên là tất nhiên. Điệp Kiệt cùng mục đích của hắn tương đồng. Hai người tuy rằng bây giờ nhìn làm như quan hệ hợp tác, nhưng sau khi đây, này hay là một lần tranh ăn với hổ. Tiểu tử này, không bình thường a. Dương Tiễn ý nghĩ ở biến hóa, chính như chiến trường này như thế. Thế nhưng vào giờ phút này, cũng không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Điệp Kiệt mới là hiện tại duy nhất nhân vật chính. Có thể khi thấy Điệp Kiệt trên người những này biến hóa, tâm thái thay đổi cũng không phải là chỉ có Dương Tiễn một người, còn có Diệp Hàn. Lợi hại. Thấy cảnh này, Diệp Hàn không khỏi trong mắt co rụt lại, đặc biệt là khi thấy Điệp Kiệt như xé rách đại địa giống như, sông mở quần quần không dứt không gian rung động, hướng về nhóm người mình đứng thẳng địa phương từng bước một đi tới thời gian, tâm thần càng là dùng mình. Điệp Kiệt, so với trước hắn tưởng tượng đáng sợ hơn. Hắn tuyệt đối không thể để cho Điệp Kiệt liền như vậy đi tới. Hắn hay là cũng không sợ cùng Điệp Kiệt chính diện chém giết, thế nhưng những người khác đâu? Đặc biệt là Phục Tử. Hắn hiện tại chính dựa vào Sơn Hà xã tác đồ cùng Dương Tiễn ở vào trạng thái giằng co, bất kỳ một nguồn sức mạnh phải dày, cũng rất có thể đánh vỡ này một cân bằng, trực tiếp bị thua. Diệp Hàn đương nhiên không muốn thấy cảnh này. Bởi vậy, ngay khi tất cả mọi người đều đem tầm mắt tập trung ở Điệp Kiệt trên người một người thời điểm, hắn cũng động. Ầm. Cùng Điệp Kiệt động tác thì khí thế sắp xỉ, Diệp Hàn một bước bước ra, thanh uy cũng không kém chút nào với Điệp Kiệt. Trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời, ngọn lửa màu vàng nóng chói mắt, sau lưng Diệp Hàn phóng lên trời, càng tinh vi hơn trải rộng hắn bên ngoài thân quanh thân, hình thành một tầng phức tạp vệ hoa văn. Thượng cổ phượng văn. Hiện tại Diệp Hàn lại như là từ cựu thiên đi xuống ngọn lửa hừng hực chiến thần, ở tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn kỹ, cùng Điệp Kiệt động tác giống nhau như lúc, hướng về người sau trực tiếp tiến lên liên tiếp. Diệp Hàn, dĩ nhiên cũng phải lấy đối kháng không gian rung động, đồng thời còn muốn đem Điệp Kiệt chặn ở bên ngoài. Diệp Hàn hơi động, cũng đã bị người nhìn thấu mục đích. Nhưng đối với mục đích này, hắn cũng không có một chút nào ẩn giấu, liền như vậy từng bước, kiên định đi tới. Diệp Hàn. Diệp Hàn như vậy đột ngột động tác, lập tức để bảo hộ ở Phục Tử bên người địch hổ cùng Bành Hải Dương cả kinh, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Bọn họ kinh ngạc thốt lên hoàn toàn là xuất từ bản năng, ngược lại không là đối với Diệp Hàn thực lực có hoài nghi. Chỉ là, ở không gian rung động địa phương đại chiến một trận, đây cũng quá nguy hiểm đi. Không chỉ có muốn chống lại không gian xung quanh sản sinh kéo dài không dứt gợn sóng, càng muốn giết chết đối phương, này độ khó, nhưng là tương đối lớn. Thế nhưng, Diệp Hàn liền làm như vậy. Chỉ thấy hắn cùng Điệp Kiệt trước đó động tác hoàn toàn tương tự, một bước bước vào lực lượng không gian vô tận rung động trung ương. Thân thể của hắn không có nát tan, tầng tầng ngọn lửa hừng hực lại như là một bộ kiên cố áo giáp, bảo hộ được hắn gầy gò thân thể. Đồng thời, không đợi mọi người xung quanh hét lên kinh ngạc, cũng không giống nhau, không chờ đáy mắt tinh mang lóng lánh Điệp Kiệt phát ra bất kỳ cái gì lời bình, dưới con mắt mọi người, Diệp Hàn đã lấy hung hãn phong thái, lạnh lẽo vô song, đấm ra một quyền. Ầm. Nổ vang vang vọng bên trong, dòng giá 18 điều tử kim hỏa long bốc hơi mà lên, hướng Điệp Kiệt mãnh liệt nào tới. Chiến đấu chân chính rốt cục bắt đầu rồi. Tình cảnh này, thực tại xem mọi người xung quanh nhiệt huyết sôi trào, nhưng là bọn họ nhưng không cách nào tham dự trong đó, bao quát Dương Tiễn phía sau những kia thiên tuyển chi cũng giống như thế. Tuy rằng bọn họ rất cường đại, ở thiên nguyên cảnh phải làm là đứng ở vũ lực đỉnh cao đám người kia, nhưng là cùng Diệp Hàn, Điệp Kiệt so với, bọn họ vẫn là kém quá hơn nhiều. Bọn họ thậm chí ngay cả Sơn Hà xã tác đồ, phong thần bảng hai phe thiên thánh khí va chạm sản sinh không gian rung động cũng không ngăn nổi, còn nói gì tới chiến đấu. Điệp Kiệt cũng không nghĩ tới Diệp Hàn ra tay dĩ nhiên như vậy quả đoán, nhìn phả vào mặt 18 điều tử kim hỏa long, đáy mắt tinh mang lấp lóe đồng thời, nhếch miệng lên, đến đúng lúc. Bất quá, bực này thế tiến công, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Điệp Kiệt lấy cùng Diệp Hàn tương đồng tư thái, đấm ra một quyền, nương theo quả đấm của hắn dò ra, trước người ngoài ba trượng, một cái to lớn nắm đấm màu đỏ ngòm đột nhiên hiện lên, thanh hôi tà ác, khiến người ta không nhịn được buồn nôn, ở này con trên nắm tay, càng có hay không hơn mấy huyết tuyến quấn quanh, liền phảng phất vân dương bí giới mỗi cái thổ võ tu đang ra tay thì bên ngoài thân bày ra giới văn giống nhau như lúc. Không sai, chính là giới văn. Chỉ là Điệp Kiệt hách nhưng đã làm được đem giới văn vận chuyển tới võ học chiêu thức trình độ. Loại thủ đoạn này, Diệp Hàn đã từng thấy. Chỉ có điều, lần trước đã là hơn một năm trước, là ở đằng Bạch Hà cháu trai trên người nhìn thấy, là hàng thật đúng giá chân nguyên cảnh võ tu thủ đoạn. Nhưng là, hôm nay Điệp Kiệt dĩ nhiên làm được rồi. Điệp Kiệt đã là chân nguyên cảnh võ tu. Nhìn thấy này con nằm đấm, Diệp Hàn trong đầu đột nhiên bước lên ý nghĩ này. Thế nhưng ở ý niệm này xạ vừa xuất hiện, Diệp Hàn liền lập tức bỏ đi ý tưởng này. Cái này không thể nào. Điệp Kiệt nếu như đã lên cấp chân nguyên cảnh, tuyệt đối không dám ra tay, bởi vì chỉ cần là vùng thế giới này quy tắc trừng phạt, dù là hắn chịu được không. Có thể sự thực là, hắn thật sự phát huy ra chân nguyên cảnh thủ đoạn, không chỉ là sức chiến đấu. Hắn là làm thế nào đến? Diệp Hàn không nghĩ ra. Thế nhưng hắn cũng không có công phu đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì, Điệp Kiệt nắm đấm đã đến rồi. Ầm ầm ầm. Dưới con mắt mọi người, Diệp Hàn tùy ý mà ra 18 điều tử kim hỏa long rốt cục cùng Điệp Kiệt con kia nắm đấm chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Đây tuyệt đối là thiên nguyên cảnh đỉnh cao mạnh nhất vật chất cấp độ va chạm, xúc động thanh uy hoàn toàn không cần lắm lời. May là, nơi này có lực lượng không gian rung động, nếu không thì chỉ cần là hai người va chạm gợn sóng, béo phệ là vây xem những người này có thể chịu đựng. Nhưng mọi người lưu ý không phải là này rực rỡ màu sắc cảnh tượng. Bọn họ muốn là thắng bại. Ai thắng, đây mới là khẩn thiết nhất. Mà ngay khi ở đây tất cả mọi người tâm thần tác động bên dưới, không gian rung động ở giữa chiến trường, màu máu cùng bốc hơi ngọn lửa hừng hực nhưng chưa tan hết, ngay khi tất cả mọi người đều chờ mong lần đụng chạm này kết quả thời gian, rực rỡ hóng ánh vòng chiến trung ương, từng tiếng nổ vang đột nhiên dường như pháo trúc giống như liên tiếp vang lên. Oanh oanh oanh. Đây là linh lực va chạm nổ vang, cũng là từng cú đấm thấu thịt vang vọng. Ở những người khác thậm chí ngay cả duy trì đứng thẳng đều vô cùng khó khăn không gian rung động bên trong, Diệp Hàn cùng Điệp Kiệt dĩ nhiên thật sự lấy hung hãn không sợ tư thái, bắt đầu rồi mãnh liệt cận chiến. Không người có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Bao quát phụ tử, Dương Tiến hai người cũng không làm được. Thế nhưng bọn họ có thể cảm nhận được trong đó tràn ngập khí tức của bạo, uyển như núi lửa phun trào, lại như tận thế giáng lâm. Hỗn loạn, cuồng bạo. Đây là hai cái bất diệt thân thể trong lúc đó chiến đấu, càng là thiên nguyên cảnh đỉnh cao hàng đầu va chạm. Mỗi một đạo nổ vang, mỗi một lần hư không vang vọng, đều phảng phất có một nắm đấm rơi vào người vây xem lấy lòng, để bọn họ tâm thần run lên bần bật, khó có thể yên ổn. Cường, quá mạnh mẽ rồi. Bọn họ bản coi chính mình đã đứng ở thiên nguyên cảnh đỉnh cao, mà khi tự mình xem xét đến Diệp Hàn cùng Điệp Kiệt trực tiếp phát sinh này trận đại chiến, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn họ chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Cường bên trong tự có cường bên trong tay. Diệp Hàn cùng Điệp Kiệt so với bọn họ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng là lúc này Diệp Hàn cùng Điệp Kiệt hoàn toàn không có cơ hội đi lĩnh hội những người khác trong lòng đối với bọn họ đánh giá cùng chấn động. Chiến đấu chính đang gây cấn tột độ giai đoạn. Hỏa chi bạo liệt vũ ý, hỏa chi phần nhiên vũ ý, lôi tốc vũ ý, lôi chi cuồng bạo vũ ý, cực điểm vũ ý, hỏa chi dược động vũ ý. Diệp Hàn đã điều động chính mình hiện nay lĩnh hội hết thể vũ ý, trong cơ thể chân dương nguyên lực nổ vang, bên trong đan điền nguyên hạch xoay tròn tốc độ đã tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn vận dụng trọng lực lĩnh vực, lôi đình lĩnh vực, cực hạn bạo phát. Liền ngay cả Diệp Hàn chính mình cũng cảm thấy, này đã là hắn vật chất cấp độ sức chiến đấu biểu hiện đỉnh cao. Nhưng dù cho như thế, khi làm quả đấm của hắn rơi vào Điệp Kiệt trên người thì vẫn cứ chiến công rất ít. Điệp Kiệt huyết ngọc sát thể tương đương mạnh mẽ. Khi làm nắm đấm rơi vào trên người hắn, Diệp Hàn cảm giác quả đấm của chính mình lại như là rơi vào một khối mặt ngoài cực kỳ bóng loáng kiên cố trên tảng đá, chính mình cú đấm này 90 lực đạo đều lướt xuống đến chỗ trống, loại này không chỗ phóng thích cảm giác, để hắn cảm thấy rất là vô lực. Nhưng là, hắn không biết chính là, Điệp Kiệt kinh hãi trong lòng cũng không thể so hắn ít hơn bao nhiêu. Thật là lợi hại. Điệp Kiệt chính đang chịu được áp lực lớn. Không sai, chính là áp lực. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn tự thân huyết ngọc sát thể, dùng cùng cấp vô địch bốn chữ để hình dung nó, tựa hồ cũng có chút đánh giá thấp hắn. Điệp Kiệt đã từng đã nếm thử, chỉ cần triển khai huyết ngọc sát thể, đối kháng chân nguyên cảnh 6 tầng thật thú, thực sự là không hề có một chút áp lực. Thế nhưng hiện tại, ở Diệp Hàn trước mặt, hắn cảm nhận được áp lực. Đồng thời không phải bình thường áp lực. Dù cho máu của hắn ngọc sát thể đã giúp hắn tan mất Diệp Hàn trên nắm tay 90 sức mạnh, nhưng chỉ cần là này 10%, cũng không phải hắn tùy ý có thể chịu đựng. Đặc biệt là, ở Diệp Hàn này nắm đấm bên trong, càng chất chứa nhiều loại dây dưa không rõ vụ ý. Diệp Hàn chẳng qua là cảm thấy vô lực. Điệp Kiệt chính đang chịu đựng, nhưng lại áp lực cực lớn. Mỗi khi Diệp Hàn nắm đấm hạ xuống, tâm thần của hắn đều sẽ run lên bần bật. 10% sức mạnh cũng đã để hắn cảm thấy khó mà chống đỡ được, trong cơ thể chống đỡ huyết ngọc sát thể khí huyết chính đang nhanh chóng tiêu hao, đã vào được thì không ra được. Bên ngoài không ngại, kỳ thực không phải vậy. Điệp Kiệt đã có thể dự phán đến, nếu như cuộc chiến đấu này còn muốn như vậy tiếp tục nữa, cuối cùng tử người nhất định là hắn. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Điệp Kiệt ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng, đáy mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên tránh qua một tia kiên định, cùng lúc đó, lại một quyền ngăn lại Diệp Hàn nắm đấm, hắn nhàn rỗi cái tay còn lại xoay cổ tay một cái, lập tức, một viên mặt ngoài óng ánh long lanh màu máu linh châu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ở Diệp Hàn chen ép xuống, hắn rốt cục móc ra thuộc về hắn vệ thần tộc một mạch thiên thánh khí, Huyết Linh Bảo Châu. Chương 448, xâm hồn đoạt phách khủng bố ý chí. Hả? Ở Điệp Kiệt móc ra Huyết Linh Bảo Châu trước tiên, Diệp Hàn liền cảm thấy được. Đây là một luồng càng thêm tà ác khí tức, đồng thời cổ lão, tang thương, tràn ngập thời gian mùi vị. Tà ác khí tức bao phủ tới, để Diệp Hàn tinh thần lập tức dùng mình. Diệp Hàn phòng bị tâm đã rất mạnh, vì ứng phó Điệp Kiệt khả năng tồn tại các loại hậu chiêu, càng có bao nhiêu hơn loại chuẩn bị. Thế nhưng, ở Huyết Linh Bảo Châu xuất hiện trong nháy mắt, hắn vẫn là không khỏi cảm thấy một tia dị dạng, trong cơ thể khí huyết phảng phất chịu đến không tên dẫn dắt giống như vậy, đột nhiên lăn lộn sôi trào lên, không bị trường khống. Ngoại trừ khí huyết, còn có thần hồn. Mê viễn cảm giác do tâm mà sinh. Món đồ quỷ quái gì vậy? Không biết Điệp Kiệt đến cùng triển khai xảy ra điều gì thủ đoạn, Diệp Hàn cũng không dám tùy tiện phát động bất kỳ thế tiến công. Tuy rằng hắn đối với sức chiến đấu của chính mình có tuyệt đối tự tin, nhưng Điệp Kiệt cũng không phải đồ ngu. Vừa vặn ngược lại, Điệp Kiệt rất mạnh, so với Diệp Hàn gặp phải bất luận cái nào cùng cấp võ tu đều cường đại hơn nhiều lắm. Hắn lá bài tẩy,
Diệp Hàn đương nhiên không thể không cẩn tắc vô ưu. Có bực này cảm thụ, cũng không phải là Diệp Hàn một người. Hắn chỉ là chịu đến huyết linh bảo châu ảnh hưởng to lớn nhất. Cùng lúc đó, bao quát phụ tử, Dương Tiễn ở bên trong tất cả mọi người, đều nhận biết được ở không gian rung động vòng chiến trung ương xuất hiện này sợi quỷ dị gợn sóng, vẻ mặt khẽ biến, nhưng lại có sự khác biệt. Dương Tiễn đám người chỉ là hiếu kỳ. Có mông lung nóng ánh linh lực quanh quẩn, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Điệp Kiệt động tác, thế nhưng bọn họ có thể cảm ứng được, này tà ác thủ đoạn, khẳng định là Điệp Kiệt triển khai ra. Nhưng phục tử cũng không chỉ là hiếu kỳ. Ở hơi một kinh ngạc sau khi, phản phất đột nhiên vang lên cái gì, phục tử hai con mắt đột nhiên sáng lên, tràn ngập kinh hãi, trực tiếp kinh hô, Diệp Minh cẩn thận. Đây là huyết linh bảo châu khí tức, phệ thần tộc bí bảo, đáng sợ đến cực điểm. Huyết linh bảo châu. Nghe được phục tử nhắc nhở, Diệp Hàn tuy rằng không biết này huyết linh bảo châu cụ thể là cái gì, nhưng là có thể nghe ra trong lời nói kinh hoàng, không khỏi lùi về sau hai bước, đáy mắt cảnh giác tinh mang càng thêm loài sáng. Có thể tựa hồ là bởi vì phục tử cảnh báo, Điệp Kiệt dĩ nhiên ngoại ý muốn không có lập tức phát động đón lấy thế tiến công, cũng dừng động tác lại. Ở xung quanh dung chuyển bất an không gian rung động ảnh hưởng, linh lực xương mù từ từ tiêu tan, bên trong vòng chiến tất cả một lần nữa bày ra ở trước mặt mọi người, khiến người chú ý nhất, đương nhiên chính là dẫn tới phục tử vẻ mặt đại biến, Điệp Kiệt trong tay cái viên này màu máu linh châu, đương nhiên, còn có trên mặt hắn tà ác mỉm cười, trong mắt hiện lộ tài năng, tràn ngập tà ác cùng tự tin. Điệp Kiệt liếc mắt nhìn phục tử, quả nhiên không hổ là phục người nhà, đối với ta phệ thần tộc nghiên cứu còn rất sâu, không chỉ có biết ta phệ thần tộc huyết ngọc sát thể, thậm chí ngay cả huyết linh bảo châu đều biết. Nhưng là, ngươi biết thì lại làm sao đây? Bất luận biết được hay không, các ngươi đều phải chết. Thoại đến cuối cùng, Điệp Kiệt tâm điệu đột nhiên cất cao, đáy mắt xích mang lượng như sao, cũng không biết là không phải là bởi vì trong tay hắn huyết linh bảo châu duyên cớ, người tâm thần người hốt hoảng. Thân ở một bên Dương Tiễn cũng là trong mắt co rụt lại. Huyết linh bảo châu, cái này cũng là hắn lần thứ nhất biết được, ở Điệp Kiệt trong tay còn có loại bảo vật này. Tuy rằng dựa vào hai mắt, hắn không cách nào phán đoán ra Điệp Kiệt trong tay huyết linh bảo châu mạnh như thế nào, nhưng người sau dĩ nhiên lựa chọn vào lúc này lấy ra nó, có thể tưởng tượng được, vật này tuyệt đối không yếu, khẳng định so với huyết ngọc sát thể cường hắn hơn. Điệp Kiệt, lá bài tẩy rất nhiều a. Dương Tiễn ở đấy lòng nói lẩm bẩm, đối với Điệp Kiệt kiên kỵ càng ngày càng nhiều. Hắn hầu như đã quyết định chú ý, chỉ chờ Điệp Kiệt đem Diệp Hàn bắt, hắn liền muốn lập tức ra tay, đem đánh chết. Người này, lưu lại chính là gieo vạn. Đương nhiên, hắn hiện tại là tuyệt đối không thể ra tay, bởi vì hắn còn muốn mượn Điệp Kiệt sức mạnh. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Hàn thần niệm đã lần thứ hai cùng phục tử liên tiếp lại, huyết linh bảo châu là món đồ gì? Diệp Hàn cũng chưa từng nghe nói huyết linh bảo châu tồn tại, chỉ có thể hướng về phục tử hỏi dò. Phục tử trả lời rất nhanh, hiển nhiên hắn cũng biết việc này không nên chậm trễ, không có thời gian lại bị làm lỡ. Là phệ thần tộc thiên thanh khí, luận cấp bậc, phải làm ở ta Sơn Hà xã tác đồ cùng Dương Tiễn phong thần chi bảng ở một cấp bậc trên. Thế nhưng, nó tà ác hơn. Tiếp đó, phục tử dùng tối ngắn gọn lời nói giới thiệu Điệp Kiệt trong tay huyết linh bảo châu, đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Diệp Hàn. Diệp Hàn nghe vậy, trong mắt lập tức sáng ngời. Thiên thanh khí, quả nhiên không bình thường. Đồng thời vẫn bị phệ thần tộc cung phụng ngàn vạn năm thánh vật, khẳng định cũng không phải bình thường dụng cụ có thể so sánh với. Cùng lúc đó, Diệp Hàn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Điệp Kiệt chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh cao, là có thể phát huy ra chân nguyên cảnh võ tu mới có thể sử dụng tới võ học chiêu thức cùng đặc tính. Mặc dù không cách nào xác định, nhưng đây nhất định cùng trong tay hắn huyết linh bảo châu có quan hệ. Diệp Hàn cũng từ phục tử trong miệng biết được huyết linh bảo châu thủ đoạn mạnh nhất, đoạt xác. Diệp Hàn nhếch miệng lên. Đoạt xác? Hắn cũng không sợ. Đoạt xác thứ này đối với hắn mà nói, đã không xa lạ gì. Từ lúc thiên nguyên đại lục hỏa vân sơn để, hắn liền gặp được tình huống này, ở thiên hoàng khu mỏ quặng, hắn cũng từng gặp được suýt nữa bị cấp 6 vực ngoại thiên ma đoạt xác hiểm tình. Nhưng bọn họ đều thất bại, chỉ có chính mình còn sống rất tốt. Vì lẽ đó, nghe tới hai chữ này thì Diệp Hàn căn bản cũng không có để ở trong lòng, đánh ngáy lòng không sợ, trấn định tự nhiên, không có vẻ sợ hãi chút nào. Mà khi thấy hắn vẻ mặt, Điệp Kiệt không khỏi trong mắt co rụt lại, khoe miệng cười gần càng tăng lên, còn làm bộ bình tĩnh. Ta biết, thần hồn của ngươi rất cường đại, thậm chí nắm giữ bí thuật, ngay cả ta dưới trướng tử ý thần tướng đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng lần này, ta muốn cho ngươi biết, ngươi sai, không phải là bình thường thái quá. Điệp Kiệt đoán được, phục tử hay là đã đem liên quan với huyết linh bảo châu hết thảy đều lan truyền cho Diệp Hàn. Nhưng hắn cũng không muốn để Dương Tiễn biết, càng không muốn để Diệp Hàn đem mình huyết linh bảo châu tác dụng lớn nhất nói ra, vì lẽ đó, chỉ là đơn giản trào phúng, hắn đã ra tay rồi. Hô, không có rườm rà giấu tay, thậm chí ngay cả một điểm cái khác động tác đều không có. Điệp Kiệt đã hoàn toàn luyện hóa cái này huyết linh bảo châu, đối với nó là 100% trường khống, bởi vậy, chỉ là hơi suy nghĩ, trong tay huyết linh bảo châu chu vi, một đạo cuồng phong đã bao phủ mà lên. Gió nổi lên rồi. Nương theo cuồng phong phun trào, còn có một tầng mông lung sương máu từ huyết linh bảo châu bên trong lộ ra. Này có thể tương đương không bình thường rồi. Phải biết, lúc này Diệp Hàn cùng Điệp Kiệt vị trí, nhưng là phục tử Sơn Hà xã tác đồ cùng Dương Tiễn phong thần chi bảng va chạm địa phương, không gian rung động, gợn sóng vô tận. Ở như vậy một khu vực, dù cho là linh lực muốn gắn bó hoàn chỉnh cũng không dễ dàng, chỉ có tia sáng ngổn ngang, có thể nói tự do, nhưng hiện tại, huyết linh bảo châu bên trong dĩ nhiên dựng lên sương máu, đồng thời ngưng tụ không tan, này liền tương đương bị dị rồi. Thấy cảnh này, Diệp Hàn lập tức trong mắt co rụt lại, ý thức được chính mình hay là nhìn lầm. Quả nhiên, hô, cuồng phong gào thét, sương máu đập tới. Diệp Hàn cũng không có nghe thấy được mùi máu tanh, bởi vì này xương máu vốn là không phải linh lực, huyết sát lực lượng. Từ trong đó bước ra, là dày nặng cực kỳ thần hồn sức mạnh. Đúng, chính là thần hồn chi lực.
Này cũng bình thường. Dù sao, cũng chỉ có thần hồn chi lực mới có thể đối với một cái sinh linh phát động đoạt xác. Có thể không bình thường chính là, ở xương máu bay tới trong nháy mắt, Diệp Hàn liền cảm giác từ lâu cùng mình thần hồn bản nguyên hòa làm một thể nhân quả nghiệp hỏa dương viêm kịch liệt bắt đầu dập dờn, kịch liệt trình độ vượt xa trước đó bất kỳ lần nào. Phệ thần tộc chấn tộc chi bảo, quả nhiên có mấy cái bàn trải. Nhìn hướng về đầu của chính mình bao phủ mà đến mông lung xương máu, Diệp Hàn vẻ mặt rốt cục trở nên nghiêm túc, không thể không trịnh trọng. Hắn xác thực tin tưởng trực giác của chính mình, nhưng càng tin tưởng nhân quả nghiệp hỏa dương viêm phán đoán. Nay xương máu đã đủ để đối với tính mạng của chính mình tạo thành uy hiếp. Nhưng là, Diệp Hàn lại sao lại tùy ý này cỗ xương máu trực tiếp đụng tới chính mình, xâm nhập đầu góc của chính mình, cướp đoạt chính mình thần phách. Đáy mắt tinh mang lóe lên, Diệp Hàn, động. Hô. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ lên hai tay, mười ngón viên phi gian, từng viên kim quang lóng lánh giấu tay ở trước người thành hình, ngưng tụ chúng nó, cũng không phải thật dương nguyên lực, mà là thần hồn của Diệp Hàn lực lượng. Cho tới ngón này ấn, đương nhiên chính là Diệp Hàn duy nhất sở học quá thần đạo dấu tay, phần thiên linh ấn. Phần thiên linh ấn là Diệp gia lão tổ tông dạy cho quá Diệp Hàn duy nhất chống đối đoạt xác dấu tay, cấp bậc không cao lắm, nhưng là không kém. Xèo. Đồng dạng là hơi suy nghĩ, phần thiên linh ấn lược không mà đi, thẳng đến từ huyết linh bảo châu bên trong lộ ra đoàn kia xương máu, Diệp Hàn đáy mắt lập tức tràn ngập chờ mong. Phần thiên linh ấn có thể hay không đánh một trận, có thể đón lấy. Ầm. Một tiếng nổ vang, không tính quá mạnh, nhưng tác dụng với thần hồn bên trên, để mỗi cái quan tâm trận chiến này người vây xem hơi thay đổi sắc mặt, càng làm cho Diệp Hàn vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo. Phần thiên linh ấn, nắt. Ở những người khác xem ra, Diệp Hàn ngưng tụ phần thiên linh ấn thậm chí ngay cả Điệp Kiệt từ huyết linh bảo châu bên trong thôi thuốc xương máu đều không có đủ tới, hai người cách xa nhau đầy đủ thức dư, màu vàng phần thiên linh ấn liền hóa thành từng mảnh màu vàng mảnh vỡ, giải rác đại địa. Thất bại rồi. Cùng vật chất cấp độ chém giết lực lượng ngang nhau không giống, Diệp Hàn đã vậy còn quá đơn giản liền thất bại. Người người thấy thế kinh hãi. Có thể ở trong nháy mắt đó, Diệp Hàn cảm giác càng sâu. Là xương máu duyên cớ. Không sai, nhưng không phải trong đó thần hồn sức mạnh dẫn đến tất cả những thứ này. Ở về cuốn lấy chính mình một ý niệm phần thiên linh ấn sắp tiếp xúc cái kia xương máu trong nháy mắt, Diệp Hàn rõ ràng cảm ứng được, ở trong đó, đột nhiên bùng nổ ra một đạo lớn vô cùng ý chí, nó trùng như núi cao, lại phản phất ngàn vạn tăng lữ tụ hội, kinh văn chuyển hưởng, nhưng đều là xâm hồn đoạt phách kinh văn, để Diệp Hàn trong nháy mắt hoa mắt chóng mặt, suýt nữa đánh mất đối với tự mình nắm quyền trong tay, rơi vào ma đạo. Nếu không là hắn quả đoán, cắt đứt cái kia một ý niệm, hắn bây giờ hay là đã là một bộ xác chết di động, đã bị Điệp Kiệt trường khống. Diệp Hàn sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn giống nhau khói xanh bay tới xương máu, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Này không phải đơn giản đoạt xác, đây là xâm hồn và phách, là ý chí cấp độ va chạm, là tâm tính tan rã cùng quy y. Trong huyết vụ, hoặc là nói là Điệp Kiệt trong tay huyết linh bảo châu bên trong ý chí, tương đương mạnh mẽ. Nếu như Diệp Hàn ý chí của chính mình lại như là một dòng sông dài, như vậy huyết linh bảo châu bên trong ý chí chính là một vùng biển rộng rãi một cái không biết bao nhiêu lần. Này không khỏi để Diệp Hàn nghĩ đến phục tử trước đó nhắc nhở chính mình những câu nói kia, cùng huyết linh bảo châu sinh ra truyền kỳ. Phệ thần tộc ngàn vạn năm ngày đêm cung phụng, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Huyết linh bảo châu ở những phương diện khác hay là không đủ mạnh, thế nhưng rút lấy phệ thần tộc ngàn vạn năm hiến tế, chất chứa trong đó ý chí, tuyệt đối không phải bất luận một cái nào thiên thanh khí có thể so sánh với. Đáng sợ, làm người ta sợ hãi mạnh mẽ. Diệp Hàn trong nháy mắt đoạn tuyệt kế tục triển khai phần thiên linh ấn ý nghĩ. Vô dụng. Ở bực này ý chí dưới, chính mình điểm ấy phản kháng khác nào như muối bỏ biển, hoàn toàn không được tác dụng gì. Muốn đối kháng huyết linh bảo châu bên trong ý chí, chỉ dựa vào chính mình là không đủ, nhất định phải tìm tới một phương khác có thể cùng với chống lại ý chí. Cái gì ý chí có thể cùng huyết linh bảo châu bên trong tẩm độ ngàn vạn năm cái tiên tà ác ý chí so với? Trong nháy mắt, Diệp Hàn đã nghĩ đến đáp án, trong mắt sáng lên, cùng lúc đó, xoay cổ tay một cái, một viên màu vàng nóng, dường như một phương loại nhỏ bia đá dáng dấp hòn đá nhỏ, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, Hoàng Tuyển Thánh Bi. Minh Vương ý chí. Không sai, đây chính là Diệp Hàn nghĩ đến phương pháp. Huyết linh bảo châu bên trong tồn tại ý chí, là phệ thần tộc ngàn vạn năm qua chúng sinh hiến tế tẩm bổ ra một cái ý chí, thậm chí cực lớn đến đáng sợ. Mà đối kháng chúng sinh, đương nhiên chỉ có thần linh. Vì lẽ đó, Minh Vương ý chí chính là hắn duy nhất lựa chọn. Chương 449, thần cùng chúng sinh chim sẻ ở đằng sau. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyển Minh giới chi chủ Minh Vương có phải là thần linh? Đối với cái vấn đề này, Diệp Hàn cũng không biết đáp án, bởi vì hắn chưa bao giờ từ Diệp gia lão tổ tông trong miệng nghe được liên quan với thần linh tồn tại. Thần linh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lại như võ đạo cửu trùng thiên bên trên là còn có hay không cái khác cảnh giới, cũng đồng dạng không người nào biết. Thế nhưng Diệp Hàn biết đến là, hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào Minh Vương hình chiếu sức mạnh tới đối phó Điệp Kiệt. Một niệm đến đây, không do dự nữa. Thời gian không nhiều rồi. Điệp Kiệt trong tay huyết linh bảo châu bên trong bốc hơi tín ngưỡng chi lực càng ngày càng lớn mạnh, tựa hồ lập tức liền muốn ra tay rồi. Ý thức được điểm này, Diệp Hàn vẻ mặt lập tức nghiêm nghị lên, hai tay vung lên, 10 ngón thiết phi, nương theo động tác, 10 ngón đầu ngón tay màu vàng nóng ánh huỳnh quang nhanh chóng tràn ra, toàn bộ bị trôi nổi ở trước người Hoàng Tuyển Thánh Bi rút lấy. Đây là Hoàng Tuyển lực lượng. Diệp Hàn hiến tế rất nhanh, nhưng còn rất xa không đạt tới Hoàng Tuyển Thánh Bi rút lấy cực hạn, bởi vậy, chỉ là trong khoảnh khắc, Hoàng Tuyển Thánh Bi bên trong ngưng hóa Minh Vương hình chiếu sức mạnh liền đã sung túc. Là thời điểm rồi. Dưới con mắt mọi người, chỉ thấy Diệp Hàn hai tay đột nhiên vung lên, cùng lúc đó, Hoàng Tuyển Thánh Bi trên, một đạo màu vàng nóng quang ảnh phóng lên trời, thẳng tới cửu thiên. Động tác này, phục tử đám người chưa từng gặp Diệp Hàn triệu hoán Minh Vương hình chiếu, đối với động tác của hắn đương nhiên xa lạ.
Có thể Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người liền không giống, bọn họ đã từng thấy Diệp Minh Hà triệu hoán Minh Vương hình chiếu, đồng thời không chỉ một lần. Bởi vậy, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Hàn động tác, sốt ruột tâm thần lập tức yên ổn, trong mắt nơi sâu xa tinh mang tỏa sáng. Có hy vọng, Diệp Hàn rốt cục muốn sử dụng tới mạnh nhất lá bài tẩy rồi. Bọn họ tận mắt chứng kiến, khi làm Diệp Hàn còn chỉ là nguyên linh cảnh thất phẩm thời gian, liền đã từng cho gọi ra Minh Vương hình chiếu, đánh giết chân chính chân nguyên cảnh đại năng. Ở hơn 20 ngày trước, hắn càng cho gọi ra Minh Vương huyễn ảnh, một lần đánh chết Thái Sơn thần 6 đại cao thủ, đương nhiên rõ ràng Diệp Hàn này một lá bài tẩy đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Quả nhiên, cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau như lúc. Ầm ầm ầm. Ở màu vàng nóng quang ảnh dựng lên trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều chấn động lên, liền ngay cả vòng chiến trung ương không gian rung động đều không thể che giấu sự tồn tại của nó, phân biệt điều động Sơn Hà xã tắc đồ cùng Phong Thần chi bảng phục tử cùng Dương Tiễn, càng là trong nháy mắt biến sắc. Diệp Hàn, đã vậy còn quá cường. Nhưng Dương Tiễn là kinh hãi, phục tử nhưng là kinh hỉ. Nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, một vị nguy nga thân ảnh cao lớn cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, y quan hào hoa phú quý, trường bào màu vàng nóng trên cửu long quấn quanh, ung dung hoa quý, khiến người ta đang nhìn đến thời điểm, liền không khỏi muốn túi người cùng bái. Đây là sinh mệnh cấp độ áp chế. Ngoại trừ làm là chủ nhân Diệp Hàn ở ngoài, không có ai không bị Minh Vương hình chiếu ảnh hưởng. Đứng núi chịu sào, dù là Điệp Kiệt. Khi làm cảm nhận được Minh Vương hình chiếu trên người lan truyền mà đến một cái uy thế, Điệp Kiệt lập tức vẻ mặt biến đổi. Thật mạnh mẽ hồn thể. Minh Vương hình chiếu trên người truyền đến uy thế thực sự là quá cuồn cuộn, để hắn tay cầm huyết linh bảo châu tay đều không khỏi khẽ run lên, bảo châu trước nay chưa từng có chấn động minh lên, càng làm cho Điệp Kiệt trong lòng hiện lên một tia linh cảm không lành. Diệp Hàn hồn đạo thủ đoạn cũng không hắn được. Nhưng là, chỉ là nhìn thấy Minh Vương hình chiếu, lại há có thể để Điệp Kiệt chân chính khuất phục. Không, hắn không có khuất phục. Vừa vặn ngược lại, khi làm cảm nhận được chính mình gặp khiêu khích, Điệp Kiệt sắc mặt liền càng thêm âm lãnh, uy nghiêm đáng sợ khủng bố, khiến cho người giận sôi, khóe miệng càng có cười gần bung lên, phô trương thanh thế. Ngươi cho rằng tùy tiện cho gọi ra một vị tàn phách, liền có thể cùng ta phệ thần tộc truyền thừa chi bảo tranh cao thấp một hồi sao? Ngươi nghĩ tới quá đơn giản rồi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Điệp Kiệt đấy mắt hung mang đột nhiên tỏa sáng, cùng lúc đó, đột nhiên chụp chặt trong tay huyết linh bảo châu, một tiếng quát lớn vang vọng tại chỗ, phần nhiên tân hỏa đi chuyển. Ầm, mở miệng thành phép thuật. Điệp Kiệt đã đem trong tay huyết linh bảo châu hoàn toàn luyện hóa, hơi suy nghĩ liền có thể điều động trong đó sức mạnh. Lúc này hắn còn đem này một đặc tính biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ở một tiếng bạo hống truyền ra đồng thời, mọi người chỉ nhìn thấy huyết linh bảo châu mặt ngoài một đạo chấn động tâm hồn hào quang đỏ ngầu đột nhiên dựng lên, trong khoảnh khắc, ở trong hư không hóa thành một vị một cái vong linh bộ xương, khắp toàn thân hào quang đỏ ngầu lòng lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vong linh bộ xương, đây chính là phệ thần tộc chấn tộc chi bảo huyết linh bảo châu bên trong tẩm bổ mà thành thánh linh, cũng là phệ thần tộc ngàn vạn năm tinh thần ý chí hóa thân. Vào giờ phút này, Điệp Kiệt cuối cùng đem hắn cho gọi ra đến rồi. Hống, bộ xương ngẩng đầu lên, rít lên một tiếng, tuyên truyền giác ngộ. Này không phải vật chất cấp độ nổ đùng, mà là thần hồn cấp độ vang vọng, để bao quát Dương Tiễn, phục tử ở bên trong mọi người xung quanh. Không khỏi sắc mặt trắng nhợt, cảm giác tâm thần của chính mình lại như là biển sâu lục bình, chập chờn không ngừng, lúc nào cũng có thể rơi vào biển sâu đáy vực. Đây là một vị đáng sợ hung vật. Nó không có một chút nào lý trí có thể nói, bên ngoài thân tỏa ra chỉ có hung sát. Nhưng nó đồng dạng truyền thừa Điệp Kiệt ý chí, vừa hóa hình thành công, liền hướng Minh Vương hình chiếu căng tức mà đến, sát ý uy nghiêm đáng sợ. Cuộc chiến đấu này, hách nhưng đã biến thành hai đại quái vật khổng lồ trong lúc đó đối lập, để hết thảy thấy cảnh này người, không khỏi tâm thần hoảng hốt, có loại thân ở dị giới ảo giác. Nhưng đây là chân thực. Chân chính Minh Vương, rất mạnh. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyển Minh giới chi chủ, há có không mạnh đạo lý? Ít nhất, Diệp Hàn không thể nào tưởng tượng được hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngồi ở vị trí cao, càng là kiêu căng tự mãn. Tuy rằng hiện tại nó chỉ là một vị hình chiếu, lại sao lại cho phép một vị nho nhỏ vong linh bộ xương ở trước mặt của hắn diêu võ dương ai? Bởi vậy, thậm chí không chờ Diệp Hàn phát động hiệu lệnh, Minh Vương hình chiếu đã động, ầm. Một cái khí tức đột nhiên từ trên người hắn dựng lên, lạnh lẽo, uy nghiêm đáng sợ. Hết thảy tiếp xúc được luồng hơi thở này người, thậm chí bao gồm cho gọi ra hắn Diệp Hàn ở bên trong, đều không khỏi cảm thấy toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Đây là hơi thở của sự hủy diệt, mà khởi nguồn chỉ là Minh Vương hình chiếu một cái ánh mắt mà thôi. Bệ nghệ tứ phương, xem thường. Khi làm huyết linh bảo châu biến ảo mà ra vong linh bộ xương tiếp xúc được này một chút thần, thân thể to lớn lập tức run lên bần bật. Trước đó diều võ dương ai tư thái không ở, lại như là một cái ở trong thôn xóm nắm cường lăng nhược chó đất, sẽ có một ngày rốt cục đi vào tùng lâm, nhìn thấy một con vạn thú chi vương. Trong nháy mắt, lập tức phân cao thấp. Cái này cũng là cấp độ áp chế. Thần linh, dù cho là một vị hình chiếu, lại há lại là người bình thường có thể lay động. Điệp Kiệt thấy thế, lập tức trong mắt co rụt lại. Hắn rốt cục ý thức được, dù cho hắn lúc trước đã vô hạn đánh giá cao Diệp Hàn mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là đánh giá thấp rồi. Thế nhưng, hắn lại sao lại dễ dàng khuất phục? Chiến đã đến nước này, hắn đã không có đường lui nữa. Nghĩ tới đây, Điệp Kiệt đáy mắt nơi sâu xa lập tức tuôn ra một đạo làm người chấn động cả hồn phách tinh mang, trên mặt vẻ tàn nhẫn hiện lên, sắc bén ngón tay nơi cổ tay mạnh mẽ vạch một cái, máu tươi lập tức dường như suối phun giống như dâng lên. Huyết tế, hắn muốn cho vong linh bộ xương trở nên càng mạnh hơn. Cùng lúc đó, lại là một tiếng quát lớn vang vọng toàn trường, "Phệ thần tổ tiên, nghe ta hiệu lệnh." "Giết!" "Phệ thần tổ tiên." Đây chính là vị này vong linh bộ xương tên. Diệp Hàn nghe vậy, tinh thần dùng mình, hơi có phân thần, có thể chính vào lúc này, hắn trợn mắt nhìn thấy, từ Điệp Kiệt chỗ cổ tay phun ra những kia vết dịch, vẫn chưa rơi xuống đất, trái lại hòa vào vong linh bộ xương trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, vong linh bộ xương thay đổi. Đầu tiên là khí thế. Đang bị Điệp Kiệt dòng máu đổ sau khi, vong linh bộ xương trên người nảy vài khí tức lập tức quét đi sạch sành sanh, hai cái sâu sắc cao xuống viền mắt bên trong, màu máu tinh mang sáng lên. Không chỉ như vậy, ầm, chỉ thấy vong linh bộ xương đột nhiên quát tay, lại như là từ sâu trong hư không mò lên, một thanh khổng lồ cực kỳ màu máu liêm đao, lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Này vong linh bộ xương vẫn còn có vũ khí của chính mình. Diệp Hàn thấy thế, đột nhiên cả kinh. Quả nhiên không hổ là huyết linh bảo châu bên trong thánh linh, những thủ đoạn này, hách nhưng đã cùng chân chính sinh linh bình thường không thể nghi ngờ. Liêm đao ở tay, vong linh bộ xương trên người vì thế lần thứ hai tăng gọn, hư không chấn động, không gian rung động. May là hắn hiện tại là ở trong hư không, cũng không phải là làm đến nơi đến trốn, bằng không đại địa tất nhiên muốn nứt ra một cái to lớn hẻm núi. Lại tới đỉnh cao, ở Điệp Kiệt cống hiến xuất từ thần tinh huyết huyết thế giới, vong linh bộ xương hiển nhiên lại tỏa ra đệ nhị xuân, đồng thời cũng không tiếp tục được Diệp Hàn cho gọi ra minh vương hình chiếu áp chế. Chúng sức mạnh của sự sống có thể chiến thần linh. Thấy cảnh này, Diệp Hàn lập tức tinh thần dùng mình. Điệp Kiệt thủ đoạn hiển nhiên cũng ở trước hắn dự liệu ở ngoài, nhưng còn chưa chờ hắn thi phát hiệu lệnh, đột nhiên ầm, minh vương hình chiếu động. Lần này thật sự không phải Diệp Hàn ở phía sau trường khống, ngược lại như là hắn đột nhiên nắm giữ tự thân linh trí, bị trước người vong linh bộ xương khiêu khích, cũng không còn cách nào chịu đựng, dĩ nhiên trực tiếp vung lên nắm đấm, hướng đối phương đánh tới. Giá quyền đánh giết. Thời khắc này, minh vương hình chiếu động tác có thể vượt xa Diệp Hàn dự liệu ở ngoài. Hắn phản phất lại trở về Vân Thủy Cự Thành, triệu hoán minh vương hình chiếu đối kháng tiên kiếp một khắc đó. Khi đó minh vương hình chiếu liền hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống ở ngoài, đồng thời thật sự nắm giữ thần trí, thậm chí ở sau khi còn cùng mình có giao lưu. Cái kia thần kỳ một màn lại muốn phát sinh. Diệp Hàn theo bản năng đem hai mắt tìm đến phía minh vương hình chiếu hai con mắt trên, nhưng hắn nhìn thấy chỉ là hoàn toàn lạnh lẽo. Không, không có thần trí. Đây chỉ là minh vương hình chiếu chính mình bản năng mà thôi. Bởi vì gặp khiêu khích mà tự chủ ra tay bản năng. Nhưng là, cú đấm này quần quận thanh uy, có thể không có chút nào so với Diệp Hàn thao túng nó triển khai minh vương dập đầu nhỏ yếu, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Một đấm xuất ra, Điệp Kiệt biến sắc, vội vã hơi suy nghĩ, lập tức, vong linh bộ xương thân thể cao lớn cũng chuyển động, hai tay nắm chặt màu máu liêm đao, dùng sức vung lên, bay thẳng đến minh vương hình chiếu chém vào mà đi. Một cái trực quyền, một cái bổ ngang. Minh vương hình chiếu cùng vong linh bộ xương thủ đoạn đều xem ra vô cùng đơn giản. Thế nhưng, tu luyện giới chiến đấu chính là như vậy, càng đơn giản chiêu thức, càng thô bạo, uy lực càng lớn. Lúc này, hai vị quái vật khổng lồ tuy rằng vẫn không có đụng vào nhau, nhưng xúc động thanh uy của quận đã đủ khiến chu vi tất cả mọi người biến sắc. Vẫn không có chạm vào nhau cũng đã sản sinh bực này dị tượng, nếu là thật đụng vào nhau, chẳng phải là ngay cả trời cũng bị đánh vỡ. Mọi người lòng sinh sợ hãi. Mà thời khắc này, đến rất nhanh. Rất ít nháy mắt sau, ầm. Diệp Hàn cho gọi ra minh vương hình chiếu cùng Điệp Kiệt dùng huyết linh bảo châu lấy ra vong linh bộ xương, chạm vào nhau rồi. Đây là thần linh cùng chúng sinh ý chí trong lúc đó va chạm. Ai, hội đạt được thắng lợi cuối cùng? Ở hai người giao thủ trước đó, kết quả này đến cùng làm sao? Ở đây tất cả mọi người, bao quát phục tử ở bên trong, đều không thể làm ra phán đoán. Hết cách rồi, Diệp Hàn cùng Điệp Kiệt lúc này phát huy ra sức chiến đấu, đã vượt xa khỏi bọn họ có thể hiểu được phạm chủ. Nhưng là, khi, làm, hai người chân chính giao thủ, mọi người lại là đột nhiên cả kinh. Bởi vì, không có lực lượng ngang nhau, cũng không có kéo dài ác chiến, chính là đòn đánh này, thắng bại đã phân. Rào. Diệp Hàn triệu hoán mà ra minh vương hình chiếu, lại như là một cái ngang dọc ở man hoang bên trong rừng rậm dũng mãnh hung thú, chỉ là một quyền, liền trực tiếp đập nát vong linh bộ xương trong tay màu máu liêm đao. Đồng thời, cái này cũng chưa hết, cú đấm này thế tiến công chưa hết, lại đập nát vong linh bộ xương nửa người. Trong nháy mắt, thảm bại. Sao có thể có chuyện đó? Điệp Kiệt thấy thế, đông dương kinh hãi, một mặt kinh hãi, khó có thể tin. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, dĩ nhiên là kết quả như thế. Diệp Hàn cũng là sững sờ. Hắn vốn là cho rằng, dù cho là chính mình lấy ra minh vương hình chiếu, muốn bắt cuộc chiến đấu này thắng lợi cũng không phải một chuyện đơn giản, nhưng là hiện tại, cuộc chiến đấu này tựa hồ muốn kết thúc. Minh vương hình chiếu là làm thế nào đến? Diệp Hàn không nghĩ ra. Nhưng kỳ thực, đạo lý rất đơn giản. Chúng sinh có thể chống lại thần linh sao? Vấn đề này vốn là một cái ngụy mệnh đề. Chúng sinh, phạm vi này thực sự là quá lớn. Chỉ cần không phải thần linh, đều là chúng sinh. Nhưng chúng sinh cũng là có mạnh có yếu. Địa nguyên cảnh võ tu là chúng sinh, thiên nguyên cảnh cũng là, dù cho võ đạo 9 tầng đỉnh cao, cũng là chúng sinh bên trong một thành viên, bọn họ ngưng tụ lại đến, sức mạnh như thế sao? Đương nhiên không giống nhau. Tuy rằng phệ thần tộc huyết linh bảo châu sinh ra tương đương thần kỳ, chất chứa phệ thần tộc ngàn vạn năm tín ngưỡng tầm bổ, trở thành một vị thiên thánh khí. Nhưng là, ở thiên thánh khí bên trong, nó cũng là yếu nhất thiên thánh khí, chỉ là ở đoạt sắc một đạo khá mạnh hãn, nhưng năng lực chiến đấu, nhược đáng thương. Nó yếu, không trách nó. Nếu như ở này ngàn vạn năm qua, tầm bổ này một phương thiên thánh khí đều là cao tầng thứ cao thủ võ đạo, trong đó thánh linh tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Nói cho cùng, vẫn là một cái bản nguyên vấn đề. Phệ thần tộc tuy rằng mạnh, nhưng phần lớn chỉ là thiên nguyên cảnh, chân nguyên cảnh võ tu mà thôi, liền võ vương đều ít đến mức đáng thương. Những người này dù cho có tín ngưỡng, có thể vì là huyết linh bảo châu cống hiến bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, vì hắn tăng cường bao nhiêu sức mạnh. Có thể minh vương hình chiếu liền không giống. Chỉ cần là ở sinh mệnh cấp độ trên, nó làm thần linh một phương hình chiếu, cũng đã có thể làm được nghiền ép vong linh bộ xương trình độ, lần này chân chính ba chạm, dù là chứng minh tốt nhất. Vong linh bộ xương thất bại. Huyết linh bảo châu thất bại. Nhưng quan trọng hơn chính là Điệp Kiệt thất bại. Dù cho hắn như thế nào đi nữa không cam lòng.
Không.
Điệp Kiệt nhai thử sắp nước, khó có thể tin, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Đây chính là hắn từ nhỏ sùng bái đối tượng, hôm nay dĩ nhiên ở trong tay mình thảm bị thương nặng, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Đâm này, Điệp Kiệt lại một lần cắt chính mình vừa khép lại thủ đoạn, máu tươi phảng phất không cần tiền bình thường liều mạng hướng huyết linh bảo châu rót vào, tẩm bổ vong linh bộ xương. Có thể hành động này chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Tuy rằng tiên địa quy tắc thay đổi, hắn có thể nói là kiếp trước giới đứng ở võ đạo đỉnh cao người, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một cái thiên nguyên cảnh võ tu mà thôi, dù cho tế điện ra tinh huyết của chính mình, trong đó có thể có bao nhiêu sức mạnh. Quá thiếu, như muối bỏ biển. Ở hắn tỏ rõ vẻ không cam lòng căm tức dưới, vong linh bộ xương thân thể cao lớn, vẫn cứ đang không ngừng rạn nước bên trong, mắt thấy liền muốn hủy diệt. Không sai, chính là hủy diệt. Ở Minh Vương hình chiếu vung ra đi cú đấm kia, không phải là đơn giản một quyền, trong đó càng chất chứa hủy diệt chân ý tồn tại. Dù cho xuất hiện đang không có người công kích hắn, chỉ cần là trong cơ thể hắn lưu lại những kia hủy diệt chân ý, cũng không phải vong linh bộ xương có thể chịu đựng. Điệp Kiệt cũng không biết điểm này. Hắn coi chính mình vong linh bộ xương đã phá hủy, lòng tràn đầy đau thương, sắc mặt u ám, lại không một tia chiến ý, càng không có một khi vừa nãy ý chí chiến đấu sụp sôi, sắc mặt rất giống là một cái yên nát cả. Kết thúc. Trận chiến này rốt cục muốn kết thúc rồi. Diệp Hàn nhìn Điệp Kiệt u ám sắc mặt, không khỏi ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt tránh qua vẻ bề ngoài, nhưng càng nhiều, vẫn là vui mừng. Trận chiến này, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực cũng không có như vậy khó, chỉ là phế bỏ một điểm tâm lực mà thôi, có thể kết quả vẫn là làm người vui mừng. Rốt cục giải quyết một phiền phải lớn. Có thể giữa lúc Diệp Hàn tinh thần hơi phấn chấn, tâm tình vui vẻ thời gian, đột nhiên, một đạo lạnh lẽo âm thanh đột nhiên từ bên ngoài vòng chiến truyền đến, thấu nhập ở đây mỗi người hai lốt hai. Thử. Người cái ngu ngốc. Chủ và thợ lựa chọn thế nào ngươi một phế vật như vậy?